Chương 515, xương máu tràn ngập. 1. Chương 515, xương máu tràn ngập. 1. Sở Tà, động tác phải nhanh. Giọng người thần bí xuyên thấu qua máy liên lạc, đội vàng mà kiên định, như là một cỗ lực lượng vô hình, thôi động Sở Tà tiến lên. Sở Tà cắn chặt răng, hắn hiểu rõ giờ khắc này gấp gáp, mỗi một cái hô hấp cũng giống như năng lực quyết định phế thổ thành vận mệnh. Hắn cơ trong tay kiếm năng lượng, mũi kiếm xẹt qua không khí, lưu lại từng đạo hào quang chói sáng. Tiểu đội của hắn thành viên theo sát phía sau, bọn hắn phối hợp ăn ý, như là một đài tinh vi máy móc, mỗi cái động tác cũng vừa đúng. Nhưng mà, liền tại bọn hắn sắp phá hủy hạch tâm công chính lúc, một cỗ đột nhiên xuất hiện dao động năng lượng chấn đến bọn hắn dường như đứng không vững gót chân. Sở Tà trong lòng siết chặt, hắn ý thức được, cỗ thế lực này còn ẩn giấu đi càng thêm lực lượng kinh khủng. Không tốt, bọn hắn có hậu thủ. Sở Tà nhanh chóng làm ra phán đoán, hắn thông qua bộ đàm hướng người thần bí báo cáo tình huống, chúng ta tất phải lập tức rút lui, lập lại kế hoạch. Giọng người thần bí bên trong mang theo một tia ngưng trọng, đã hiểu, ta sẽ an bài rút lui lộ tuyến. Các ngươi cẩn thận, ta lập tức phái trợ giúp quá khứ. Sở Tà gật đầu một cái, hắn biết rõ thời khắc này nguy cơ. Hắn huy kiếm ngăn một tên thủ vệ công kích, đồng thời hướng tiểu đội thành viên phát ra chỉ lệnh, mọi người theo sát ta, chúng ta rút lui. Tiểu đội thành viên nhóm nhanh chóng hưởng ứng, bọn hắn gấp đi theo sau Sở Tà, một bên ngăn cản thủ vệ công kích, một bên hướng về rút lui lộ tuyến triển hồi. Nhưng mà, cỗ thế lực kia thủ lĩnh lại như là như bóng với hình, vẫn luôn cản tại bọn hắn đường đi bên trên. Sở Tà, ngươi cho rằng ngươi năng lực trốn được sao? Hôm nay, ta muốn để ngươi cùng phế thổ thành cùng nhau biến mất. Thủ lĩnh cười gằn, trong tay của hắn ngưng tụ ra một cỗ cường đại năng lượng, chuẩn bị hướng Sở Tà phát động một kích chí mạng. Sở Tà nắm chặt kiếm năng lượng, trong ánh mắt của hắn để lộ ra kiên định cùng quyết tuyệt. Hắn hiểu rõ, giờ khắc này sinh tử đọ sức, đem quyết định phế thổ thành vận mệnh. Ta tuyệt sẽ không nhường ngươi thực hiện được. Sở Tà nổi giận gầm lên một tiếng, hắn cơ kiếm năng lượng, hướng thủ lĩnh phát khởi mãnh liệt phản kích. Một hồi sinh tử đọ sức tại bên trong cứ điểm bộc phát ra, Sở Tà cùng tiểu đội của hắn cùng cỗ thế lực kia thủ lĩnh triển khai quyết tử đấu tranh. Nhưng mà, mặc dù bọn hắn đem hết toàn lực, nhưng mà cỗ thế lực kia thủ lĩnh lại cường đại dị thường. Hắn nương tựa theo thực lực cường đại cùng quỷ dị chiêu thức, dần dần đem Sở Tà cùng tiểu đội của hắn đẩy vào tuyệt cảnh. Sở Tà thể lực cũng tại dần dần tiêu hao, hô hấp của hắn trở nên gấp rút, mồ hôi theo gương mặt trượt xuống. Sở Tà, ngươi xong rồi. Phế thổ thành cũng đem bởi vì ngươi mà hủy diệt. Thủ lĩnh Dương Dương đắc ý nói, trên mặt của hắn lóe ra tàn nhẫn chỉ riêng mang. Nhưng mà, đúng lúc này, một hồi đinh thai nhức óc quanh mình đột nhiên vang lên. Nguyên lai là người thần bí dẫn theo phế thổ thành các cư dân phát khởi cuối cùng tập kích, bọn hắn thành công đột phá địch nhân phòng tuyến, là Sở Tà cùng tiểu đội của hắn thắng được sức sống. Sở Tà, mau bỏ đi. Giọng người thần bí bên tai bờ vang lên, mang theo một cỗ chân thật đáng tin sức mạnh. Sở Tà nghe vậy, trong lòng dâng lên một cỗ mãnh liệt đấu trí. Hắn hiểu rõ, đây là cuối cùng rút lui cơ hội. Thế là, hắn cơ kiếm năng lượng, hướng thủ lĩnh phát động một kích cuối cùng, sau đó thừa dịp thủ lĩnh ngây người trong nháy mắt, mang theo tiểu đội thành viên nhanh chóng rút lui. Bọn hắn xuyên qua hoang mạc, tránh đi địch nhân đội tuần tra, cuối cùng về tới phế thổ thành. Nhưng mà, khi bọn hắn về đến trong thành lúc, lại phát hiện phế thổ thành đã lâm vào trong một mảnh hỗn loạn. Nguyên lai, cỗ thế lực kia tại lúc rút lui, đối với phế thổ thành phát động cuối cùng tập kích, trong thành nhiều chỗ công trình bị hủy, các cư dân thương vong thảm trọng. Sở Tà cùng người thần bí nhìn lên trước mắt phế tích, trong lòng tràn đầy trầm thống cùng phẫn nộ. Bọn hắn hiểu rõ, trận chiến đấu này xa chưa kết thúc, chân chính đọ sức vừa mới bắt đầu. Chúng ta nhất định phải tìm thấy nơi ở của bọn hắn, triệt để tiêu diệt cái này uy hiếp. Giọng Sở Tà trầm thấp mà hữu lực, trong ánh mắt của hắn lóe ra quyết tuyệt chỉ riêng mang. Người thần bí gật đầu một cái, trong lòng của hắn đã có so đo, ta đồng ý nhưng mà, hành động lần này nhất định phải càng thêm cẩn thận, chúng ta không thể lại để cho các cư dân bị thương tổn. Thế là, bọn hắn bắt đầu tỉ mỉ bày ra một hồi quyết chiến hành động. Bọn hắn tăng cường phế thổ thành công sự phòng ngự, đồng thời phái ra điều tra tiểu đội, tìm kiếm cỗ thế lực kia hang ổ trải qua hơn nhật gian khổ điều tra, bọn hắn rốt cuộc tìm được cỗ thế lực kia một căn cứ bí ẩn. Cái trụ sở này giấu ở một mảnh trong hoang mạc, đề phòng sông nghiêm, trọng binh trấn giữ. Sở Tà cùng người thần bí hiểu rõ, hành động lần này nhất định phải nhanh chóng kết thúc chiến đấu, không thể cho địch nhân mặc cho gì cơ hội phản ứng. Thế là, bọn hắn chọn lựa một chi tinh nhuệ nhất tiểu đội, do Sở Tà tự mình dẫn đầu, chuẩn bị chui vào căn cứ, phá hủy địch nhân hạch tâm công trình. Tại một đêm nguyệt hát phong cao, Sở Tà dẫn theo tiểu đội thì thầm xuất phát. Bọn hắn xuyên qua hoang mạc, tránh đi địch nhân đội tuần tra, như là một cô vô hình u linh, lặng yên không một tiếng động hướng căn cứ tới gần. Trải qua hơn giờ gian khổ bôn ba, bọn hắn cuối cùng đi tới căn cứ lối vào. Sở Tà quan sát đến căn cứ bố cục, trong lòng nhanh chóng chế định nhìn kế hoạch công kích. Hắn hiểu rõ, hành động lần này nhất định phải dơ lên thành công, không thể có bất kỳ sơ thất nào. Thế là, hắn hướng tiểu đội thành viên phát ra cuối cùng chỉ lệnh, mọi người chuẩn bị xong chưa? Này là chúng ta trận chiến cuối cùng, vì phế thổ thành, vì tương lai của chúng ta nhất định phải thắng. Tiểu đội thành viên nhóm sôi nổi hưởng ứng, trong ánh mắt của bọn hắn tràn đầy kiên định cùng quyết tâm. Bọn hắn hiểu rõ, giờ khắc này sinh tử đọ sức, đem quyết định phế thổ thành vận mệnh. Thế là, bọn hắn nắm chặt vũ khí, đi theo Sở Tà, tiềm nhập bên trong căn cứ. Nhưng mà, liền tại bọn hắn sắp phá hủy hạch tâm công chính lúc, một cỗ đột nhiên xuất hiện dao động năng lượng lần nữa chấn đến bọn hắn dường như đứng không vững gót chân. Sở Tà trong lòng siết chặt, hắn ý thức được, cỗ thế lực này còn ẩn giấu đi càng thêm lực lượng kinh khủng. Mà lần này, bọn hắn dường như có lẽ đã dự liệu được Sở Tà hành động. Tiểu chủ, cái này chương tiết phía sau còn có a, xin điểm kích trang kế tiếp đọc tiếp, phía sau càng đặc sắc. Không tốt, chúng ta trúng kế. Sở Tà nhanh chóng làm ra phán đoán, hắn thông qua bộ đàm hướng người thần bí báo cáo tình huống, trong căn cứ có mai phục, chúng ta tất phải lập tức rút lui. Chương 515, xương máu tràn ngập. 2, chương 515, xương máu tràn ngập. 2, dọa người thần bí bên trong mang theo một tia lo lắng, đã hiểu, ta sẽ an bài rút lui lộ tuyến. Các ngươi cẩn thận, ta lập tức phái trợ giúp quá khứ. Nhưng mà, lần này rút lui lại dị thường gian nan. Cố thế lực kia thủ vệ giống như vô cùng vô tận, bọn hắn giống như là thủy triều tuôn hướng Sở Ta cùng tiểu đội của hắn. Sở Ta cơ kiếm năng lượng, đem hết toàn lực ngăn cản thủ vệ công kích. Nhưng mà, hắn thể lực lại tại dần dần tiêu hao, vết thương cũng đang không ngừng địa chảy ra máu tươi. Sở Ta, ngươi chống đỡ. Tiểu đội thành viên nhóm sôi nổi bay lại, bọn hắn dùng thân thể chính mình là Sở Ta ngăn trở công kích. Nhưng mà, cố thế lực kia thủ vệ lại như là như bị điên một dạng, bọn hắn không muốn sống địa nhào về phía Sở Ta cùng tiểu đội thành viên. Sở Ta, ngươi chạy ngay đi. Chúng ta ngăn chặn bọn hắn. Một tên tiểu đội thành viên la lớn, trong âm thanh của hắn mang theo vài phần quyết tuyệt. Sở Ta nắm chặt kiếm năng lượng, trong ánh mắt của hắn để lộ ra kiên định cùng quyết tuyệt, "Không, ta sẽ không bỏ xuống các ngươi bất cứ người nào. Chúng ta muốn đồng thời trở về." Nhưng mà, đúng lúc này, một cỗ cường đại dao động năng lượng đột nhiên đánh tới. Sở Ta chỉ cảm thấy một cỗ lực lượng khổng lồ đưa hắn đẩy ra, hắn trợn mắt nhìn tên kia tiểu đội thành viên bị dao động năng lượng tốt vệ, hóa thành một đoàn xương máu. "Không!" Sở Ta nổi giận gầm lên một tiếng, trong lòng của hắn tràn đầy bi thống cùng phẫn nộ. Hắn hiểu rõ, cỗ thế lực này đã triệt để điên cuồng, bọn hắn bất chấp đại giới cũng muốn tiêu diệt phế thổ thành cùng tất cả cư dân. "Sở Ta, chạy ngay đi." Giọng người thần bí bên tai bờ vang lên, mang theo một cỗ chân thật đáng tin sức mạnh, "Ngươi đã tận lực, hiện tại nhất định phải rút lui. Phế thổ thành còn cần ngươi." Sở Ta nắm chặt kiếm năng lượng, trong ánh mắt của hắn để lộ ra kiên định cùng quyết tuyệt. Hắn hiểu rõ, người thần bí nói đúng. Phế thổ thành còn cần hắn, hắn không thể ở chỗ này ngã xuống. Thế là, hắn cố nén bi thống cùng phẫn nộ, cơ kiếm năng lượng hướng thủ vệ phát động công kích mãnh liệt. Cuối cùng, tại người thần bí trợ giúp dưới, hắn mang theo còn lại tiểu đội thành viên thành công rút lui căn cứ. Khi bọn hắn về đến phế thổ thành lúc, lại phát hiện trong thành đã là một mớ hỗn độn. Cố thế lực kia tại lúc rút lui đối với phế thổ thành phát động điên cuồng tập kích, trong thành nhiều chỗ công trình bị hủy, các cư dân thương vong thảm trọng. Sở Ta cùng người thần bí nhìn lên trước mắt phế tích, trong lòng tràn đầy trầm thống cùng phẫn nộ. "Chúng ta nhất định phải tìm thấy nơi ở của bọn hắn triệt để tiêu diệt cái này uy hiếp." Giọng Sở Ta trầm thấp mà hữu lực, trong ánh mắt của hắn lóe ra quyết tuyệt chỉ riêng mang, "Lần này chúng ta không thể lại có bất kỳ sai lầm nào." Người thần bí gật đầu một cái, trong lòng của hắn đã có số đo, "Ta đồng ý, ta sẽ tăng cường phế thổ thành phòng ngự, đồng thời phái ra nhiều hơn nữa điều tra tiểu đội tìm kiếm cỗ thế lực kia hang ổ. Lần này chúng ta nhất định phải làm cho bọn hắn nỗ lực thê thảm đau đớn đại giới." Thế là phế thổ thành lần nữa tiến nhập khẩn trương chuẩn bị chiến đấu trạng thái. Phế thổ thành bầu trời bị một tầng trầm trọng bụi bặm che đậy, ánh nắng thâu không tiến vào, cả tòa thành thị có vẻ âm trầm mà ngột ngạt. Sở Ta cùng người thần bí đứng trên phế tích, ánh mắt kiên nghị, giống như có thể xuyên thấu tầng này vẻ lo lắng, nhìn thẳng cỗ thế lực kia hang ổ, "Chúng ta nhất định phải chế định một vòng dày kế hoạch." Giọng Sở Ta tại phế thổ thành trong yên tĩnh có vẻ đặc biệt nặng nề, không thể lại như lần trước như thế, nhường các cư dân tiếp nhận hy sinh vô vị. Người thần bí gật đầu một cái, trong ánh mắt của hắn lóe ra bình tĩnh qua mang, "Ta đồng ý, lần này, chúng ta muốn sử dụng phế thổ thành tất cả tài nguyên, chế tạo một chi vô kiên bất tồi đội ngũ. Đồng thời, ta muốn đích thân dẫn đầu điều tra tiểu đội, tìm thấy cỗ thế lực kia hang ổ, thăm dò lai lịch của bọn hắn." Sở Ta nghe vậy, trong lòng dâng lên một dòng nước ấm. Hắn hiểu rõ, người thần bí luôn như vậy, thời khắc mấu chốt luôn luôn năng lực đứng ra, là phế thổ thành cùng các cư dân nỗ lực tất cả. "Tốt, vậy ngươi phải cẩn thận." Giọng Sở Ta bên trong mang theo vài phần ân cần, "Cỗ thế lực kia giàu hoạt đa dạng, ngươi nhất định phải cẩn thận nhiều hơn." Người thần bí hơi cười một chút, nụ cười của hắn bên trong mang theo vài phần tự tin, "Yên tâm đi, ta còn không phải thế sao dễ dàng đối phó như vậy. Ngược lại là ngươi, muốn mau chóng hồi phục thể lực, phế thổ thành còn cần ngươi đến thủ hộ." Sở Ta gật đầu một cái, trong ánh mắt của hắn để lộ ra kiên định cùng quyết tuyệt, "Ta hiểu rồi. Phế thổ thành là của ta nhà, ta sẽ không để cho bất luận kẻ nào phá hủy nó." Chương 516, một thằng rất khẩn trương, một, chương 516, một thằng rất khẩn trương, một, trong những ngày kế tiếp, phế thổ thành tiến nhập khẩn trương chuẩn bị chiến đấu trạng thái. Người thần bí dẫn theo điều tra tiểu đội, qua lại trong hoang mạc, trải qua trăm cây nghìn đắng, rốt cuộc tìm được cỗ thế lực kia hang ổ, mà Sở Ta thì dẫn theo phế thổ thành các cư dân, tăng cường công sự phòng ngự, chế tạo vũ khí, chuẩn bị nên đón tức sắp đến quyết chiến. Thời gian ngày lại ngày trôi qua, phế thổ thành thực lực đang không ngừng tăng cường, mà cỗ thế lực kia lại tựa hồ như cũng không có phát giác được tức sắp đến nguy cơ. Bọn hắn như cũ tại muốn làm gì thì làm, đối với phế thổ thành cùng xung quanh địa khu tiến hành tàn khốc cướp đoạt cùng phá hoại. Nhưng mà, bọn hắn cũng không biết, một hồi trước nay chưa có phong bạo sắp cuốn theo tất cả. Cuối cùng, tại một đêm khuya tối đuôi, phế thổ thành đội ngũ lặng yên xuất phát. Bọn hắn xuyên qua hoang mạc, tránh đi địch nhân đội tuần tra, như là một cỗ vô hình u linh, lặng yên không một tiếng động hướng cỗ thế lực kia hang ổ tới gần. Sở Ta dẫn theo tinh nhuệ tiểu đội, theo sát người thần bí sau đó. Trong lòng của bọn hắn tràn đầy kiên định cùng quyết tâm, bọn hắn hiểu rõ, giờ khắc này sinh tử đọ sức, đem quyết định phế thổ thành vận mệnh. Nhưng mà, khi bọn hắn đến cỗ thế lực kia hang ổ lúc, lại phát hiện nơi này để phòng xâm nghiêm, trọng binh trấn giữ. Sở Ta trong lòng siết chặt, hắn ý thức được, cỗ thế lực này đã dự liệu được bọn hắn hành động. "Không tốt, chúng ta trúng kế." Sở Ta nhanh chóng làm ra phán đoán, hắn thông qua bộ đàm hướng người thần bí báo cáo tình huống, hang ổ bên trong có mai phục, chúng ta tất phải lập tức rút lui. Nhưng mà, lần này rút lui lại dị thường gian nan. Cố thế lực kia thủ vệ giống như vô cùng vô tận, bọn hắn giống như là thủy triều tuôn hướng phế thổ thành đội ngũ. Sở Ta cơ kiếm năng lượng, đem hết toàn lực ngăn cản thủ vệ công kích. Nhưng mà, hắn thể lực lại tại dần dần tiêu hao, vết thương cũng đang không ngừng địa chảy ra máu tươi. "Sở Ta,
Ngươi chống đỡ. Tiểu đội thành viên nhóm sôi nổi bay lại, bọn hắn dùng thân thể chính mình là sở tà ngăn trở công kích. Nhưng mà, cỗ thế lực kia thủ vệ lại như là như bị điên một dạng, bọn hắn không muốn sống địa nhào về phía sở tà cùng tiểu đội thành viên. Sở tà, ngươi chạy ngay đi. Chúng ta ngăn chặn bọn hắn. Một tên tiểu đội thành viên la lớn, trong âm thanh của hắn mang theo vài phần quyết tuyệt. Sở tà nắm chặt kiếm năng lượng, trong ánh mắt của hắn để lộ ra kiên định cùng quyết tuyệt. Không. Ta sẽ không bỏ xuống các ngươi bất cứ người nào. Chúng ta muốn đồng thời trở về. Nhưng mà, đúng lúc này, một cỗ cường đại dao động năng lượng đột nhiên đánh tới. Sở Tà chỉ cảm thấy một cỗ lực lượng khổng lồ đưa hắn đẩy ra, hắn trợn mắt nhìn tên kia tiểu đội thành viên bị dao động năng lượng tốt vệ, hóa thành một đoàn xương máu. Không. Sở Tà nổi giận gầm lên một tiếng, trong lòng của hắn tràn đầy bi thống cùng phẫn nộ. Hắn hiểu rõ, cỗ thế lực này đã triệt để điên cuồng, bọn hắn bất chấp đại giới cũng muốn tiêu diệt phế thổ thành cùng tất cả cư dân. Sở Tà, chạy ngay đi. Giọng người thần bí bên tai bờ băng lên, mang theo một cỗ chân thật đáng tin sức mạnh, ngươi đã tận lực, hiện tại nhất định phải rút lui. Phế thổ thành còn cần ngươi. Sở Tà nắm chặt kiếm năng lượng, trong ánh mắt của hắn để lộ ra kiên định cùng quyết tuyệt. Hắn hiểu rõ, người thần bí nói đúng. Phế thổ thành còn cần hắn không thể ở chỗ này ngã xuống. Thế là, hắn cố nén bi thống cùng phẫn nộ, cơ kiếm năng lượng hướng thủ vệ phát động công kích mãnh liệt. Cuối cùng, tại người thần bí trợ giúp dưới, hắn mang theo còn lại tiểu đội thành viên thành công rút lui hang ổ. Khi bọn hắn về đến phế thổ thành lúc, lại phát hiện trong thành đã là một mớ hỗn độn. Cỗ thế lực kia tại lúc rút lui đối với phế thổ thành phát động điên cuồng tập kích, trong thành nhiều chỗ công trình bị hủy, các cư dân thương vong thảm trọng. Sở Ta cùng người thần bí nhìn lên trước mắt phế tích, trong lòng tràn đầy trầm thống cùng phẫn nộ. Bọn hắn hiểu rõ, trận chiến đấu này xa chưa kết thúc, chân chính đọ sức vừa mới bắt đầu. Chúng ta nhất định phải tìm thấy bọn hắn tân cứ điểm, triệt để tiêu diệt cái này uy hiếp. Giọng Sở Ta trầm thấp mà hữu lực, trong ánh mắt của hắn lóe ra quyết tuyệt chỉ riêng mang. Người thần bí gật đầu một cái, trong lòng của hắn đã có so đo, ta đồng ý, nhưng mà, hành động lần này chúng ta nhất định phải càng thêm cẩn thận, không thể lại để cho các cư dân bị thương tổn. Ta sẽ tăng cường phế thổ thành phòng ngự, đồng thời phái ra nhiều hơn nữa điều tra tiểu đội, tìm kiếm cỗ thế lực kia tân cứ điểm. Thế là, phế thổ thành lần nữa tiến nhập khẩn trương chuẩn bị chiến đấu trạng thái. Sở Ta dẫn theo các cư dân chữa trị bị hủy công trình, đồng thời tăng cường công sự phòng ngự. Mà người thần bí thì dẫn theo điều tra tiểu đội, qua lại trong hoang mạc, tìm kiếm cỗ thế lực kia tân cứ điểm. Thời gian ngày lại ngày trôi qua, phế thổ thành thực lực đang không ngừng tăng cường. Mà cỗ thế lực kia lại tựa hồ như cũng không có phát giác được tức sắp đến nguy cơ. Bọn hắn như cũ tại muốn làm gì thì làm, đối với phế thổ thành cùng xung quanh địa khu tiến hành tàn khốc cướp đoạt cùng phá hoại. Nhưng mà, bọn hắn cũng không biết, một hồi trước nay chưa có phong bạo sắp cuốn theo tất cả. Phế thổ thành các cư dân đã làm tốt đầy đủ chuẩn bị, bọn hắn chờ đợi cỗ thế lực kia đến, chờ đợi nhìn quyết chiến thời khắc. Cuối cùng, tại một trời trong gió nhẹ sáng sớm, cỗ thế lực kia đội ngũ xuất hiện lần nữa tại ánh mắt của phế thổ thành trong. Bọn hắn mênh mông quần quật địa xuyên qua hoang mạc, hướng phế thổ thành tới gần. Sở Ta cùng người thần bí đứng ở đầu tường, nhìn qua cỗ thế lực kia đội ngũ, trong ánh mắt của bọn hắn để lộ ra kiên định cùng quyết tuyệt. Bọn hắn hiểu rõ, giờ khắc này sinh tử đọ sức, đem quyết định phế thổ thành vận mệnh, chuẩn bị chiến đấu. Giọng Sở Ta vang vọng phế thổ thành vùng trời, trong âm thanh của hắn mang theo một cỗ chân thật đáng tin sức mạnh. Phế thổ thành các cư dân sôi nổi hưởng ứng, bọn hắn nắm chặt vũ khí, chờ đợi nhìn cỗ thế lực kia đến. Chương 516, một thằng rất khẩn trương, 2, chương 516, một thằng rất khẩn trương, 2, bản tiểu chương còn chưa xong, xin điểm kích trang kế tiếp đọc tiếp phía sau đặc sắc nội dung. Cuối cùng, cỗ thế lực kia đội ngũ đã tới phế thổ thành dưới thành. Bọn hắn cơ vũ khí, hướng phế thổ thành phát khởi công kích mãnh liệt. Nhưng mà, phế thổ thành các cư dân lại cũng không sợ hãi chút nào, bọn hắn anh dũng chống cự, cùng cỗ thế lực kia triển khai quyết tử đấu tranh. Chiến đấu dị thường kịch liệt, phế thổ thành bầu trời bị khói lửa cùng ngọn lửa bao phủ. Sở Ta cùng người thần bí dẫn theo tinh nhuệ tiểu đội, qua lại bên trong chiến trường, cùng cỗ thế lực kia thủ lĩnh triển khai sinh tử đọ sức. Nhưng mà, mặc dù bọn hắn đem hết toàn lực, nhưng mà cỗ thế lực kia thủ lĩnh lại cường đại dị thường. Hắn nương tựa theo thực lực cường đại cùng quỷ dị chiêu thức, dần dần đem Sở Ta cùng người thần bí đẩy vào tuyệt cảnh. "Sở Ta, ngươi xong rồi. Phế thổ thành cũng đem bởi vì ngươi mà hủy diệt." Thủ lĩnh cười gằn, trên mặt của hắn lóe ra tàn nhẫn chỉ riêng mang. Nhưng mà, đúng lúc này, một hồi đinh thai nhức óc quanh mình đột nhiên vang lên. Nguyên lai là phế thổ thành các cư dân phát động cuối cùng tập kích, bọn hắn thành công đột phá địch nhân phòng tuyến, là Sở Ta cùng người thần bí thắng được sức sống. "Chạy ngay đi." Người thần bí kéo lại Sở Ta, hướng phế thổ thành trong triệt hồi. Cố thế lực kia thủ lĩnh thấy thế, nổi giận gầm lên một tiếng, dẫn theo đội ngũ hướng phế thổ thành trong đuổi theo. Nhưng mà, bọn hắn cũng không biết, phế thổ thành trong đã hiện đầy cạm bẫy cùng phục binh. Khi bọn hắn bước vào phế thổ thành một khắc kia trở đi, liền đã chú định thất bại vận mệnh. Một hồi thảm thiết chiến đấu trong phế thổ thành bộc phát ra. Cố thế lực kia đội ngũ bị phế thổ thành các cư dân chia ra bao vây, dần dần tiêu diệt. Mà cố thế lực kia thủ lĩnh thì tại Sở Ta cùng người thần bí liên thủ công kích đến, bản thân bị trọng thương, cuối cùng vẫn lạc. Làm chiến đấu kết thúc lúc, phế thổ thành lần nữa khôi phục yên tĩnh. Nhưng mà, trận chiến đấu này lại cho phế thổ thành cùng các cư dân mang đến không cách nào xóa đi đau xót cùng ký ức. Bọn hắn hiểu rõ, trận chiến đấu này chỉ là bắt đầu, chân chính đọ sức còn trong tương lai. Sở Ta cùng người thần bí nhìn lên trước mắt phế tích cùng vết thương chồng chất các cư dân, trong lòng tràn đầy trầm thống cùng kiên định. Bọn hắn hiểu rõ, phế thổ thành cần trùng kiến, các cư dân cần trấn an, mà cỗ thế lực kia dư nghiệt còn cần triệt để thanh trừ. Chúng ta hội trùng kiến phế thổ thành, nhường các cư dân vượt qua an bình đời sống. Giọng Sở Ta trầm thấp mà hữu lực, trong ánh mắt của hắn lóe ra quyết tuyệt chỉ riêng mang, mà những kẻ uy hiếp chúng ta người, bất kể bọn hắn núp ở chỗ nào, chúng ta cũng sẽ tìm được bọn hắn, triệt để tiêu diệt bọn hắn. Người thần bí gật đầu một cái, trong lòng của hắn đã có so đo. Hắn hiểu rõ, trận chiến đấu này mặc dù kết thúc, nhưng là chân chính đọ sức vừa mới bắt đầu. Bọn hắn cần càng thêm cẩn thận cùng trí tuệ, mới có thể tại đây chàng đọ sức bên trong lấy được thắng lợi. Thế là, phế thổ thành lần nữa tiến nhập khẩn trương trùng kiến cùng chuẩn bị chiến đấu trạng thái. Sở Ta cùng người thần bí dẫn theo các cư dân chữa trị bị hủy công trình, đồng thời tăng cường công sự phòng ngự. Bọn hắn còn phái ra điều tra tiểu đội, tìm kiếm cỗ thế lực kia dương nhiệt, bảo đảm phế thổ thành an toàn. Thời gian ngày lại ngày trôi qua, phế thổ thành thực lực đang không ngừng tăng cường. Các cư dân đời sống thì dần dần khôi phục bình thường, bọn hắn bắt đầu trùng kiến gia biên, vượt qua an bình đời sống. Nhưng mà, Sở Tà cùng người thần bí cũng không có thả lòng cảnh giác, bọn hắn hiểu rõ, cỗ thế lực kia dương nghiệt còn trong bóng tối ngao ngoe muốn động, chờ đợi thời cơ lần nữa tập kích phế thổ thành. Thế là, bọn hắn tiếp tục tăng cường phế thổ thành công sự phòng ngự, đồng thời phái ra nhiều hơn nữa điều tra tiểu đội, tìm kiếm cỗ thế lực kia dương nghiệt. Bọn hắn hiểu rõ, chỉ có triệt để tiêu diệt cỗ thế lực này, mới có thể để cho phế thổ thành cùng các cư dân vượt qua thật sự an bình đời sống. Mà trận này đọ sức cũng đem tại trong cuộc sống tương lai tiếp tục triển khai. Cuộc sống ngày ngày trôi qua, phế thổ thành tại Sở Tà cùng người thần bí dẫn đầu xuống, trở nên ngày càng kiên cố, các cư dân tâm thì càng phát ra yên ổn. Tất cả mọi người bắt đầu đàm luận lên cuộc sống trước kia, mặc dù gian khổ, nhưng này phần đoàn kết cùng cứng cỏi, nhường mỗi người cũng cảm thấy tự hào. Còn nhớ lúc ấy, chúng ta ngay cả khẩu nóng hổi cơm cũng ăn không được, hiện tại thế nào, nhìn xem ta phế thổ thành, cùng cái tiểu thành lũy tựa như. Lão Lý đầu bên cạnh tu nhìn bên tường thành cùng bên cạnh thanh niên cười nói. Đúng vậy à, may mắn mà có Sở Tà đại nhân cùng vị thần bí nhân kia, chúng ta mới có hôm nay. Thanh niên đáp lại, trong mắt tràn đầy sùng bái. Sở Tà cùng người thần bí nghe những thứ này đối thoại, trong lòng ấm áp. Bọn hắn hiểu rõ, cỗ lực lượng này không chỉ đến từ tường thành cùng vũ khí, càng đến từ lòng người. Bọn hắn quyết định, không chỉ muốn thủ hộ mảnh đất này, càng phải bảo vệ phần này kiếm không dễ hòa bình cùng hy vọng. Chúng ta phải nhường mọi người hiểu rõ, an bình không phải trên trời rơi xuống tới, phải dựa vào chính chúng ta đi tranh thủ, đi thủ hộ. Sở Tà tại một lần hội nghị thượng đối với mọi người nói, do đó, ta dự định thành lập một luyện tập hệ thống, nhường mỗi người đều có thể học được tự vệ, như vậy, bất kể tương lai thế nào, phế thổ thành đều có thể ngật đứng không ngã. Người thần bí gật đầu đồng ý, hắn còn đề nghị thành lập một mạng lưới tình báo, bảo đảm bất luận cái gì gió thổi cỏ lay đều có thể trước tiên hiểu rõ, phòng ngừa rắc rối có thể xuất hiện. Thế là, phế thổ thành không gần như chỉ ở vật chất thượng ngày càng đầy đà, trên tinh thần thì càng thêm cường đại. Bọn nhỏ bắt đầu tiếp nhận cơ sở giáo dục cùng luyện tập, các lão nhân thì chuyển tụ nhìn cổ lão trí tuệ cùng truyền thống, tất cả phế thổ thành giống như một quả tại hoang mạc bên trong ương ngạnh sinh trưởng hẳn giống, tách ra sinh cơ bừng bừng. Mà cỗ thế lực kia dương nhiệt, dường như thì cảm nhận được phế thổ thành biến hóa, bọn hắn tiểu động tác càng ngày càng ít, giống như biến mất tại trong gió. Nhưng Sở Tà cùng người thần bí hiểu rõ, chân chính bình tĩnh, chỉ có tại triệt để trừ tận gốc uy hiếp sau mới có thể đến tới. Một ngày nào đó, chúng ta sẽ tìm được bọn hắn, kết thúc đây hết thảy. Sở Tà nhìn qua phương xa đường chân trời, ngữ khí kiên định. Chương 517, Tiểu Thành Lũy. 1. Chương 517, Tiểu Thành Lũy. 1. Cuộc sống ngày ngày trôi qua, phế thổ thành tại Sở Tà cùng người thần bí dẫn đầu xuống, dần dần từ trong phế tích đứng lên, trở nên càng kiên cố hơn, các cư dân tâm thì càng phát ra yên ổn. Tường thành cao ngất, vũ khí sắc bén, nhưng càng làm cho tòa thành thị này cứng không thể phá là các cư dân trong lòng kia phần đoàn kết cùng cứng cỏi. Ha ha, lão Lý đầu, còn nhớ lúc ấy chúng ta ngay cả khẩu nóng hổi cơm cũng ăn không được, hiện tại nhìn một cái ta phế thổ thành, cùng cái tiểu thành lũy tựa như. Một tiên, dưới tường thành, một cái tuổi trẻ cư dân vừa giúp bận bịu tu sửa biên hòa lão Lý đầu trêu ghẹo nói. Lão Lý đầu cười hắc hắc, trên khuôn mặt chất đầy nếp nhăn tràn đầy thỏa mãn. Đúng vậy à, may mắn mà có Sở Tà đại nhân cùng vị thần bí nhân kia, chúng ta mới có hôm nay. Thời gian này, lướt qua Việt có mùi vị. Nay vừa nói, người chung quanh cũng nở nụ cười, trong lòng bọn họ cũng tràn đầy đối với Sở Tà cùng người thần bí cảm kích. Phần này cảm kích không vẹn vẹn là bởi vì bọn họ dẫn mọi người xây lại gia biên, càng là bởi vì bọn họ cho mọi người hy vọng cùng tương lai. Nhưng mà, ngay tại phế thổ thành nhìn như một mảnh tường hóa lúc, một cỗ bất an khí tức lại đang lặng lẽ lan tràn. Một thế lực dương nghiệt cũng không hề hoàn toàn biến mất, bọn hắn đang âm thầm xúc tích lực lượng, chuẩn bị đối với phế thổ thành phát động mới tập kích. Sở Tà cùng người thần bí tự nhiên thì đã nhận ra này cỗ bất an khí tức. Bọn hắn đứng tại trên tường thành, ngắm nhìn phương xa hoang mạc, cau mày. Cỗ thế lực kia dương nghiệt cũng không hề từ bỏ, bọn hắn đang âm thầm chuẩn bị mới tập kích. Người thần bí trầm giọng nói. Sở Tà gật đầu một cái, trong mắt lóe ra kiên định chỉ riêng mang, ta biết, nhưng chúng ta thì sẽ không ngồi chờ chết. Phế thổ thành đã không còn là trước kia phế thổ thành, chúng ta có thực lực, có lòng tin, cũng có quyết tâm thủ hộ mảnh đất này. Nói xong, Sở Tà quay người nhìn về phía thành nội các cư dân, bọn hắn chính đang bận rộn địa làm việc, trên mặt tràn đầy hạnh phúc cùng nụ cười thỏa mãn. Phần này nụ cười là Sở Tà cùng người thần bí động lực lớn nhất. Chúng ta nhất định phải tăng cường phòng ngự, đồng thời phái ra nhiều hơn nữa điều tra tiểu đội, bảo đảm phế thổ thành an toàn. Sở Tà nói với người thần bí. Người thần bí gật đầu một cái, trong lòng của hắn đã có so đo. Hắn hiểu rõ, trận này đọ sức vừa mới bắt đầu, bọn hắn cần càng thêm cẩn thận cùng trí tuệ, mới có thể tại đây chàng đọ sức bên trong lấy được thắng lợi. Thế là, phế thổ thành lần nữa tiến nhập khẩn trương chuẩn bị chiến đấu trạng thái. Sở Tà cùng người thần bí dẫn theo các cư dân tăng cường công sự phòng ngự, đồng thời phái ra nhiều hơn nữa điều tra tiểu đội, tìm kiếm cỗ thế lực kia dư nghiệt tung tích. Thời gian ngày lại ngày trôi qua, phế thổ thành thực lực đang không ngừng tăng cường. Các cư dân đời sống thì dần dần khôi phục bình thường, bọn hắn bắt đầu trùng kiến gia biên, vượt qua an bình đời sống. Nhưng mà, Sở Tà cùng người thần bí cũng không có thả lòng cảnh giác, bọn hắn hiểu rõ, cô thế lực kia Dương Nguyệt còn trong bóng tối ngo ngoe muốn động. Chúng ta nhất định phải tìm thấy bọn hắn tân cứ điểm, triệt để tiêu diệt cái này uy hiếp. Sở Tà tại một lần hội nghị thượng đối với mọi người nói. Thanh âm của hắn trầm thấp mà hữu lực, ánh mắt bên trong lóe ra quyết tuyệt chỉ riêng mang. Các cư dân sôi nổi hưởng, bọn hắn nắm chặt vũ khí, chuẩn bị nên đón tức sắp đến chiến đấu. Bọn hắn hiểu rõ, trận chiến đấu này đem quyết định phế thổ thành vận mệnh, cũng đem quyết định bọn hắn tương lai của mình. Ngay lúc này, một thế lực Dương Nguyệt đột nhiên phát khởi tập kích. Bọn hắn thừa dịp bóng đêm, lặng yên không một tiếng động tới gần phế thổ thành. Nhưng mà, phế thổ thành công sự phòng ngự cũng không phải ăn chay, bọn hắn rất nhanh liền phát hiện cỗ thế lực này tung tích. Địch nhân tập kích. Trên tường thành, một lính gác la lớn. Thanh âm của hắn phá vỡ bầu trời đêm yên tĩnh, thì đốt lên phế thổ thành các cư dân trong lòng chiến hỏa. Sở Ta cùng người thần bí nhanh chóng phản ứng, bọn hắn dẫn theo tinh nhuệ tiểu đội nên địch. Một hồi chiến đấu kịch liệt tại bên ngoài phế thổ thành bộc phát ra, hai bên triển khai quyết tử đấu tranh. Nhưng mà, cỗ thế lực này Dương Nguyệt lại giàu hoạt dị thường, bọn hắn sử dụng bóng đêm cùng địa hình ưu thế, đối với phế thổ thành phát động công kích mãnh liệt. Phế thổ thành các cư dân mặc dù anh dũng chống cự, nhưng lại dần dần lâm vào khuyết điểm. Sở Ta, chúng ta nhất định phải nghĩ cách xoay chuyển tình thế. Người thần bí lo lắng nói. Hắn hiểu rõ, nếu tiếp tục như vậy xuống dưới, phế thổ thành rất có thể sẽ bị công phá. Sở Ta nắm chặt kiếm năng lượng, trong ánh mắt của hắn để lộ ra kiên định cùng quyết tuyệt, ta hiểu rồi. Chúng ta nhất định phải tìm thấy thủ lĩnh của bọn hắn, chỉ có đánh bại hắn mới có thể triệt để xoay chuyển tình thế. Nói xong, Sở Tà dẫn theo tinh nhuệ tiểu đội hướng cỗ thế lực kia thủ lĩnh phát khởi công kích mãnh liệt. Nhưng mà, cỗ thế lực kia thủ lĩnh lại cường đại dị thường, hắn nương tựa theo thực lực cường đại cùng bị dị chiêu thức, dần dần đem Sở Tà đẩy vào tuyệt cảnh. "Sở Tà, ngươi xong rồi. Phế thổ thành cũng đem bởi vì ngươi mà hủy diệt." Thủ lĩnh cười gằn, trên mặt của hắn lóe ra tàn nhẫn chỉ riêng mang. Nhưng mà, đúng lúc này, một hồi đinh thai nhức óc quanh mình đột nhiên vang lên. Nguyên lai là phế thổ thành các cư dân phát động cuối cùng tập kích, bọn hắn thành công đột phá địch nhân phòng tuyến, là Sở Tà thắng được sức sống. "Chạy ngay đi." Người thần bí kéo lại Sở Tà, hướng phế thổ thành trong triệt hồi. Cố thế lực kia thủ lĩnh thấy thế, nổi giận gầm lên một tiếng, dẫn theo đội ngũ hướng phế thổ thành trong đuổi theo. Nhưng mà, bọn hắn cũng không biết, phế thổ thành trong đã hiện đầy cạm bẫy cùng phục binh. Khi bọn hắn bước vào phế thổ thành một khắc kia trở đi, liền đã chú định thất bại vận mệnh. Chương 517, tiểu thành lũy 2, chương 517, tiểu thành lũy 2, bản tiểu chương còn chưa xong, xin điểm kích trang kế tiếp đọc tiếp phía sau đặc sắc nội dung. Một hồi thảm thiết chiến đấu trong phế thổ thành bộc phát ra. Cố thế lực kia đội ngũ bị phế thổ thành các cư dân chia ra bao vây, dần dần tiêu diệt. Mà cố thế lực kia thủ lĩnh thì tại Sở Tà cùng người thần bí liên thủ công kích đến, bản thân bị trọng thương, cuối cùng vẫn lạc. Làm chiến đấu kết thúc lúc, phế thổ thành lần nữa khôi phục yên tĩnh. Nhưng mà, trận chiến đấu này lại cho phế thổ thành cùng các cư dân mang đến không cách nào xóa đi đau xót cùng ký ức. Bọn hắn hiểu rõ, trận chiến đấu này chỉ là bắt đầu, chân chính đọ sức còn trong tương lai. Sở Tà cùng người thần bí nhìn lên trước mắt phế tích cùng vết thương chồng chất các cư dân, trong lòng tràn đầy trầm thống cùng kiên định. Bọn hắn hiểu rõ, phế thổ thành cần trùng kiến, các cư dân cần trấn an, mà cỗ thế lực kia Dương Nguyệt còn cần triệt để thanh trừ. Chúng ta hội trùng kiến phế thổ thành, nhường các cư dân vượt qua an bình đời sống. Giọng Sở Ta trầm thấp mà hữu lực, trong ánh mắt của hắn lóe ra quyết tuyệt chỉ riêng mang, mà những kẻ uy hiếp chúng ta người, bất kể bọn hắn núp ở chỗ nào, chúng ta cũng sẽ tìm được bọn hắn, triệt để tiêu diệt bọn hắn. Người thần bí gật đầu một cái, trong lòng của hắn đã có so đo. Hắn hiểu rõ, trận chiến đấu này mặc dù kết thúc, nhưng là chân chính đọ sức vừa mới bắt đầu. Bọn hắn cần càng thêm cẩn thận cùng trí tuệ, mới có thể tại đây chàng đọ sức bên trong lấy được thắng lợi. Thế là, phế thổ thành lần nữa tiến nhập khẩn trương trùng kiến cùng chuẩn bị chiến đấu trạng thái. Sở Tà cùng người thần bí dẫn theo các cư dân chữa trị bị hủy công trình, đồng thời tăng cường công sự phòng ngự. Bọn hắn còn phái ra điều tra tiểu đội, tìm kiếm cỗ thế lực kia Dương Nguyệt, bảo đảm phế thổ thành an toàn. Thời gian ngày lại ngày trôi qua, phế thổ thành thực lực đang không ngừng tăng cường. Các cư dân đời sống thì dần dần khôi phục bình thường, bọn hắn bắt đầu trùng kiến gia biên, vượt qua an bình đời sống. Nhưng mà, Sở Tà cùng người thần bí cũng không có thả lòng cảnh giác, bọn hắn hiểu rõ, cỗ thế lực kia Dương Nguyệt còn trong bóng tối ngo ngoe muốn động. Chúng ta nhất định phải thời khắc giữ cảnh giác, không thể cho cỗ thế lực kia Dương Nguyệt bất luận cái gì thời cơ lợi dụng. Sở Tà tại một lần hội nghị thượng đối với mọi người nói, đồng thời, chúng ta thì phải tăng cường phế thổ thành kiến thiết cùng phát triển, nhường các cư dân vượt qua càng thêm cuộc sống tốt đẹp. Các cư dân sôi nổi gật đầu tỏ vẻ đồng ý, bọn hắn hiểu rõ Sở Tà cùng người thần bí là vì tương lai của bọn hắn suy nghĩ. Thế là, phế thổ thành lần nữa tiến nhập bận rộn kiến thiết cùng phát triển trong. Nhưng mà, ngay lúc này, một cỗ mới uy hiếp lại lặng yên tới gần phế thổ thành. Một cỗ thế lực không rõ thám tử bắt đầu xuất hiện tại phế thổ thành xung quanh, bọn hắn tựa hồ tại theo dõi phế thổ thành thực lực cùng phòng ngự tình huống. Sở Tà cùng người thần bí rất nhanh liền đã nhận ra cỗ này thế lực không rõ tồn tại. Bọn hắn hiểu rõ, cỗ thế lực này rất có thể so trước đó cỗ thế lực kia càng thêm cường đại cùng nguy hiểm. Thế là, bọn hắn bắt đầu tăng cường phế thổ thành công sự phòng ngự, đồng thời phái ra nhiều hơn nữa điều tra tiểu đội đi dò xét cỗ này thế lực không rõ nội tình. Chúng ta nhất định phải biết rõ ràng cỗ thế lực này lai lịch cùng thực lực, mới có thể chế định ra tương ứng sách lược tương đối. Sở Tà nói với người thần bí, trong ánh mắt của hắn để lộ ra kiên định cùng quyết tuyệt, hắn hiểu rõ trận này đọ sức vừa mới bắt đầu, chân chính khiêu chiến còn trong tương lai. Người thần bí gật đầu một cái tỏ vẻ đồng ý, hắn bắt đầu sắp đặt điều tra tiểu đội nhiệm vụ cùng kế hoạch. Hắn hiểu rõ trận này đọ sức chính là một hồi sinh tử đọ sức, chỉ có dốc toàn lực mới có thể lấy được thắng lợi. Thế là phế thổ thành lần nữa tiến nhập khẩn trương chuẩn bị chiến đấu trạng thái trong. Thời gian đang khẩn trương cùng bận rộn bên trong lặng yên trôi qua, phế thổ thành các cư dân một bên chữa trị gia viên, một bên cũng tại Sở Tà cùng người thần bí dẫn đầu xuống, học tập làm sao tự vệ, làm sao đối mặt có thể uy hiếp. Chúng ta không chỉ muốn hội cầm vũ khí, còn phải học được dùng như thế nào đấu óc. Sở Tà tại một lần luyện tập trên lớp đối với mọi người nói, nhớ kỹ, lực lượng chân chính không chỉ bắt nguồn từ cơ thể cùng vũ khí, càng bắt nguồn từ trí tuệ cùng đoàn kết. Các cư dân nghe được nghiêm túc, bọn hắn hiểu rõ Sở Tà thực sự nói thật. Tại cái này phế thổ phía trên, chỉ có trí tuệ cùng đoàn kết mới có thể để cho bọn hắn sinh tồn được. Mà cố kia thế lực không rõ thám tử thì càng phát ra tấp nập xuất hiện tại phế thổ thành xung quanh. Bọn hắn dường như đang tìm kiếm cái gì, lại có lẽ là đang thử thăm dò nhìn phế thổ thành thực lực. Nhìn tới, bọn hắn sắp có động tác. Người thần bí đứng tại trên tường thành, nhìn qua phương xa hoang mạc, trầm giọng nói. Sở Tà gật đầu một cái, trong ánh mắt của hắn để lộ ra kiên định cùng quyết tuyệt, mặc kệ bọn hắn có động tác gì, chúng ta đều sẽ chuẩn bị sẵn sàng. Phế thổ thành không còn là trước kia phế thổ thành. Nói xong, Sở Tà quay người nhìn về phía thành nội các cư dân. Bọn hắn chính đang bận rộn địa huấn luyện, trên mặt của mỗi người cũng tràn đầy kiên định cùng tự tin. Phần này kiên định cùng tự tin là Sở Tà cùng người thần bí lớn nhất vui mừng. Nhưng mà, ngay lúc này, một thế lực dương nhiệt lại đột nhiên phát khởi tập kích. Bọn hắn thừa dịp bóng đêm, lặng yên không một tiếng động tới gần phế thổ thành. Địch nhân tập kích. Trên tường thành, một lính gác la lớn. Thanh âm của hắn phá vỡ bầu trời đêm yên tĩnh, thì đốt lên phế thổ thành các cư dân trong lòng chiến hỏa. Sở Tà cùng người thần bí nhanh chóng phản ứng, bọn hắn dẫn theo tinh nhuệ tiểu đội nên địch. Một hồi chiến đấu kịch liệt tại bên ngoài phế thổ thành bộc phát ra, hai bên triển khai quyết tử đấu tranh. Nhưng mà, cỗ thế lực này dư nghiệt lại giảo hoạt dị thường, bọn hắn sử dụng bóng đêm cùng địa hình ưu thế, đối với phế thổ thành phát động công kích mãnh liệt. Phế thổ thành các cư dân mặc dù anh dũng chống cự, nhưng lại dần dần lâm vào khuyết điểm. Sở Tà, chúng ta nhất định phải nghĩ cách xoay chuyển tình thế. Người thần bí lo lắng nói. Hắn hiểu rõ, nếu tiếp tục như vậy xuống dưới, phế thổ thành rất có thể sẽ bị công phá. Sở Tà nắm chặt kiếm năng lượng, trong ánh mắt của hắn để lộ ra kiên định cùng quyết tuyệt, ta hiểu rồi. Chúng ta nhất định phải tìm thấy thủ lĩnh của bọn hắn, chỉ có đánh bại hắn mới có thể triệt để xoay chuyển tình thế. Nói xong, Sở Tà dẫn theo tinh nhuệ tiểu đội hướng cỗ thế lực kia thủ lĩnh phát khởi công kích mãnh liệt. Chương 518, ánh mắt sắc bén. Chương 518, ánh mắt sắc bén. Ánh trăng mỏng manh, phế thổ thành hình dáng ở trong màn đêm có vẻ vừa kiên nghị lại cô độc. Sở Tà dẫn đầu tinh nhuệ tiểu đội giống như ưu linh qua lại phế tích trong lúc đó, mục tiêu của bọn hắn nhắm thẳng vào cỗ thế lực kia thủ lĩnh chỗ. Chú ý ẩn nấp, thủ lĩnh của bọn hắn giàu hoạt dị thường, không thể khinh thường. Giọng Sở Tà tại máy liên lạc bên trong trầm thấp mà hữu lực, mỗi một chữ cũng lộ ra chân thật đáng tin kiên định. Tiểu đội thành viên nhóm ăn ý gật gật đầu, bọn hắn biết rõ trận chiến này tầm quan trọng, mỗi một cái động tác đều cẩn thận, sợ phát ra một tia tiếng vang bại lộ hành tung. Cuối cùng, bọn hắn đi tới cỗ thế lực kia thủ lĩnh cứ điểm tạm thời bên ngoài. Bên trong cứ điểm đèn đuốc sáng trưng, bóng người đông đảo, không còn nghi ngờ gì nữa, đối phương cũng không ngờ tới phế thổ thành hội nhanh chóng như vậy địa tìm thấy bọn hắn nơi ở náu. Hành động. Sở Tà ra lệnh một tiếng, tiểu đội thành viên nhóm như là mũi tên, trong nháy mắt hướng bên trong cứ điểm phóng đi. Chiến đấu trong nháy mắt bộc phát, tiếng súng, kiếm năng lượng tiếng va chạm đan vào một chỗ, tạo thành một bài tử vong bản giao hưởng. Sở Tà một ngựa đi đầu, năng lượng của hắn kiếm trên không trung xẹt qua từng đạo chói mắt đường vòng cung, mỗi một lần vung chặt cũng nương theo lấy địch nhân ngã xuống thân ảnh. Nhưng mà, cỗ thế lực kia thủ lĩnh lại không phải dễ dàng đối phó hạng người. Thân hình hắn mạnh mẽ, chiêu thức quỷ dị, cho dù là tại như thế bên trong chiến trường hỗn loạn, cũng có thể thành thạo điêu luyện địa ứng đối nghịch từ bốn phương tám hướng công kích. Sở Tà, ngươi quả nhiên đến rồi. Bất quá, ngươi cho rằng bằng ngươi thì có thể đánh bại ta sao? Thủ lĩnh thanh âm bên trong mang theo một tia nhe răng cười, trong ánh mắt của hắn lóe ra tàn nhẫn chỉ riêng mang. Sở Tà không trả lời, hắn chỉ là càng thêm mãnh liệt cơ trong tay kiếm năng lượng, mỗi một lần vung chặt đều mang quyết tâm phải giết. Hắn hiểu rõ, trận chiến đấu này không chỉ có là vì phế thổ thành an nguy, càng là để chứng minh tín niệm của mình cùng quyết tâm. Nhưng mà, ngay tại Sở Tà sắp tới gần thủ lĩnh thời khắc, một cỗ đột nhiên xuất hiện cảm giác nguy cơ nhường hắn đột nhiên dừng bước. Hắn ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy một cỗ cường đại dao động năng lượng chính từ phía chân trời nhanh chóng tới gần, rõ ràng là đối phương ẩn tàng đón sát thủ. Không tốt, là cả bẫy. Sở Tà hô to một tiếng, đồng thời nhanh chóng chỉ huy tiểu đội thành viên rút lui. Nhưng mà, cỗ năng lượng kia ba động lại như là giỏi trong xương, theo đuổi không bỏ. Ngay tại này thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, một cỗ lực lượng thần bí đột nhiên từ trên trời giáng xuống, đem cỗ năng lượng kia ba động gắng gượng địa cản lại. Sở Tà cùng người thần bí nhìn nhau, trong lòng cũng tràn đầy hoài nghi cùng cảm kích. Nhìn tới, chúng ta cũng không phải một mình phân chiến. Người thần bí trầm giọng nói, trong ánh mắt của hắn để lộ ra kiên định cùng quyết tuyệt. Sở Tà gật đầu một cái, hắn hiểu rõ này cỗ sức mạnh thần bí xuất hiện mang ý nghĩa phế thổ thành phía sau còn có không biết đồng minh. Phần này không biết trợ giúp nhường trong lòng bọn họ tràn đầy hy vọng cùng đấu trí. Chiến đấu kéo dài thật lâu, cuối cùng ở chỗ nào cỗ sức mạnh thần bí dưới sự trợ giúp, Sở Tà cùng tiểu đội thành viên nhóm thành công đánh bại cỗ thế lực kia thủ lĩnh, triệt để thay đổi thế cuộc. Nhưng mà, khi bọn hắn về đến phế thổ thành lúc, lại phát hiện trong thành một mớ hỗn độn, hiển nhiên là bị một cỗ thế lực khác tập kích. Chết tiệt, bọn hắn thừa dịp chúng ta không đang đánh lén phế thổ thành. Sở Tà nắm chặt song quyền, trong mắt lóe ra ngọn lửa tức giận. Người thần bí sắc mặt nghiêm túc gật gật đầu, nhìn tới, cỗ kia thế lực không rõ động tác so với chúng ta dự đoán phải nhanh. Chúng ta nhất định phải nhanh tìm ra lai lịch của bọn hắn cùng mục đích. Thế là, phế thổ thành lần nữa tiến nhập khẩn trương chuẩn bị chiến đấu trạng thái. Sở Tà cùng người thần bí dẫn theo các cư dân chữa trị bị hủy công trình, đồng thời tăng cường công sự phòng ngự. Bọn hắn còn phái ra nhiều hơn nữa điều tra tiểu đội đi dò xét cố kia thế lực không rõ nội tình. Nhưng mà, ngay lúc này, một cái tin tức ngoài ý muốn lại truyền đến. Một điều tra tiểu đội tại phế thổ thành phụ cận phát hiện một bị vứt bỏ doanh trại, trong doanh địa lưu lại rất nhiều kỳ quái thiết bị cùng tài liệu. Những thiết bị này cùng tài liệu dường như cũng không thuộc về chúng ta đã biết bất kỳ thế lực nào. Người thần bí cầm một phần tài liệu nói với Sở Tà, nhìn tới, cỗ này thế lực không rõ so với chúng ta tưởng tượng còn muốn thần bí. Sở Tà do dự một lát sau nói ra, chẳng cần biết bọn họ là ai, chúng ta cũng không thể phớt lờ. Chúng ta nhất định phải nhanh biết rõ ràng lai lịch của bọn hắn cùng mục đích, mới có thể chế định ra tương ứng sách lược tương đối. Thế là, Sở Tà cùng người thần bí bắt đầu nghiên cứu phần tài liệu kia cùng những kia kỳ quái thiết bị. Bọn hắn phát hiện những thiết bị này cùng tài liệu dường như cùng một loại cổ lão khoa học kỹ thuật liên quan đến, mà kiểu này khoa học kỹ thuật tại trên phế thổ sớm đã thất truyền. Chẳng lẽ nói, cỗ này thế lực không do nắm giữ nào đó cổ lão khoa học kỹ thuật? Người thần bí nhíu mày nói, nếu là như vậy, kia bọn hắn thực lực coi như không dùng khinh thường. Sở Tà gật đầu một cái tỏ vẻ đồng ý, chúng ta nhất định phải càng thêm cẩn thận cùng trí tuệ địa ứng đối trận này đọ sức. Đồng thời, chúng ta thì phải tăng cường phế thổ thành kiến thiết cùng phát triển, tăng lên chúng ta thực lực tổng hợp. Thế là, phế thổ thành lần nữa tiến nhập bận rộn kiến thiết cùng phát triển trong. Các cư dân tại Sở Tà cùng người thần bí dẫn đầu xuống, một bên chữa trị gia viên, một bên học tập mới khoa học kỹ thuật cùng kỹ năng. Bọn hắn thực lực tại không ngừng tăng lên, đồng thời cũng càng thêm đoàn kết cùng cứng cỏi. Nhưng mà, ngay lúc này, một cỗ mới nguy cơ lại lặng yên tới gần phế thổ thành. Một cỗ cường đại thế lực không rõ đột nhiên xuất hiện ở phế thổ thành đường biên giới bên trên, bọn hắn dường như chuẩn bị đối với phế thổ thành phát động toàn diện tiến công. Địch nhân tập kích. Trên tường thành lính gác lần nữa phát ra tiếng cảnh báo. Lần này âm thanh đầy dĩ vãng càng gấp gáp hơn cùng căng thẳng, vì nó mang ý nghĩa một hồi nguy cơ trước đó chưa từng có chính đang áp sát. Bản tiểu chương còn chưa xong, xin điểm kích trang kế tiếp đọc tiếp phía sau đặc sắc nội dung. Sở Tà cùng người thần bí nhanh chóng phản ứng, bọn hắn dẫn theo tinh nhuệ tiểu đội nên địch. Đồng thời, bọn hắn thì khởi động phế thổ thành công sự phòng ngự cùng cạm bẫy hệ thống, chuẩn bị nên đón trận này không biết bỏ sức. Một hồi chiến đấu kịch liệt tại bên ngoài phế thổ thành bộc phát ra, hai bên triển khai quyết tử đấu tranh. Nhưng mà, cỗ này thế lực không rõ thực lực lại cường đại dị thường, bọn hắn nương tựa theo tiên tiến khoa học kỹ thuật cùng quỷ dị chiêu thức, dần dần đem phế thổ thành các cư dân đẩy vào tuyệt cảnh. Sở Tà, chúng ta nhất định phải nghĩ cách xoay chuyển tình thế. Người thần bí lo lắng nói, bằng không phế thổ thành rất có thể sẽ bị công phá. Sở Tà nắm chặt kiếm năng lượng, trong ánh mắt của hắn để lộ ra kiên định cùng quyết tuyệt, ta hiểu rồi. Chúng ta nhất định phải tìm thấy quan chỉ huy của bọn hắn, chỉ có đánh bại hắn, mới có thể triệt để xoay chuyển tình thế. Nói xong, Sở Tà dẫn theo tinh nhuệ tiểu đội hướng cố kia thế lực không rõ quan chỉ huy phát khởi công kích mãnh liệt. Nhưng mà, cố này thế lực không rõ quan chỉ huy lại cường đại dị thường, hắn nương tựa theo tiên tiến khoa học kỹ thuật cùng thực lực cường đại, dần dần đem Sở Tà đẩy vào tuyệt cảnh. Sở Tà, ngươi xong rồi. Phế thổ thành cũng đem bởi vì ngươi mà hủy diệt. Quan chỉ huy cười gằn, trên mặt của hắn lóe ra tàn nhẫn chỉ riêng mang. Nhưng mà, đúng lúc này, một hồi đinh thai nhức óc quanh mình đột nhiên vang lên. Nguyên lai là phế thổ thành các cư dân phát động cuối cùng tập kích, bọn hắn thành công đột phá địch nhân phòng tuyến, là Sở Tà thắng được sức sống. Chạy ngay đi. Người thần bí kéo lại Sở Tà, hướng phế thổ thành trong triệt hồi. Cố kia thế lực không rõ quan chỉ huy thấy thế, nổi giận gầm lên một tiếng, dẫn theo đội ngũ hướng phế thổ thành trong đuổi theo. Nhưng mà, bọn hắn cũng không biết, phế thổ thành trong đã hiện đầy cạm bẫy cùng phục binh. Khi bọn hắn bước vào phế thổ thành một khắc kia trở đi, liền đã chú định thất bại vận mệnh. Một hồi thảm thiết chiến đấu trong phế thổ thành bộc phát ra, cố kia thế lực không rõ đội ngũ bị phế thổ thành các cư dân chia ra bao vây, dần dần tiêu diệt. Mà cố kia thế lực không rõ quan chỉ huy thì tại Sở Tà cùng người thần bí liên thủ công kích đến, bản thân bị trọng thương, cuối cùng vẫn lạc. Làm chiến đấu kết thúc lúc, phế thổ thành lần nữa khôi phục yên tĩnh. Nhưng mà, trận chiến đấu này lại cho phế thổ thành cùng các cư dân mang đến không cách nào xóa đi đau xót cùng ký ức. Bọn hắn hiểu rõ, trận chiến đấu này chỉ là bắt đầu, chân chính đọ sức còn trong tương lai. Sở Tà cùng người thần bí nhìn lên trước mắt phế tích cùng vết thương chồng chất các cư dân, trong lòng tràn đầy trầm thống cùng kiên định. Bọn hắn hiểu rõ, phế thổ thành cần trùng kiến, các cư dân cần trấn an, mà cô kia thế lực không rõ dư nghiệt còn cần triệt để thanh trừ. Chúng ta hội trùng kiến phế thổ thành, nhường các cư dân vượt qua an bình đời sống. Giọng Sở Tà trầm thấp mà hữu lực, trong ánh mắt của hắn lóe ra quyết tuyệt chỉ riêng mang, mà những kia uy hiếp chúng ta người, bất kể bọn hắn núp ở chỗ nào, chúng ta cũng sẽ tìm được bọn hắn, triệt để tiêu diệt bọn hắn. Người thần bí gật đầu một cái tỏ vẻ đồng ý, hắn hiểu rõ trận này đọ sức vừa mới bắt đầu. Bọn hắn cần càng thêm cẩn thận cùng trí tuệ địa ứng đối tương lai khiêu chiến, mới có thể tại đây chàng đọ sức bên trong lấy được thắng lợi. Thế là, phế thổ thành lần nữa tiến nhập khẩn trương trùng kiến cùng chuẩn bị chiến đấu trạng thái trong. Phế thổ thành trùng kiến công tác như hỏa như đồ tiến hành, mỗi một cái góc cũng tràn đầy bận rộn thân ảnh. Sở Tà cùng người thần bí xuyên thẳng qua trong đám người, trong ánh mắt của bọn hắn vừa có đối với tương lai mong đợi, cũng có đối với trước mắt khốn cảnh sầu lo. Chúng ta nhất định phải tăng tốc trùng kiến tiến độ, đồng thời thì phải tăng cường công sự phòng ngự. Sở Tà đối với bên cạnh người thần bí nói, trong âm thanh của hắn mang theo chân thật đáng tin kiên định. Người thần bí gật đầu một cái, hắn biết do trận chiến đấu này mặc dù lấy được thắng lợi, nhưng phế thổ thành vẫn đang gặp phải thế lực không rõ uy hiếp. Bọn hắn cần càng thêm cẩn thận, mới có thể tại đây chẳng không có khói lửa trong chiến tranh lấy được thắng lợi cuối cùng. Ta đã an bài nhân viên đi điều tra cố kia thế lực không rõ động tĩnh, một sáng có tin tức, chúng ta sẽ lập tức hành động. Người thần bí hồi đáp, trong ánh mắt của hắn lóe ra cơ trí quan mang. Chương 519, khẽ gật đầu. Một, chương 519, khẽ gật đầu. Một, Sở Tà nghe vậy, khẽ gật đầu, hắn hiểu rõ người thần bí tại phế thổ thành bên trong địa vị cùng lực ảnh hưởng, sắp xếp của hắn luôn luôn như vậy chu toàn, làm cho không người nào có thể bắt bẻ. Đúng lúc này, một hồi tiếng bước chân dồn dập ngắt lời bọn họ đối thoại. Một tên lính trinh sát đội vàng chạy tới, trên mặt của hắn viết đầy lo lắng. Báo cáo, chúng ta phát hiện cỗ kia thế lực không rõ còn sót lại bộ đội đang hướng phương hướng của chúng ta tập kết, bọn hắn dường như cũng không tính bỏ cuộc phế thổ thành. Lính trinh sát thanh âm bên trong mang theo một tia run rẩy, không còn nghi ngờ gì nữa, hắn cũng biết cỗ này thế lực không rõ cường đại. Sở Ta cùng người thần bí sắc mặt lập tức ngưng trọng lên, bọn hắn hiểu rõ, trận chiến đấu này vừa mới bắt đầu, chân chính đọ sức còn ở phía sau. Báo tin tất cả mọi người, bước vào nhất cấp tình trạng giới bị. Chúng ta muốn tại bọn họ đã đến trước đó, làm tốt tất cả chuẩn bị. Giọng Sở Ta trầm thấp mà hữu lực, trong ánh mắt của hắn lóe ra quyết tuyệt chỉ riêng mang. Người thần bí gật đầu một cái, hắn ngay lập tức quay người rời đi, bắt đầu bố trí công sự phòng ngự. Sở Ta thì lưu tại nguyên chỗ, ánh mắt của hắn vòng qua phía tích, nhìn về phía phương xa, chỗ nào, thế lực không rõ bóng tối đang dần dần tới gần. Thời gian giống như tại thời khắc này ngưng kết, phế thổ thành mỗi một cái góc cũng tràn đầy khẩn trương khí tức. Các cư dân bận rộn thân ảnh bên trong xen lẫn một chút bất an, bọn hắn hiểu rõ, trận chiến đấu này đem quyết định vận mệnh của bọn hắn. Cuối cùng, cỗ kia thế lực không rõ còn sót lại bộ đội xuất hiện ở ánh mắt của phế thổ thành bên trong. Bọn hắn trang bị tinh lương, khí thế hùng hổ, phảng phất muốn đem phế thổ thành san thành bình địa. Chuẩn bị chiến đấu. Giọng Sở Ta tại phế thổ thành bên trong quanh quẩn, thân ảnh của hắn giống như một đạo tia chớp, xông về chiến trường. Người thần bí thì theo sát phía sau, trong tay của hắn nắm lấy một thanh lóe ra hàn quang lưỡi dao sắc, đó là hắn nhiều năm chiến đấu bạn đồng hành, cũng là hắn lòng tin nơi phát ra. Chiến đấu lần nữa bùng phát, phế thổ thành các cư dân cùng thế lực không rõ còn sót lại bộ đội triển khai quyết tử đấu tranh. Mỗi một lần công kích, mỗi một lần phòng thủ, cũng tràn đầy quyết tuyệt cùng dũng khí. Sở Ta cùng người thần bí càng là hơn xung phong đi đầu, bọn hắn mỗi một lần ra tay cũng tràn đầy sức mạnh cùng trí tuệ. Bọn hắn hiểu rõ, trận chiến đấu này không vẹn vẹn là vì phế thổ thành sinh tồn, càng là vì các cư dân tương lai. Nhưng mà, mặc dù bọn hắn đem hết toàn lực, nhưng này cỗ thế lực không rõ còn sót lại bộ đội lại giống như vô cùng vô tận. Bọn hắn công kích giống như thủy triều, từng cơn sóng liên tiếp, nhường phế thổ thành phòng tuyến lung lay sắp đổ. Tiếp tục như vậy không phải cách, chúng ta nhất định phải tìm thấy quan chỉ huy của bọn hắn, một kích mất mạng. Sở Ta trong chiến đấu la lớn, trong âm thanh của hắn tràn đầy lo lắng. Người thần bí nghe vậy, ngay lập tức đã hiểu Sở Ta ý đồ. Hắn gật đầu một cái, bắt đầu tìm kiếm cỗ kia thế lực không rõ quan chỉ huy thân ảnh. Cuối cùng, tại một mảnh bên trong chiến trường hỗn loạn, bọn hắn phát hiện cỗ kia thế lực không rõ quan chỉ huy. Hắn thân mặc màu đen chiến giáp, cầm trong tay một thanh to lớn chiến phủ, chính dẫn theo bộ đội trùng phong hám trận. Chính là hắn. Chúng ta lên. Sở Ta hô to một tiếng, cùng người thần bí cùng nhau xông về cỗ kia thế lực không rõ quan chỉ huy. Bọn hắn công kích tựa như tia chớp tấn mãnh, nhường cỗ kia thế lực không rõ quan chỉ huy trở tay không kịp. Nhưng mà, mặc dù bọn hắn đem hết toàn lực, nhưng vẫn không cách nào dùng chuyển cỗ kia thế lực không rõ quan chỉ huy phòng ngự. Nhìn tới, chúng ta phải dùng cái kia. Người thần bí thấp giọng nói, trong ánh mắt của hắn lóe ra quyết tuyệt chỉ riêng mang. Sở Ta nghe vậy, ngay lập tức đã hiểu người thần bí ý đồ. Bọn hắn nhìn nhau cười một tiếng, sau đó đồng thời phát động bọn hắn bí kỹ. Một cổ lực lượng cường đại theo trên người của bọn hắn tuôn ra, trong nháy mắt đem cỗ kia thế lực không rõ quan chỉ huy bao phủ trong đó. Hắn màu đen chiến giáp bắt đầu rạn nứt, trong ánh mắt của hắn tràn đầy hoảng sợ cùng tuyệt vọng. Không, điều đó không có khả năng. Hắn gào thét, nhưng đã không cách nào ngăn cản luồng sức mạnh đó xung kích. Cuối cùng, cỗ kia thế lực không rõ quan chỉ huy tại Sở Ta cùng người thần bí liên thủ công kích đến, biến thành cho tàn. Bộ đội của hắn cũng theo đó tan vỡ, bị phế thổ thành các cư dân một vừa mất diệt. Làm chiến đấu kết thúc lúc, phế thổ thành lần nữa khôi phục yên tĩnh. Nhưng trận chiến đấu này lại cho phế thổ thành cùng các cư dân mang đến càng thêm khắc sâu đau xót cùng ký ức. Bọn hắn hiểu rõ, trận chiến đấu này chỉ là bắt đầu, chân chính đọ sức còn trong tương lai. Sở Ta cùng người thần bí nhìn lên trước mắt phế tích cùng vết thương chồng chất các cư dân, trong lòng tràn đầy trầm thống cùng kiên định. Bọn hắn hiểu rõ, phế thổ thành cần trùng kiến, các cư dân cần trấn an, mà cô kia thế lực không rõ dư nghiệt còn cần triệt để thanh trừ. Chúng ta hội trùng kiến phế thổ thành, nhường các cư dân vượt qua an bình đời sống. Giọng Sở Ta trầm thấp mà hữu lực, trong ánh mắt của hắn lóe ra quyết tuyệt chỉ riêng mang. Người thần bí gật đầu một cái, hắn hiểu rõ trận này đọ sức vừa mới bắt đầu. Bọn hắn cần càng thêm cẩn thận cùng trí tuệ địa ứng đối tương lai khiêu chiến, mới có thể tại đây chàng đọ sức bên trong lấy được thắng lợi. Thế là, phế thổ thành lần nữa tiến nhập khẩn trương trùng kiến cùng chuẩn bị chiến đấu trạng thái trong. Nhưng mà, liền tại bọn hắn cho rằng có thể hơi khẽ thở phào một cái lúc, một mới nguy cơ lại lặng yên giáng lâm. Một cỗ thế lực mới xuất hiện ở ánh mắt của phế thổ thành bên trong, bọn hắn so trước đó thế lực không rõ càng thêm cường đại, càng thêm thần bí. Bọn hắn đến, nhường phế thổ thành lần nữa lâm vào trong nguy cơ. Nhìn tới, chúng ta chiến đấu còn chưa kết thúc. Sở Ta nhìn qua phương xa bóng tối, thấp giọng nói đạo người thần bí thì như mày, hắn hiểu rõ, trận chiến đấu này đem so trước đó bất luận cái gì một hồi cũng gian nan hơn. Cỗ này thế lực mới, mục đích của bọn hắn là cái gì? Sở Ta cau mày, mắt sáng như đuốc, quét mắt phế thổ thành bốn phía, cố gắng theo mảnh này hoang vu nơi bên trong tìm kiếm ra một tia manh mối. Tiểu chủ, cái này chương tiết phía sau còn có a, xin điểm kích trang kế tiếp đọc tiếp, phía sau càng đặc sắc. Người thần bí trầm mặt một lát, ngón tay của hắn nhẹ nhàng nuốt ve lưới dao sắc lạnh băng nhận mặt, tựa như đang tự hỏi cái gì. Mục đích của bọn hắn còn không rõ, nhưng bọn hắn lực lượng không dùng kinh thường. Thanh âm của hắn trầm thấp, mang theo một tia không dễ dàng phát giác sầu lo. Mặc kệ thế nào, chúng ta không thể ngồi chờ chết. Sở Ta ngữ khí kiên định, hắn quay người nhìn về phía phế thổ thành các cư dân, trong mắt của bọn hắn vừa có sợ hãi thì có hy vọng, đó là một loại đối với khát vọng sinh tồn, đối với hòa bình hướng tới. Mọi người chuẩn bị một chút, chúng ta có thể lại muốn nên đón một hồi trận đánh ác liệt. Các cư dân nghe vậy, không có lùi bước, ngược lại sôi nổi đỡ ngực lên, trong ánh mắt của bọn hắn lóe ra kiên nghị quan mang. Bọn hắn hiểu rõ, trốn tránh không phải cách, chỉ có đối mặt mới có thể có một chút hy vọng sống. Chương 519, khẽ gật đầu. 2, chương 519, khẽ gật đầu. 2, đúng lúc này, một tên trinh sát vội vàng chạy tới, trên mặt của hắn viết đầy lo lắng. Báo cáo, thế lực mới lính trinh sát đã xuất hiện tại chúng ta bên ngoài, bọn hắn tựa hồ tại dò xét chúng ta hư thực. Sở Ta cùng người thần bí sắc mặt lập tức ngưng trọng lên, bọn hắn hiểu rõ, trận này đọ sức đã lặng yên mở màn. Báo tin tất cả mọi người, bước vào ẩn nấp trạng thái, đừng cho bọn hắn phát hiện chúng ta tình huống thật. Giọng Sở Ta bình tĩnh mà quả quyết. Người thần bí gật đầu một cái, hắn ngay lập tức quay người rời đi, bắt đầu bố trí phòng ngự. Mà Sở Ta thì lưu tại nguyên chỗ, ánh mắt của hắn vòng qua phế tích, nhìn về phía phương xa, chỗ nào, thế lực mới bóng tối đang dần dần tới gần. Thời gian giống như tại thời khắc này ngưng kết, phế thổ thành mỗi một cái góc cũng tràn đầy khẩn trương khí tức. Các cư dân bận rộn thân ảnh bên trong xen lẫn một chút bất an, bọn hắn hiểu rõ, trận chiến đấu này đem quyết định vận mệnh của bọn hắn. Cuối cùng, thế lực mới lính trinh sát xuất hiện ở ánh mắt của phế thổ thành bên trong. Bọn hắn trang bị tinh lương, hành động nhanh nhẹn, phản phất là một đám nghiêm chỉnh huấn luyện báo săn. Ánh mắt của bọn hắn sắc bén, quét mắt phế thổ thành mỗi một cái góc, dường như đang tìm kiếm cái gì, chuẩn bị chiến đấu. Giọng Sở Ta tại phế thổ thành bên trong quanh quẩn, thân ảnh của hắn giống như một đạo tia chớp, xông về chiến trường. Người thần bí thì theo sát phía sau, trong tay của hắn cầm cái kia thanh lóe ra hàn quang lưới dao sắc, đó là hắn nhiều năm chiến đấu bạn đồng hành. Chiến đấu hết sức căng thẳng, phế thổ thành các cư dân cùng thế lực mới lính trinh sát triển khai giao phong kịch liệt. Mỗi một lần công kích, mỗi một lần phòng thủ, cũng tràn đầy quyết tuyệt cùng dũng khí. Nhưng mà, thế lực mới lính trinh sát lại giàu hoạt dị thường, bọn hắn sử dụng phế thổ thành địa hình tiến hành ẩn nấp cùng tập kích, nhường phế thổ thành phòng tuyến một lần lâm vào nguy cơ. Tiếp tục như vậy không phải cách, chúng ta nhất định phải tìm thấy quan chỉ huy của bọn hắn, một kích mất mạng. Sở Ta trong chiến đấu la lớn, trong âm thanh của hắn tràn đầy lo lắng. Người thần bí nghe vậy, ngay lập tức đã hiểu Sở Ta ý đồ. Hắn gật đầu một cái, bắt đầu tìm kiếm thế lực mới quan chỉ huy thân ảnh. Nhưng mà, cỗ này thế lực mới dường như cũng không có rõ ràng quan chỉ huy, bọn hắn hành động dị thường thống nhất, giống như mỗi một sĩ binh đều là một độc lập quan chỉ huy. Này không thích hợp, bọn hắn hành động thái thống nhất, giống như bị lực lượng nào đó thao túng. Giọng người thần bí bên trong mang theo một tia hoài nghi. Sở Ta nghe vậy, cau mày. Hắn quan sát kỹ nhìn thế lực mới binh sĩ, cố gắng theo bọn hắn hành động bên trong tìm thấy một chút kẽ hở. Nhưng mà, bọn hắn hành động lại dị thường hoàn mỹ, giống như mỗi một cái động tác cũng trải qua tỉ mỉ tính toán cùng tập luyện. Nhìn tới, chúng ta phải dùng cái kia. Sở Ta thấp giọng nói, trong ánh mắt của hắn lóe ra quyết tuyệt chỉ riêng mang. Hắn hiểu rõ, nếu tiếp tục như vậy nữa, phế thổ thành đem lâm vào vạn kiếp bất phục hoàn cảnh. Người thần bí nghe vậy, ngay lập tức đã hiểu Sở Ta ý đồ. Bọn hắn nhìn nhau, sau đó đồng thời phát động bọn hắn bí kỹ. Một cổ lực lượng cường đại theo trên người của bọn hắn tuôn ra, trong nháy mắt đem thế lực mới binh sĩ bao phủ trong đó. Động tác của bọn hắn bắt đầu trở nên chậm chạp, trong ánh mắt của bọn hắn tràn đầy hoảng sợ cùng tuyệt vọng. Nhưng mà, ngay tại cỗ lực lượng này sắp đem bọn hắn triệt để phá hủy lúc, một thanh âm thần bí đột nhiên tại phế thổ thành bên trong quân quẩn. Dừng tay. Các ngươi như vậy sẽ chỉ làm sự việc càng biến đổi thêm không xong. Sở Ta cùng người thần bí sắc mặt lập tức ngưng trọng lên, bọn hắn hiểu rõ, này cái thanh âm chủ nhân chính là thế lực mới chân chính quan chỉ huy. Bọn hắn ngay lập tức thu hồi bí kỹ, cảnh giác nhìn hướng bốn phía. Đúng lúc này, một người mặc hắc bào người thần bí chậm rãi đi vào phế thổ thành. Trên mặt của hắn mang một mặt nạ màu đen, chỉ lộ ra một đôi lóe ra trí tuệ chỉ riêng mang con mắt. Trên người hắn tản ra một cỗ cường đại khí tức, đó là một loại làm cho không người nào có thể kháng cự sức mạnh. Ngươi là ai? Tại sao muốn ngăn cản chúng ta? Giọng Sở Ta bên trong mang theo một tia cảnh giác cùng địch ý. Áo bào đen người thần bí hơi cười một chút, thanh âm của hắn trầm thấp mà hữu lực. Ta là thế lực mới quan chỉ huy, ta gọi Ám Ảnh. Ta lại tới đây, cũng không phải là vì đối địch với các ngươi, mà là vì tìm kiếm hợp tác. Hợp tác? Ngươi có tư cách gì cùng chúng ta hợp tác? Giọng người thần bí bên trong mang theo một tia khinh thường cùng trào phúng. Ám Ảnh hơi cười một chút, ánh mắt của hắn đảo qua phế thổ thành mỗi một cái góc. Ta biết thực lực của các ngươi, ta cũng biết khốn cảnh của các ngươi. Ta có thể giúp các ngươi trùng kiến phế thổ thành, nhường các cư dân vượt qua an bình đời sống. Nhưng mà, ta cần muốn trợ giúp của các ngươi, đến đối kháng một uy hiếp càng lớn hơn. Sở Ta cùng người thần bí sắc mặt lập tức ngưng trọng lên, bọn hắn hiểu rõ, Ám Ảnh nói tới uy hiếp càng lớn hơn, nhất định là một đây thế lực mới càng thêm cường đại, càng thêm địch nhân thần bí. Ngươi nói tới ai? Bọn hắn ở đâu? Giọng Sở Ta bên trong mang theo một tia vội vàng cùng lo nghĩ. Bản tiểu chương còn chưa xong, xin điểm kích trang kế tiếp đọc tiếp phía sau đặc sắc nội dung. Ám Ảnh trầm mặc một lát, ánh mắt của hắn nhìn về phía phương xa. Tên của bọn họ gọi là Ám Ảnh Nghị Hội. Bọn hắn là một do các cái thế lực bên trong tổ tinh anh thành tổ chức bí mật, mục đích của bọn hắn là khống chế tất cả thế giới phế thổ. Mà ta chính là Ám Ảnh Nghị Hội bên trong một thành viên. Nhưng mà, ta cũng không đồng ý cách làm của bọn hắn, cho nên ta lựa chọn phản bội bọn hắn, lại tới đây tìm kiếm trợ giúp của các ngươi. Sở Ta cùng người thần bí sắc mặt lập tức trở nên phức tạp lên, bọn hắn hiểu rõ, Ám Ảnh lời nói có thể là thật sự, cũng có thể là một cái bẫy. Nhưng mà, bọn hắn cũng biết, nếu bọn hắn có thể liên thủ đối kháng Ám Ảnh Nghị Hội, như vậy phế thổ thành cùng các cư dân tương lai đều sẽ càng thêm quan minh. Tốt, chúng ta tin tưởng ngươi. Nhưng mà, ngươi cần muốn nói cho chúng ta biết càng nhiều về Ám Ảnh Nghị Hội sự việc, chúng ta mới có thể làm ra quyết định. Giọng Sở Ta bên trong mang theo một tia kiên định cùng quyết tuyệt. Ám Ảnh hơi cười một chút, hắn hiểu rõ, hắn đã thành công địa thuyết phục Sở Ta cùng người thần bí. Rất tốt, ta sẽ nói cho các ngươi biết tất cả. Nhưng mà, chúng ta cần trước giải quyết nguy cơ trước mắt, sau đó lại thương thảo đối kháng ám ảnh nghị hội sự việc. Sở Tà cùng người thần bí gật đầu một cái, bọn hắn hiểu rõ, nguy cơ trước mắt mới là trọng yếu nhất. Bọn hắn ngay lập tức bắt đầu bố trí công sự phòng ngự, chuẩn bị nên đón thế lực mới toàn diện tiến công. Mà ám ảnh thì đứng ở một bên, yên lặng quan sát đến bọn hắn hành động, trong mắt của hắn lóe ra trí tuệ quan mang, giống như đang suy tư cái gì. Phế thổ thành bầu trời lần nữa bị chiến hỏa bao phủ, các cư dân cùng thế lực mới binh sĩ triển khai quyết tử đấu tranh. Mỗi một lần công kích, mỗi một lần phòng thủ, cũng tràn đầy quyết tuyệt cùng dũng khí. Nhưng mà, thế lực mới binh sĩ lại cường đại dị thường, trang bị của bọn họ tinh xảo, nghiêm chỉnh huấn luyện, phản phất là một đám không thể chiến thắng chiến sĩ. Ngay tại phế thổ thành sắp lâm vào nguy cơ lúc, ám ảnh đột nhiên phát động công kích. Hắn như là một tia chớp màu đen, xông về thế lực mới binh sĩ. Trong tay của hắn nắm lấy một thanh lóe ra hàn quang truy thủ, đó là hắn nhiều năm chiến đấu bạn đồng hành. Hắn mỗi một lần ra tay cũng tràn đầy sức mạnh cùng trí tuệ, nhường thế lực mới binh sĩ trở tay không kịp. Tại sự giúp đỡ của ám ảnh, phế thổ thành các cư dân cuối cùng đánh lui thế lực mới tiến công. Bọn hắn đứng trên phế tích, nhìn qua phương xa kia phiến bị chiến hỏa bao phủ bầu trời, trong lòng tràn đầy thắng lợi vui sướng cùng tương lai chờ mong. Nhưng mà, bọn hắn cũng biết, trận chiến đấu này chỉ là bắt đầu, chân chính đọ sức còn trong tương lai. Bọn hắn cần càng thêm cẩn thận cùng trí tuệ địa ứng đối tương lai khiêu chiến, mới có thể tại đây chàng đọ sức bên trong lấy được thắng lợi. Chương 520, tin tưởng ngươi nha. Chương 520, tin tưởng ngươi nha. Lần này chúng ta năng lực chịu đựng được, may mắn mà có trợ giúp của ngươi. Sở Ta nhìn về phía ám ảnh, trong giọng nói mang theo vài phần chân thành cảm kích. Phế thổ thành các cư dân thì sôi nổi quăng tới ánh mắt cảm kích, bọn hắn hiểu rõ, là vị này đột nhiên xuất hiện người thần bí, cho bọn hắn một chút hy vọng sống. Ám ảnh nhẹ nhàng khoát khoát tay, thanh âm của hắn vẫn như cũ trầm thấp mà hữu lực, không cần phải khách khí, chúng ta bây giờ là đồng minh, đối kháng ám ảnh nghị hội mới là chúng ta cộng đồng mục tiêu. Với lại, ta cũng có mục đích của mình. Người thần bí nhíu nhíu mày, hắn không nhiều tin tưởng ám ảnh sẽ như thế vô tư, ngươi mục đích của mình. Đó là cái gì? Ám ảnh ánh mắt vòng qua phế tích, nhìn về phía phương xa kia phiến không biết thiên địa, ta muốn phá hủy ám ảnh nghị hội, bởi vì bọn họ phản bội ta, phản bội chúng ta cộng đồng lý tưởng. Ta đã từng cũng là bọn hắn một thành viên, nhưng ta không cách nào khoan dung bọn hắn hành động. Sở Ta cùng người thần bí liếc nhau, bọn hắn năng lực theo ám ảnh ánh mắt bên trong nhìn ra kiên định cùng quyết tâm. Bọn hắn hiểu rõ, người này nói chuyện có thể là thật sự. Tốt, chúng ta tin tưởng ngươi. Sở Ta gật đầu một cái, hắn làm ra quyết định, nhưng mà, chúng ta cần càng nhiều tin tức hơn về ám ảnh nghị hội, quan tại kế hoạch của bọn hắn, quan tại nhược điểm của bọn hắn. Ám ảnh hơi cười một chút, hắn dường như có lẽ đã liệu đến Sở Tà sẽ nói như vậy, đây là tự nhiên, ta sẽ nói cho các ngươi biết ta biết tất cả. Nhưng mà, xem như trao đổi, các ngươi cũng cần muốn nói cho ta biết về phế thổ thành tất cả, quan tại lực lượng của các ngươi, quan tại kế hoạch của các ngươi. Sở Tà cùng người thần bí nhìn nhau cười một tiếng, bọn hắn hiểu rõ, đây là một hồi công bằng giao dịch. Bọn hắn bắt đầu trao đổi thông tin, về phế thổ thành công sự phòng ngự, quan tại bọn hắn bí kỹ, về ám ảnh nghị hội tổ chức cơ cấu, quan tại bí mật của bọn hắn kế hoạch. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, phế thổ thành các cư dân thì bắt đầu công việc lưu đủ lên. Bọn hắn chữa trị bị chiến hỏa tàn phá quê hương, an ủi bị thương đồng bạn, chuẩn bị trận tiếp theo có thể chiến đấu. Nhưng mà, liền tại bọn hắn cho rằng có thể tạm thời buông lỏng một hơi lúc, một mới nguy cơ lại lặng yên mà tới. Một cỗ không biết dao động năng lượng đột nhiên theo phế thổ thành dưới mặt đất tuôn ra, nương theo lấy đinh thai nhức óc tiếng oanh minh cùng quang mang chói mắt. Đây là cái gì? Người thần bí kêu lên một tiếng, hắn cảm giác được cỗ năng lượng này ba động bên trong ẩn chứa nguy hiểm to lớn. Sở Tà thì nhíu mày, hắn nhanh chóng làm ra quyết định, mọi người mau bỏ đi rời. Này không phải chúng ta có thể đối kháng sức mạnh, nhưng mà đã quá muộn. Cỗ kia không biết dao động năng lượng đã triệt để bộc phát, một đạo cự đại chùm sáng từ dưới đất xông ra, trực trùng bất tiêu. Phế thổ thành kiến trúc tại cỗ lực lượng này trùng kích vào sôi nổi sụp đổ, các cư dân cũng bị xông đến ngã trái ngã phải. Cái này, đây là ám ảnh nghị hội vũ khí sao? Sở Tà dây rủa lấy từ dưới đất bò dậy, trong ánh mắt của hắn tràn đầy kinh ngạc cùng sợ hãi. Ám ảnh thì lắc đầu, trong âm thanh của hắn mang theo một tia không xác định, ta không biết. Nhưng cỗ lực lượng này tuyệt đối với không phải chúng ta có thể đối kháng. Đúng lúc này, một lệnh băng âm thanh đột nhiên từ trên bầu trời truyền đến, các ngươi làm rất tốt, phế thổ thành các cư dân. Các ngươi đã thành công địa khiến cho chú ý của chúng ta. Sở Tà cùng ám bóng đám người ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy một cái cự đại thiết bị bay lơ lửng ở trên bầu trời, ngoại hình của nó tựa một con mắt thật to, tản ra ánh sáng yếu ớt. Ám ảnh nghị hội. Bọn hắn rốt cuộc đã đến. Giọng ám ảnh bên trong mang theo một tia đắng chát cùng bất đắc dĩ. Sở Tà nắm chặt song quyền, trong ánh mắt của hắn lóe ra quyết tuyệt chỉ riêng mang, chẳng cần biết bọn họ là ai, mặc kệ bọn hắn cường đại cỡ nào, chúng ta cũng sẽ không khuất phục. Phế thổ thành là nhà của chúng ta vườn, chúng ta hội thủ hộ nó đến một khắc cuối cùng. Người thần bí thì gật đầu một cái, trong âm thanh của hắn mang theo một tia kiên định, đúng, chúng ta sẽ không khuất phục. Chúng ta biết chiến đấu rốt cuộc. Phế thổ thành các cư dân thì sôi nổi ưỡn ngực lên, trong ánh mắt của bọn hắn lóe ra kiên nghị quan mang. Bọn hắn hiểu rõ, trận chiến đấu này đem quyết định vận mệnh của bọn hắn, nhưng bọn hắn nguyện ý vì gia viên mà chiến. Đúng lúc này, cái đó lạnh băng âm thanh vang lên lần nữa, rất tốt, dũng khí của các ngươi đáng khen. Nhưng mà, các ngươi biết không, các ngươi cái gọi là gia viên, kỳ thực chỉ là một thực nghiệm tràng. Mà chúng ta chính là người thí nghiệm. Sở Tà cùng ám bóng đám người sắc mặt lập tức trở nên ngưng trọng lên, bọn hắn hiểu rõ, này cái thanh âm chủ nhân chính là ám ảnh nghị hội chân chính lãnh tụ. Bọn hắn ngay lập tức cảnh giác nhìn hướng lên bầu trời bên trong to lớn thiết bị bay. Người nói cái gì? Thực nghiệm tràng? Người thí nghiệm? Giọng Sở Tà bên trong mang theo một tia phẫn nộ cùng khó hiểu. Cái đó lạnh băng âm thanh tiếp tục nói, Không sai. Phế thổ thành, nhưng thật ra là chúng ta ám ảnh nghị hội vì nghiên cứu một loại vũ khí kiểu mới mà thành lập thực nghiệm tràng. Mà các ngươi chính là chúng ta đối tượng thí nghiệm.
Cái gì?
Phế thổ thành các cư dân sôi nổi kinh hô lên, bọn hắn không thể tin được cái này sự thật tàn khốc. Nhưng mà, cái đó lạnh băng âm thanh cũng không có đình chỉ, chúng ta một mực quan sát các ngươi, nghiên cứu các ngươi. Các ngươi sinh tồn cách thức, các ngươi phương thức chiến đấu đều trở thành chúng ta nghiên cứu đối tượng. Mà bây giờ, chúng ta đã được đến đầy đủ số liệu. Do đó, cái này thực nghiệm tràng đã không có tồn tại cần thiết. Sở Ta cùng ám bóng đám người sắc mặt lập tức trở nên xanh xám lên, bọn hắn hiểu rõ, này cái thanh âm chủ nhân đã tuyên án phế thổ thành tử hình. Tiểu chủ, cái này chương tiết phía sau còn có a, xin điểm kích trang kế tiếp đọc tiếp, phía sau càng đặc sắc. Bọn hắn ngay lập tức phát động công kích, cố gắng phá hủy trên bầu trời to lớn thiết bị bay. Nhưng mà, bọn hắn công kích lại như là đá chìm đáy biển bình thường, không cách nào đối với to lớn thiết bị bay tạo thành bất cứ thương tổn gì. Cái đó lạnh băng âm thanh vang lên lần nữa, lực lượng của các ngươi ở trong mắt chúng ta chỉ là nhỏ nhặt không đáng kể tồn tại. Hiện tại, ta đem biểu hiện ra cho các ngươi lực lượng chân chính. Nói xong, to lớn thiết bị bay đột nhiên bắn ra một đạo cự đại trùng sáng, bắn thẳng đến phế thổ thành. Sở Ta cùng ám bóng đám người ngay lập tức phát động bí kỹ, cố gắng ngăn cản đạo ánh sáng này buộc công kích. Nhưng mà, bọn hắn bí kỹ lại tại đạo ánh sáng này buộc công kích đến có vẻ như thế bất lực. Ngay tại phế thổ thành sắp bị phá hủy lúc, một lực lượng thần bí đột nhiên hiện ra tới. Nó giống như một đạo bình chướng bình thường, chặn to lớn trùng sáng công kích. Đồng thời, một người mặc hắc bảo người thần bí chậm rãi đi vào phế thổ thành. Trên mặt của hắn mang một mặt nạ màu đen, chỉ lộ ra một đôi lóe ra trí tuệ chỉ riêng mang con mắt. Trên người hắn tản ra một cỗ cường đại khí tức, đó là một loại làm cho không người nào có thể kháng cự sức mạnh. Ngươi là ai? Tại sao phải giúp bọn ta? Giọng Sở Ta bên trong mang theo một tia cảnh giác cùng hoài nghi. Hắn không cách nào xác định thần bí nhân này thân phận cùng ý đồ. Nhưng mà, người thần bí kia lại cũng không có trả lời vấn đề của hắn. Hắn nhếch miệng mỉm cười, nhưng sau đó xoay người nhìn hướng lên trời không trung to lớn thiết bị bay. Trong ánh mắt của hắn lóe ra quyết tuyệt chỉ riêng mang, giống như đã làm tốt quyết định. Nhìn tới, trận chiến đấu này còn xa xa còn chưa có kết thúc đấy. Hắn thấp giọng nói, sau đó thả người nhảy lên, xông về trên bầu trời to lớn thiết bị bay. Thân ảnh của hắn như là một tia chớp màu đen, xẹt qua chân trời. Chương 521, bất khả kháng. Một, chương 521, bất khả kháng. Một, người áo bào đen thần bí xuất hiện, như là một cỗ không thể kháng cự phong bạo, trong nháy mắt thay đổi chiến cuộc đi về phía. Thân ảnh của hắn vẽ ra trên không trung một đạo hoàn mỹ đường vòng cung, bay thẳng hướng kia trôi nổi tại bầu trời tế to lớn thiết bị bay, tốc độ nhanh chóng, khiến người ta kinh ngạc. Gia hỏa này là từ đâu nhi xuất hiện? Sở Ta mở to hai mắt nhìn, trong giọng nói tràn đầy kinh ngạc. Bên cạnh hắn ám ảnh cũng là vẻ mặt hoang mang, nhưng càng nhiều hơn chính là đối với vị này mới xuất hiện đồng minh thực lực tán thành. Chẳng cần biết hắn là ai, chí ít hiện tại chúng ta là đứng ở cùng trên cùng một chiến tuyến. Ám ảnh trầm giọng nói, con mắt chăm chú khóa chặt ở chỗ nào đạo trùng hướng phi hành khí thân ảnh màu đen bên trên. Thiết bị bay bên trong, lạnh băng âm thanh vang lên lần nữa, mang theo một tia khinh miệt. Hừ, chỉ là một phàm nhân, cũng dám khiêu chiến lực lượng của chúng ta. Lời còn chưa dứt, thiết bị bay đầu vào đột nhiên mở ra, lộ ra một môn năng lượng khổng lồ pháo, họng pháo chỉ riêng mang lấp lóe, ngưng tụ đủ để hủy diệt hết thể sức mạnh. Không còn nghi ngờ gì nữa, này là chuẩn bị cho người áo bào đen thần bí một kích chí mạng. Nhưng mà, người áo bào đen dường như cũng không thèm để ý này tức sắp đến công kích. Hắn trên không trung trở mình, hai tay vung lên, một đạo đen nhánh sóng năng lượng theo hắn lòng bàn tay tuôn ra, đón nhận phi hành khí năng lượng áo. Hai cỗ lực lượng trên không trung va chạm, bộc phát ra linh thai nhức óc quanh mình, tất cả phế thổ thành cũng vì đó run rẩy. Chỉ riêng mang cùng bóng tối xen lẫn, giống như pháp tắc trong thiên địa tại thời khắc này bị lại lần nữa biết. Cái này, đây là cái gì lực lượng? Phế thổ thành các cư dân ngước nhìn bầu trời, trong mắt tràn đầy rung động. Bọn hắn chưa bao giờ thấy qua như thế hùng vĩ quyết đấu, cũng chưa từng cảm thụ qua mãnh liệt như thế sức mạnh ba động. Sở Ta cùng ám ảnh liếc nhau, đều thấy được trong mắt đối phương kinh ngạc cùng có hiểu. Bọn hắn hiểu rõ, vị này người áo bào đen thần bí xuất hiện, hoàn toàn thay đổi chiến cuộc, thì cho bọn hắn mang đến hy vọng mới. Nhìn tới, chúng ta cũng không phải một mình phân chiến. Sở Ta tự lẩm bẩm, trong giọng nói lộ ra một tia thoải mái. Người áo bào đen cùng phi hành khí quyết đấu kéo dài thêm vài phút đồng hồ, hai bên thế lực ngang nhau, khó phân thắng bại. Nhưng mà, ngay tại thời khắc mấu chốt này, người áo bào đen đột nhiên thân hình thoát một cái, hóa thành một đạo hắc ảnh, trong nháy mắt xuyên thấu phi hành khí phòng ngự, tiến nhập trong đó. Cái gì? Hắn tiến vào. Sở Ta mở to hai mắt nhìn, khó có thể tin nhìn một màn này. Thiết bị bay bên trong, lạnh băng âm thanh vang lên lần nữa, nhưng lần này lại mang theo một tia bối rối. Ngươi là ai? Tại sao muốn xâm nhập lãnh địa của chúng ta? Người áo bào đen không trả lời, chỉ là tiếp tục hướng phía trước, mỗi một bước cũng có vẻ kiên định như vậy, giống như hắn biết mình mục đích của chuyến này. Dừng lại. Bằng không chúng ta sắp khởi động tự hủy chương trình, làm cho cả thiết bị bay cùng người cùng nhau hủy diệt. Lạnh băng thanh âm bên trong mang theo một tia uy hiếp. Nhưng mà, người áo bào đen lại nhếch miệng mỉm cười, hắn dừng bước lại, chậm rãi quay người, mặt hướng cái thanh âm kia nơi phát ra, tự hủy chương trình. Vậy cũng phải xem xét các ngươi có hay không có cơ hội kia. Nói xong, hắn hai tay bung lên, một đạo năng lượng màu đen sóng theo hắn lòng bàn tay tuôn ra, trong nháy mắt quét sạch tất cả thiết bị bay. Thiết bị bay trong hệ thống bắt đầu điên cuồng báo cảnh sát, các loại đèn chỉ thị lấp lóe, hiển nhiên là bị nghiêm trọng phá hoại. Ngươi rốt cục là ai? Lạnh băng thanh âm bên trong mang theo một tia sợ hãi, không còn nghi ngờ gì nữa, vị này ám ảnh nghị hội lãnh tụ đã cảm nhận được người áo bào đen cường đại. Người áo bào đen không trả lời, chỉ tiếp tục phóng thích ra năng lượng của hắn, từng chút địa ăn mòn phi hành khí hạch tâm hệ thống. Cuối cùng, tại một hồi kịch liệt tiếng nổ bên trong, thiết bị bay mất đi khống chế, bắt đầu lung lay sắp đổ hướng mặt đất rơi xuống. Không tốt, thiết bị bay muốn truy hủy. Sở Tà hô to một tiếng, nhanh chóng tổ chức lên phế thổ thành các cư dân tiến hành sơ tán. Bọn hắn hiểu rõ, một sáng thiết bị bay rơi vỡ, hắn uy lực nổ tung đủ để phá hủy tất cả phế thổ thành. Nhưng mà, thì trong lúc nguy cấp này, người áo bào đen lại xuất thủ lần nữa. Hắn thân hình thoát một cái, hóa thành một đạo hắc ảnh xông về thiết bị bay, hai tay vung lên, một đạo màu đen bình chướng trong nháy mắt đem thiết bị bay bao trùm, chậm lại nó rơi xuống tốc độ. Gia hỏa này, rốt cuộc là ai? Sở Ta nhìn người áo bào đen bóng lưng, trong lòng tràn đầy hoài nghi cùng rung động. Hắn hiểu rõ, vị này thần bí người áo bào đen không chỉ thực lực cường đại, với lại dường như còn có được nào đó năng lực khó tin. Cuối cùng, tại người áo bào đen nỗ lực dưới, thiết bị bay vững vàng rơi vào phế thổ thành biên giới một mảnh trên đất trống. Người áo bào đen cũng theo đó rơi xuống đất, quay người mặt hướng Sở Ta cùng ám bóng đám người. Ta là ai cũng không trọng yếu. Giọng người áo bào đen trầm thấp mà hữu lực, quan trọng là chúng ta bây giờ là đồng minh, cộng đồng đối kháng ám ảnh nghị hội mới là mục tiêu của chúng ta. Sở Ta cùng ám ảnh liếc nhau, đều thấy được trong mắt đối phương tín nhiệm cùng cảm kích. Bọn hắn hiểu rõ, vị này người áo bào đen thần bí xuất hiện, không chỉ thay đổi chiến cuộc, thì cho bọn hắn mang đến hy vọng mới cùng sức mạnh. Tốt. Chẳng cần biết ngươi là ai, chúng ta đều muốn cảm tạ ngươi. Sở Ta lớn tiếng nói, hiện tại, để cho chúng ta cùng nhau giắt tay, phá hủy ám ảnh nghị hội, thủ hộ gia viên của chúng ta. Đúng. Thủ hộ gia viên của chúng ta. Phế thổ thành các cư dân thì sôi nổi hưởng ứng, trong ánh mắt của bọn hắn lóe ra kiên định chỉ riêng mang. Bọn hắn hiểu rõ, trận chiến đấu này đem quyết định vận mệnh của bọn hắn, nhưng bọn hắn nguyện ý vì gia viên mà chiến. Người áo bào đen hơi cười một chút, hắn gật đầu một cái, rất tốt. Như vậy, thì để cho chúng ta bắt đầu đi. Nói xong, hắn quay người đi về phía thiết bị bay, chuẩn bị bắt đầu bọn hắn phản kích kế hoạch. Sở Ta cùng ám bóng đám người thì theo sát phía sau, bọn hắn hiểu rõ, trận chiến đấu này vừa mới bắt đầu, nhưng bọn hắn đã chuẩn bị kỹ càng, vì gia viên, vì tự do, bọn hắn đem chiến đấu rốt cục. Bản tiểu chương còn chưa xong, xin điểm kích trang kế tiếp đọc tiếp phía sau đặc sắc nội dung. Màn đêm buông xuống, phế thổ thành vùng trời mây đen dày đặc, sấm sét vang dội. Một hồi trước nay chưa có đại chiến sắp mở màn. Người áo bào đen, Sở Tà, ám ảnh cùng với phế thổ thành các cư dân, bọn hắn đều đem trong trận chiến đấu này thể hiện ra dũng khí của mình cùng sức mạnh. Bọn hắn hiểu rõ, trận chiến đấu này đem quyết định vận mệnh của bọn hắn, nhưng bọn hắn cũng biết, chỉ cần bọn hắn một lòng đoàn kết, thì không có gì có thể ngăn cản bọn hắn bước chân tiến tới. Thiết bị bay bên trong, người áo bào đen đang phá giải nhìn ám ảnh nghị hội hạch tâm hệ thống, cố gắng thu hoạch bí mật của bọn họ thông tin. Sở Tà cùng ám ảnh thì ở ngoại vi cảnh giới, phòng ngừa ám ảnh nghị hội thế lực còn sót lại tiến hành phản kích. Phế thổ thành các cư dân thì sôi nổi hành động, bọn hắn dựa theo người áo bào đen chỉ thị, chuẩn bị các loại chiến đấu vật tư cùng vũ khí. Nhanh, lại qua mấy phút, ta có thể phá giải bọn hắn hệ thống. Giọng người áo bào đen theo thiết bị bay trong truyền đến, mang theo một tia vội vàng cùng chờ mong. Sở Tà cùng ám ảnh liếc nhau, đều thấy được sự kiên định trong mắt đối phương cùng quyết tâm. Bọn hắn hiểu rõ, giờ khắc này tức sắp đến, bọn hắn đem cộng đồng chứng kiến ám ảnh nghị hội hủy diệt. Cuối cùng, tại người áo bào đen nỗ lực dưới, ám ảnh nghị hội hạch tâm hệ thống được thành công phá giải. Hàng loạt bí mật thông tin tràn vào tầm mắt của bọn hắn, bao gồm ám ảnh nghị hội tổ chức cơ cấu, bí mật kế hoạch cùng với nhược điểm của bọn hắn chỗ. Thật tốt quá, chúng ta cuối cùng có cơ hội phá hủy bọn hắn. Sở Ta kích động nói. Người áo bào đen hơi cười một chút, hắn quay người đi ra thiết bị bay. Không sai. Hiện tại, thì để cho chúng ta bắt đầu hành động đi. Vì phế thổ thành, vì mục tiêu của chúng ta. Nói xong, hắn dẫn theo Sở Ta, ám ảnh cùng với phế thổ thành các cư dân, hướng về ám ảnh nghị hội tổng bộ phát khởi cuối cùng công kích. Sở Ta lúc này đã cảm giác được áp lực của mình, thế giới này tràn đầy bất ngờ. Chương 521, bất khả kháng. 2, chương 521, bất khả kháng. 2, phế thổ thành trên đường phố, mọi người tiếng bước chân cùng thở hào hẹn xen lẫn thành một bài khẩn trương hành khúc. Người áo bào đen đi ở đằng trước, thân ảnh của hắn tại dưới ánh đèn lờ mờ kéo dài, giống một đạo dẫn dắt thắng lợi cờ sĩ. Căn cứ phá giải thông tin, ám ảnh nghị hội tổng bộ phòng thủ nghiêm mật, nhưng chúng ta không phải không có phần thắng chút nào. Do người áo bào đen bình tĩnh mà kiên định, hắn dừng bước lại, quay người nhìn về phía mọi người, Sở Tà, ngươi dẫn đầu một bộ phận người, theo phía đông đột phá, sử dụng nơi đó nhà máy bỏ hoang làm yểm hộ, tiếp cận bọn hắn lôi năng lượng. Sở Ta gật đầu một cái, ánh mắt bên trong lóe ra quyết tuyệt, đã hiểu, ta sẽ bảo đảm nhiệm vụ hoàn thành. Ám ảnh, người phụ trách phía tây, chỗ nào có truyền tin của bọn hắn trung tâm, một sáng phá hoại, chỉ huy của bọn hắn hệ thống đem lâm vào tê liệt. Người áo bào đen tiếp tục nói, mỗi một cái chỉ thị cũng có vẻ như vậy tinh chuẩn mà hữu lực. Giao cho ta, sẽ không xảy ra vấn đề. Ám ảnh ngắn gọn đáp lại, quay người liền bắt đầu bố trí hành động. Người áo bào đen thì chuyển hướng phế thổ thành các cư dân, mọi người, nhiệm vụ của các ngươi là gây ra hỗn loạn, phân tán bọn hắn lực chú ý nhớ kỹ, an toàn đệ nhất. Mục tiêu của chúng ta là suy yếu bọn hắn, mà không phải hy sinh vô vị. Các cư dân sôi nổi gật đầu, bọn hắn mặc dù căng thẳng, nhưng càng nhiều hơn chính là đối với thắng lợi khát vọng. Tại người áo bào đen dẫn đầu xuống, bọn hắn giống như tìm được rồi trụ cột, mỗi một cái hành động cũng tràn đầy sức mạnh. Hành động nhanh chóng triển khai, phế thổ thành bầu trời đêm bị từng đạo vạch phá yên tĩnh ánh lửa thắp sáng. Sở Ta dẫn đầu đội ngũ giống như ưu linh xuyên thẳng qua tại phế tích trong lúc đó, lặng yên không một tiếng động tiếp cận ám ảnh nghị hội lôi năng lượng. Mà ám ảnh bên ấy thì là sử dụng cao siêu tiềm hành kỹ xảo, lặng yên không một tiếng động thẩm thấu vào thông tin trung tâm. Người áo bào đen thì một thân một mình, thẳng đến ám ảnh nghị hội khu vực hạch tâm. Thân ảnh của hắn ở trong màn đêm lập lòe, giống một tia chớp màu đen, những nơi đi qua, ám ảnh nghị hội thủ vệ sôi nổi ngã xuống, lại không người biết được vị này cường giả bí ẩn thân phận chân thật. Báo cáo, phía đông lọt vào thế lực không rõ công kích, lõi năng lượng đang đối mặt uy hiếp. Thông tin trung tâm bên trong, một tên thủ vệ bối rối báo cáo. Phía tây thông tin gián đoạn, hư hư thực thực lọt vào xâm lấn. Một tên thủ vệ khác theo sát phía sau, thanh âm bên trong mang theo đồng dạng hoảng sợ. Ám ảnh nghị hội lãnh tụ ngồi tại trong phòng chỉ huy, sắc mặt âm trầm, đến cùng là thế nào chuyện? Cỗ lực lượng này là từ đâu tới? Lãnh tụ, chúng ta kiểm tra đến một cỗ không biết dao động năng lượng, nó dường như cùng chúng ta trước đó gặp phải người áo bào đen liên quan đến. Một tên nhân viên kỹ thuật run rẩy âm thanh trả lời. Người áo bào đen? Lãnh tụ trong mắt lóe lên vẻ tức giận, chẳng cần biết ngươi là ai, ta đều đem để ngươi trả giá đắt. Nhưng mà, thì dưới hắn lệnh toàn diện phản kích thời điểm, một đạo hắc ảnh đột nhiên xuất hiện đang chỉ huy thất phía trước cửa sổ, người áo bào đen đứng bình tĩnh ở đâu, giống như cùng bóng đêm hòa làm một thể. Đối thủ của ngươi là ta. Giọng người áo bào đen trầm thấp mà hữu lực, hắn chậm rãi giơ tay lên, một đạo năng lượng màu đen sóng trong nháy mắt đánh tan phòng chỉ huy hệ thống phòng ngự. Ngươi rốt cục là ai? Lãnh tụ mở to hai mắt nhìn, kinh hãi nhìn một màn này. Người áo bào đen không trả lời, chỉ tiếp tục phóng thích ra năng lượng của hắn, từng chút địa ăn mòn phòng chỉ huy hạch tâm hệ thống. Cuối cùng, tại một hồi kịch liệt tiếng nổ bên trong, phòng chỉ huy mất đi khống chế, ánh lửa ngút trời, tất cả ám ảnh nghị hội tổng bộ lâm vào hỗn loạn tương bừng. Cùng lúc đó, Sở Tà cùng ám ảnh cũng phân biệt hoàn thành nhiệm vụ của bọn hắn, lõi năng lượng được thành công phá hoại, thông tin trung tâm thì lâm vào tê liệt. Phế thổ thành các cư dân thì dựa theo kế hoạch chế tạo một loạt hỗn loạn, nhường ám ảnh nghị hội thủ vệ mệt mỏi. Bản tiểu chương còn chưa xong, xin điểm kích trang kế tiếp đọc tiếp phía sau đặc sắc nội dung. Chúng ta làm được. Sở Tà thở hổn hển, nhìn trước mắt phế tích, trong lòng tràn đầy kích động khó có thể dùng lời diễn tả được. Đúng vậy, chúng ta làm được. Ám ảnh thì đi tới, trên mặt của hắn đồng dạng viết đầy thắng lợi vui sướng. Nhưng mà, người áo bào đen lại chỉ là đứng bình tĩnh ở đâu, nhìn qua phương xa. Trong lòng của hắn cũng không có quá nhiều gợn sóng, bởi vì hắn hiểu rõ, trận chiến đấu này chỉ là bắt đầu, chân chính khiêu chiến còn tại phía trước. Chúng ta không thể nối trễ. Người áo bào đen xoay người, nhìn về phía mọi người, ám ảnh nghị hội mặc dù thụ trọng thương, nhưng bọn hắn còn có thế lực còn sót lại. Chúng ta nhất định phải triệt để tiêu diệt bọn hắn, mới có thể bảo đảm phế thổ thành an bình. Sở Ta cùng ám ảnh liếc nhau, đều thấy được sự kiên định trong mắt đối phương. Bọn hắn hiểu rõ, vị này người áo bào đen thần bí nói đúng. Thế là, bọn hắn lần nữa tập kết đội ngũ, chuẩn bị triển khai vòng tiếp theo truy kích. Bóng đêm vẫn như cũ âm thầm, nhưng phế thổ thành trên đường phố lại tràn đầy ánh sáng hy vọng. Người áo bào đen, Sở Ta, ám ảnh cùng với phế thổ thành các cư dân, bọn hắn đều đem trong trận chiến đấu này tiếp tục thể hiện ra dũng khí của mình cùng sức mạnh. Bọn hắn hiểu rõ, chỉ cần bọn hắn một lòng đoàn kết, thì không có gì có thể ngăn cản bọn hắn bước chân tiến tới. Tại trong những ngày kế tiếp, người áo bào đen dẫn theo mọi người triển khai đối với ám ảnh nghị hội thế lực còn sót lại toàn diện truy kích. Bọn hắn xuyên thẳng qua tại phế thổ thành mỗi một cái góc, cùng địch nhân triển khai quyết tử đấu tranh. Mỗi một lần chiến đấu cũng tràn đầy nguy hiểm cùng sự không chắc chắn, nhưng bọn hắn chưa bao giờ lùi bước qua. Sở Ta tại lần lượt trong chiến đấu dần dần trưởng thành là một tên xuất sắc lãnh tụ. Hắn học xong làm sao tốt hơn địa chỉ huy đội ngũ, làm sao chế định càng thêm tinh diệu chiến thuật. Hắn dũng cảm cùng trí tuệ thắng được mọi người tôn kính cùng tín nhiệm. Ám ảnh thì trong chiến đấu cho thấy hắn kinh người tiềm hành cùng kỹ xảo ám sát. Hắn luôn có thể tại thời khắc quan trọng nhất cho địch nhân một kích chí mạng, là đội ngũ lấy được thắng lợi lập xuống công lao hắn mã. Mà người áo bào đen thì thủy chung là trong lòng mọi người cường giả bí ẩn. Thực lực của hắn cùng trí tuệ cũng vượt ra khỏi thường nhân tưởng tượng. Hắn luôn có thể tại thời khắc nguy cấp nhất đứng ra, là đội ngũ hóa giải nguy cơ. Hắn tồn tại nhường mọi người cảm thấy an tâm cùng lòng tin tăng gấp bội. Trải qua mấy tháng gian khổ chiến đấu, ám ảnh nghị hội thế lực còn sót lại cuối cùng bị triệt để tiêu diệt. Phế thổ thành lần nữa khôi phục hòa bình cùng an bình. Các cư dân sôi nổi đi ra khỏi nhà, chúc mừng trận này kiếm không dễ thắng lợi. Người áo bào đen đứng ở đầu tường, nhìn qua phương xa. Trong lòng của hắn tràn đầy cảm khái cùng chờ mong. Hắn hiểu rõ, trận chiến đấu này chỉ là hắn dài dằng dặc lữ trình bên trong một việc nhỏ xen giữa. Nhưng hắn thì hiểu rõ, chính là những thứ này nhỏ nhỏ thắng lợi cùng khiêu chiến tạo nên hắn hôm nay chính mình. Chúng ta làm được. Người áo bào đen nhẹ nói. Thanh âm của hắn mặc dù trầm thấp nhưng lại tràn đầy sức mạnh. Đây là hắn đối với mình khẳng định cũng là đối với mọi người khẳng định. Sở Ta cùng ám ảnh đi tới đứng bên cạnh hắn. Bọn hắn nhìn qua phương xa phế thổ thành trong lòng tràn đầy tự hào cùng thỏa mãn. Bọn hắn hiểu rõ chàng thắng lợi này không vẹn vẹn là đối với ám ảnh nghị hội đả kích, càng là đối với chính bọn họ dũng khí cùng quyết tâm chứng minh. Đúng vậy, chúng ta làm được. Sở Ta vừa cười vừa nói, trong ánh mắt của hắn lóe ra đối với tương lai chờ mong, nhưng chúng ta lữ trình vừa mới bắt đầu, còn có càng nhiều khiêu chiến chờ đợi chúng ta. Không sai. Ám ảnh thì gật đầu một cái, nhưng chỉ cần chúng ta một lòng đoàn kết thì không có gì có thể ngăn cản chúng ta bước chân tiến tới. Người áo bào đen hơi cười một chút, hắn quay người nhìn về phía hai người nói, hay lắm. Như vậy thì để cho chúng ta tiếp tục tiến lên đi. Vì phế thổ thành, vì mục tiêu của chúng ta. Nói xong hắn dẫn theo Sở Ta cùng ám ảnh cùng với phế thổ thành các cư dân bước lên hành trình mới. Bọn hắn hiểu rõ phía trước còn có càng nhiều không biết cùng khiêu chiến chờ đợi bọn hắn, nhưng bọn hắn đã chuẩn bị kỹ càng. Chương 522, đây không phải mộng a. Chương 522, đây không phải mộng a. Màn đêm lần nữa giáng lâm, phế thổ thành vùng trời lấm ta lấm tấm, ánh trăng như rửa. Người áo bào đen, Sở Ta, ám ảnh cùng với một đám cư dân ngồi vây quanh tại bên cạnh đống lửa, chúc mừng nhìn khó được an bình. Ánh lửa tỏa ra mỗi một tấm mỏi mệt lại thỏa mãn khuôn mặt, trong không khí tràn ngập một loại sống sót sau hai nạn ấm áp. Nói thật chứ, có đôi khi ta chân cảm thấy đây hết thể dường như một giấc mộng. Sở Tà vuốt vuốt trên trán luật pháp, ánh mắt bên trong vừa có thoải mái cũng có mê man, theo một cái bình thường người sống sót cho tới hôm nay, có thể cùng các ngươi cùng nhau kề vai chiến đấu, cảm giác dường như, thì giống như mệnh trung chú định. Ám Ảnh suy cười một tiếng, nhếch miệng lên một vòng nghiền ngẫm đường cong, mệnh trung chú định. Ta càng tin tưởng là chính chúng ta lựa chọn con đường này. Mỗi một bước, mỗi một cái quyết định, cũng là chúng ta tự đi ra ngoài. Người áo bào đen lặng lặng nhìn ngọn lửa nhảy vọt, thanh âm của hắn trầm thấp mà giàu có tư tính, mặc kệ là mệnh trung chú định hay là bản thân lựa chọn, quan trọng là chúng ta bây giờ đứng chung một chỗ. Tương lai còn có càng nhiều khiêu chiến trở lấy chúng ta, không phải sao? Mọi người trầm mặc một lát, sau đó sôi nổi gật đầu. Bọn hắn hiểu rõ, người áo bào đen nói không sai. Mặc dù Ám Ảnh nghị hội đã bị phá hủy, nhưng phế thổ thành bên ngoài còn có nhiều nguy hiểm hơn cũng không biết. Nói trở lại, người áo bào đen, ngươi đến cùng là cái gì địa vị? Một cư dân cả gan tra hỏi vấn đề này, một thằng xoay quanh tại tất cả mọi người trong lòng, lại không ai dám tùy tiện đưa ra. Người áo bào đen hơi cười một chút, ánh mắt của hắn thâm thúy như bầu trời đêm, lai lịch của ta cũng không trọng yếu. Quan trọng là, chúng ta bây giờ có cùng chung mục tiêu cùng tín niệm. Phế thổ thành cần không phải một cái anh hùng, mà là mỗi một cái nguyện ý vì chi phấn đấu người. Sở Ta gật đầu một cái, hắn rất tán thành, không sai. Chúng ta mỗi người đều là phế thổ thành một phần tử, mỗi một cái nỗ lực cũng cực kỳ trọng yếu. Mặc kệ người áo bào đen ngươi đến từ ở đâu, ngươi cũng là đội ngũ chúng ta bên trong không thể thiếu một thành viên. Ám Ảnh thì hiếm thấy biểu thị ra đồng ý, xác thực. Thực lực của ngươi cùng trí tuệ cũng vượt qua thường nhân, có ngươi chỉ dẫn, chúng ta mới có thể đi cho tới hôm nay một bước này. Người áo bào đen nhẹ nhàng lắc đầu, trong giọng nói của hắn mang theo một tia khiêm tốn, ta chỉ là làm ta cho rằng chính xác chuyện. Với lại, không có các ngươi mỗi người nỗ lực cùng hy sinh, phế thổ thành cũng không có khả năng nên đón hòa bình. Bên cạnh đống lửa thảo luận dần dần nhiệt liệt lên, các cư dân sôi nổi chia sẻ nhìn trong chiến đấu chuyện lý thú cùng cảm ngộ. Bọn hắn đàm luận phế thổ thành tương lai, đàm luận làm sao trùng kiến gia viên, đàm luận làm sao phòng ngừa tương tự uy hiếp lần nữa giáng lâm. Nhưng mà, mọi người ở đây đắm chìm trong sung sướng cùng hy vọng bên trong lúc, một hồi tiếng bước chân dồn dập phá vỡ yên tĩnh. Một tên lính gác đội vàng chạy tới, trên mặt của hắn viết đầy căng thẳng cùng lo nghĩ. Báo cáo, có tình huống khẩn cấp. Phế thổ thành bên ngoài phát hiện một cỗ thế lực không rõ tung tích. Lính gác thanh âm bên trong mang theo một tia run rẩy. Sở Ta cùng Ám Ảnh ngay lập tức đứng dậy, ánh mắt của bọn hắn trong nháy mắt trở nên lăng lệ. Người áo bào đen thì chậm rãi đứng dậy, ánh mắt của hắn như nước, giống như có thể xuyên thấu bóng đêm. Thế lực không rõ, bọn hắn có bao nhiêu người, trang bị làm sao? Sở Ta liên tiếp vấn đề thoát ra. Lính gác thở dốc một hơi, nỗ lực bình phục tâm trạng, nhân số không rõ, nhưng trang bị tinh lương, nhìn lên tới nghiêm chỉnh huấn luyện. Bọn hắn đang hướng phế thổ thành tới gần, ý đồ không rõ. Người áo bào đen do dự một lát, ngựa khí của hắn bình tĩnh mà kiên định, nhìn tới, chúng ta an bình thời gian còn chưa tới tới. Sở Ta, ngươi dẫn đầu một bộ phận người tiến đến chính xác, thăm dò lai lịch của bọn hắn. Ám Ảnh, ngươi phụ trách chuẩn bị công sự phòng ngự, để phòng bất nhất. Sở Ta cùng Ám Ảnh ngay lập tức nhận mệnh lệnh mà đi, thân ảnh của bọn hắn nhanh chóng biến mất ở trong màn đêm. Người áo bào đen thì lưu tại bên cạnh đống lửa, ánh mắt của hắn thâm thúy mà xa xôi. Mọi người không nên kinh hoàng. Giọng người áo bào đen ở trong trời đêm quanh quẩn, đây chỉ là lại một lần khiêu chiến mà thôi. Chỉ cần chúng ta một lòng đoàn kết, thì không có gì có thể ngăn cản chúng ta thủ hộ gia viên bước chân. Các cư dân sôi nổi gật đầu, bọn hắn mặc dù căng thẳng, nhưng càng nhiều hơn chính là đối với người áo bào đen cùng Sở Ta, Ám Ảnh tín nhiệm. Tại người áo bào đen dẫn đầu xuống, bọn hắn giống như tìm được rồi trụ cột, bất kể đối mặt khó khăn gì đều có thể dũng cảm tiến tới. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, bóng đêm dần dần âm thầm. Phế thổ thành trên đường phố vang lên lần nữa tiếng bước chân rồn rập cùng khẩn trương tiếng hít thở. Sở Ta dẫn đầu đội trinh sát ngũ hồi đến, trên mặt của bọn hắn viết đầy ngưng trọng. Báo cáo, cố kia thế lực không rõ là trước kia bị chúng ta đánh bại một thế lực đối địch sức mạnh còn xuất lại. Giọng Sở Ta bên trong mang theo một tia khó có thể tin, bọn hắn không chỉ trang bị tinh lương, còn dường như đạt được nào đó sức mạnh thần bí ủng hộ. Người áo bào đen khẽ cho mày, trong ánh mắt của hắn hiện lên một tia lạnh lẽo, sức mạnh thần bí. Nhìn tới, trận chiến đấu này so với chúng ta dự đoán muốn phức tạp. Bất quá, mặc kệ bọn hắn đạt được cái gì ủng hộ, chỉ cần chúng ta một lòng đoàn kết, thì không có gì có thể ngăn cản chúng ta. Ám Ảnh thì đi tới, trên mặt của hắn đồng dạng viết đầy kiên định, không sai. Ta đã chuẩn bị xong công sự phòng ngự, chỉ cần chúng ta thủ vững trận địa, bọn hắn thì không cách nào công phá phế thổ thành. Người áo bào đen gật đầu một cái, trong giọng nói của hắn mang theo một tia chân thật đáng tin kiên định, rất tốt. Như vậy, thì để cho chúng ta lần nữa kể vai chiến đấu đi. Vì phế thổ thành, vì gia viên của chúng ta. Nói xong, hắn dẫn theo Sở Tà, Ám Ảnh cùng với phế thổ thành các cư dân lần nữa bước lên chiến trường. Trong bóng đêm, thân ảnh của bọn hắn giống từng đạo tia chớp màu đen, những nơi đi qua, địch nhân sôi nổi ngã xuống. Chiến đấu dị thường kịch liệt, địch nhân dường như đạt được nào đó sức mạnh thần bí gia trì, lực công kích của bọn hắn cùng lực phòng ngự cũng tăng cường rất nhiều. Chương 523, không lùi bước nha. Một, chương 523, không lùi bước nha. Một, nhưng mà, phế thổ thành các cư dân cũng không có lùi bước, bọn hắn anh dũng chống cự, dùng huyết nhục chi khu xây lên một đạo cứng không thể phá phòng tuyến. Người áo bào đen trong chiến đấu cho thấy hắn thực lực kinh người cùng trí tuệ. Hắn luôn có thể tại thời khắc nguy cấp nhất đứng ra, là đội ngũ hóa giải nguy cơ. Hắn tồn tại nhường mọi người cảm thấy an tâm cùng lòng tin tăng gấp bội. Sở Ta cùng Ám Ảnh thì cho thấy bọn hắn kinh người sức chiến đấu cùng ăn ý, bọn hắn phối hợp lẫn nhau, cộng đồng chống cự nhìn địch nhân tiến công. Bọn hắn dung cảm cùng trí tuệ thắng được mọi người tôn kính cùng tín nhiệm. Trải qua hơn giờ kịch chiến, địch nhân cuối cùng bị triệt để đánh bại. Phế thổ thành lần nữa nên đón hòa bình cùng an bình. Các cư dân sôi nổi đi ra khỏi nhà, chúc mừng trận này kiếm không dễ thắng lợi. Người áo bào đen đứng ở đầu tường, nhìn qua phương xa. Trong lòng của hắn tràn đầy cảm khái cùng chờ mong. Hắn hiểu rõ, trận chiến đấu này chỉ là hắn dài rằng giặc lữ trình bên trong một việc nhỏ xen giữa. Nhưng hắn thì hiểu rõ, chính là những thứ này nhỏ nhỏ thắng lợi cùng khiêu chiến tạo nên hắn hôm nay chính mình. Chúng ta làm được. Người áo bào đen nhẹ nói. Thanh âm của hắn mặc dù trầm thấp nhưng lại tràn đầy sức mạnh. Đây là hắn đối với mình khẳng định cũng là đối với mọi người khẳng định. Sở Ta cùng Ám Ảnh đi tới đứng bên cạnh hắn. Bọn hắn nhìn qua phương xa phế thổ thành trong lòng tràn đầy tự hào cùng thỏa mãn. Bọn hắn hiểu rõ chàng thắng lợi này không vẹn vẹn là đối với địch nhân đã kích càng là đối với chính bọn họ dũng khí cùng quyết tâm chứng minh. Đúng vậy, chúng ta làm được. Sở Ta vừa cười vừa nói trong ánh mắt của hắn lóe ra đối với tương lai chờ mong, nhưng chúng ta lữ trình vừa mới bắt đầu. Còn có càng nhiều khiêu chiến chờ đợi chúng ta. Không sai. Ám Ảnh thì gật đầu một cái. Nhưng chỉ cần chúng ta một lòng đoàn kết thì không có gì có thể ngăn cản chúng ta bước chân tiến tới. Người áo bào đen hơi cười một chút, hắn quay người nhìn về phía hai người, nói hay lắm. Như vậy thì để cho chúng ta tiếp tục tiến lên đi. Vì phế thổ thành vì mục tiêu của chúng ta. Nói xong hắn dẫn theo Sở Tà cùng Ám Ảnh cùng với phế thổ thành các cư dân bước lên hành trình mới. Người áo bào đen một đoàn người bước lên hành trình mới, phế thổ thành hình dáng tại phía sau bọn họ dần dần mơ hồ. Ánh nắng chiều vẩy vào rách nát thổ địa bên trên, cho mảnh này hoang vu nơi rắc lên một tầng vàng rực. Trong không khí tràn ngập nhàn nhạt mùi khói thuốc súng, nhưng càng nhiều hơn chính là hy vọng khí tức. Áo bào đen, ngươi cảm giác phải chúng ta tiếp xuống cái kia đi chỗ nào? Sở Tà vừa đi vừa hỏi, trong ánh mắt của hắn lóe ra đối với không biết khát vọng. Hắn hiểu rõ, người áo bào đen luôn là có ngoài dự đoán kế hoạch cùng sách lược. Người áo bào đen hơi cười một chút, ánh mắt của hắn thâm thúy mà thần bí. Chúng ta không thể một thẳng dừng lại tại một chỗ, nhất định phải không ngừng tiến lên, tìm kiếm nhiều tư nguyên hơn cùng đồng minh. Hắn dừng một chút, tiếp tục nói, ta nghe nói tại phế thổ thành phía đông có một cái bị lãng quên di tích cổ xưa, nghe nói chỗ nào ẩn giấu đi lực lượng cường đại. Di tích cổ xưa? Ám Ảnh nhíu nhíu mày, chỗ kia nghe tới có thể không thế nào an toàn. Bất quá, nếu quả như thật có lực lượng cường đại, nói không chừng năng lực đối với chúng ta có chỗ giúp đỡ. Không sai. Người áo bào đen gật đầu một cái, với lại, ta luôn cảm giác có một cố lực lượng vô danh tại dẫn đạo ta tiến về chỗ nào. Có thể, chỗ nào có chúng ta cần đáp án. Ba người một đường tiến lên, xuyên biệt rồi hoang vu sa mạc, vượt qua dãy núi hiểm trở. Bọn hắn gặp phải đủ loại khiêu chiến, nhưng nương tựa theo lẫn nhau tín nhiệm cùng ăn ý, bọn hắn luôn có thể biến nguy thành an. Màn đêm buông xuống, bọn hắn tại một chỗ trong quặng mỏ bỏ hoang nghỉ ngơi. Trong hầm mỏ một mảnh đen kịt, chỉ có yếu ớt ánh lửa tỏa ra khuôn mặt của bọn hắn. Áo bào đen, ngươi cảm giác phải chúng ta thật có thể tìm thấy cái đó di tích cổ xưa sao? Giọng Sở Ta tại trong hắc ám có vẻ hơi trầm thấp. Người áo bào đen trầm mặc một hồi, sau đó chậm rãi nói ra, ta không biết, nhưng ta chỉ biết là nếu như chúng ta không tới nếm thử thì vĩnh viễn sẽ không có đáp án. Ám Ảnh ở một bên yên lặng gật gật đầu, hắn tin tưởng người áo bào đen phán đoán. Giữa bọn hắn tín nhiệm đã siêu việt ngôn ngữ, chỉ cần một ánh mắt có thể truyền đạt tâm ý của nhau. Sáng sớm ngày thứ hai, bọn hắn tiếp tục tiến lên. Trải qua hơn nhật buôn ba, bọn hắn cuối cùng đi tới cái đó bị lãng quên di tích cổ xưa. Di tích tọa lạc tại một mảnh thung lũng hoang vu trong, bốn phía bị rậm rạp rừng cây trô vây quanh. Là cái này cái đó di tích cổ xưa sao? Sở Ta nhìn lên trước mắt tòa kia hùng vĩ kiến trúc, trong lòng tràn đầy rung động. Người áo bào đen gật đầu một cái, trong mắt của hắn lóe ra vẻ hưng phấn. Đúng vậy, đây chính là chúng ta một thẳng tìm kiếm chỗ. Ta có thể cảm nhận được kia cổ lực lượng cường đại chính đang triệu hoán nhìn chúng ta. Bọn hắn cẩn thận đi vào di tích trong. Bên trong di tích bộ tràn đầy khí tức thần bí, phù văn cổ xưa cùng bích họa hiện đầy bất tường. Bọn hắn một đường thăm dò, đi tới di tích chỗ sâu nhất. Ở đâu, bọn hắn phát hiện một cái cự đại tế đàn. Tế đàn bên trên khắc đầy phức tạp phù văn, trung ương thì cất đặt nhìn một viên lóe ra chỉ riêng mang bảo thạch. Đây là cái gì? Ám Ảnh hiếu kỳ hỏi. Người áo bào đen đi ra phía trước, quan sát kỹ nhìn viên kia bảo thạch. Này là một cái có lực lượng cường đại bảo thạch, nó có thể giao phó chúng ta trước này chưa có sức mạnh. Trong âm thanh của hắn mang theo một tia run rẩy, hiển nhiên là bị cỗ lực lượng này rung động. Sở Ta nhíu nhíu mày, nhưng mà, chúng ta nên như thế nào sử dụng nó đâu? Nếu tùy tiện sử dụng, nói không chừng hội đem lại hậu quả không thể biết trước. Người áo bào đen do dự một lát, sau đó chậm rãi nói ra, ngươi nói đúng. Chúng ta không thể tùy tiện sử dụng cỗ lực lượng này, nhất định phải cẩn thận suy xét. Có thể, chúng ta trước tiên có thể đưa nó mang về phế thổ thành, nhường nhiều hơn nữa người đến cộng đồng quyết định nó sử dụng. Ám Ảnh gật đầu một cái, ý kiến hay. Như vậy vừa có thể bảo chứng bảo thạch an toàn, cũng có thể nhường nhiều hơn nữa người tham gia đến cái này quyết sách bên trong tới. Bọn hắn cẩn thận đem bảo thạch gỡ xuống, sau đó bước lên trở về phế thổ thành lữ trình. Trên đường đi, bọn hắn cũng đang thảo luận nhìn này mai bảo thạch có thể công dụng cùng tiềm ẩn bảo hiểm. Bọn hắn hiểu rõ, cố lực lượng này vừa có thể thành vì bọn họ trợ lực, thì có thể trở thành bọn hắn tai nạn. Cuối cùng, bọn hắn về tới phế thổ thành. Các cư dân nhìn thấy bọn hắn bình an trở về, cũng sôi nổi xuống tới. Khi bọn hắn biết được người áo bào đen bọn hắn tìm được rồi một viên có lực lượng cường đại bảo thạch lúc, cũng lộ ra kinh ngạc cùng chờ mong nét mặt. Này mai bảo thạch đem quyết định chúng ta phế thổ thành tương lai. Người áo bào đen đứng ở đầu tường, nhìn qua phía dưới các cư dân, bởi vậy, ta hy vọng mọi người có thể cộng đồng đến quyết định nó sử dụng. Bất kể kết quả làm sao, chúng ta đều sẽ cùng nhau đối mặt. Các cư dân sôi nổi gật đầu tỏ vẻ đồng ý, bọn hắn hiểu rõ, cỗ lực lượng này không chỉ thuộc về người áo bào đen ba người bọn họ, càng thuộc về toàn bộ phế thổ thành. Bọn hắn cần cộng đồng đến quyết định cỗ lực lượng này sử dụng cách thức. Chương 523, không lùi bước nha. 2, chương 523, không lùi bước nha. 2, tại trong những ngày kế tiếp, phế thổ thành các cư dân triển khai kịch liệt thảo luận. Bọn hắn vây quanh bảo thạch công dụng cùng tiềm ẩn mạo hiểm tiến hành xâm nhập nghiên cứu thảo luận cùng phân tích. Người áo bào đen, Sở Tà cùng Ám Ảnh thì tích cực tham gia trong đó, bọn hắn chia sẻ nhìn cái nhìn của mình cùng đề nghị. Trải qua hơn nhật thảo luận cùng biện luận, phế thổ thành các cư dân cuối cùng đã đạt thành nhất trí ý kiến. Bọn hắn quyết định đem này mai bảo thạch dùng cho tăng cường phế thổ thành lực lượng phòng ngự, vì bảo đảm nhà của bọn hắn không hề bị ra ngoài tới xâm lược người uy hiếp. Người áo bào đen nhìn qua phía dưới các cư dân, trong lòng tràn đầy cảm khái cùng vui mừng. Hắn hiểu rõ, cố lực lượng này rốt cuộc tìm được nó vốn có kết cục. Hắn thì tin tưởng, tại phế thổ thành các cư dân cùng nhau nỗ lực dưới, nhà của bọn hắn nhất định sẽ càng biến đổi thêm phồn vinh cùng tương đại. Chúng ta làm được. Người áo bào đen nhẹ nói. Thanh âm của hắn mặc dù trầm thấp nhưng lại tràn đầy sức mạnh. Đây là hắn đối với mình khẳng định cũng là đối với mọi người khẳng định. Sở Ta cùng Ám Ảnh đứng bên cạnh hắn, nhìn qua phía dưới phế thổ thành trong lòng tràn đầy tự hào cùng thỏa mãn. Đúng vậy a, chúng ta thật sự làm được. Sở Ta cảm khái một phần, trong ánh mắt lóe ra đối với tương lai vô hạn ước mơ. Này mai bảo thạch sẽ là chúng ta phế thổ thành phần mới bắt đầu. Ám Ảnh thì gật đầu một cái, thanh âm của hắn trầm ổn mà kiên định. Có cố lực lượng này, chúng ta không chỉ có thể tốt hơn bảo hộ gia biên, còn có thể thăm dò rộng lớn hơn thiên địa, tìm kiếm nhiều tư nguyên hơn cùng đồng minh. Người áo bào đen hơi cười một chút, hắn quay người nhìn về phía phế thổ thành các cư dân, trong lòng rung động một loại khó nói lên lời ấm áp cùng sức mạnh. Như vậy, thì để cho chúng ta dắt tay đồng tiến, cộng đồng viết phế thổ thành phần mới đi. Các cư dân sôi nổi hưởng ứng, bọn hắn cao giọng reo hò, chúc mừng này cái quyết định trọng yếu. Phế thổ thành lần nữa tràn đầy sức sống cùng sức sống, giống như một viên mới hạt giống ở chỗ này mọc rễ nảy mầm, chờ đợi nhìn tách ra càng thêm rực rỡ đóa hoa. Tại trong những ngày kế tiếp, phế thổ thành các cư dân bắt đầu công việc lu bù lên. Bọn hắn vây quanh bảo thạch sử dụng triển khai khua chiêng gõ trống chuẩn bị cùng quy hoạch. Người áo bào đen, Sở Tà cùng Ám Ảnh thì đã trở thành trong quá trình này hạch tâm sức mạnh, bọn hắn không chỉ cung cấp quý giá đề nghị cùng chỉ đạo, còn tự thân tham dự vào công sự phòng ngự kiến thiết cùng cải tạo bên trong. Thời gian như thời gian qua nhanh, trong nháy mắt mấy tháng đã qua. Trong đoạn thời gian này, phế thổ thành đã xảy ra biến hóa nghiêng trời lệch đất. Tường thành bị gia cố được như là giống như tường đồng vách sắt, mới tháp phòng ngự đột ngột từ mặt đất mọc lên, thành nội cơ sở công trình cũng đã nhận được toàn diện thăng cấp cùng cải tạo. Mà đây hết thể biến hóa cũng nguồn gốc từ viên kia thần kỳ bảo thạch. Nhưng mà, ngay tại phế thổ thành các cư dân đắm chìm trong vui sướng cùng trong chờ mong lúc, một cỗ mới nguy cơ lặng yên giáng lâm. Một cỗ không biết thế lực bắt đầu ở phế thổ thành xung quanh ngo ngoe muốn động, bọn hắn sai phái ra hàng loạt lính trinh sát cùng gián điệp, cố gắng thăm dò phế thổ thành nội tình cùng thực lực. Người áo bào đen bén nhạy đã nhận ra cỗ thế lực này tồn tại, hắn ngay lập tức triệu tập Sở Tà cùng Ám Ảnh tiến hành khẩn cấp bàn bạc. Nhìn tới chúng ta ngày yên tĩnh muốn chấm dứt. Người áo bào đen trong giọng nói để lộ ra một loại khó mà che giấu nghiêm trọng. Sở Tà nhíu chặt lông mày, trong ánh mắt của hắn lóe ra kiên định chỉ riêng mang. Mặc kệ tới là cái gì thế lực, chúng ta cũng sẽ không dễ dàng khuất phục. Phế thổ thành là nhà của chúng ta vườn, chúng ta muốn dùng sinh mệnh đến thủ hộ nó. Ám Ảnh thì gật đầu một cái, thanh âm của hắn bình tĩnh mà hữu lực, không sai, chúng ta không thể bị động phòng thủ. Chúng ta muốn chủ động xuất kích, đánh bọn hắn một trở tay không kịp. Người áo bào đen hơi cười một chút, trong ánh mắt của hắn để lộ ra một loại khó nói lên lời trí tuệ cùng quyết tâm. Nói hay lắm. Vậy chúng ta liền đến chế định một vòng dạy kế hoạch đi. Không chỉ muốn thủ hộ phế thổ thành, còn muốn cho cỗ thế lực này biết đạo sự lợi hại của chúng ta. Ba người bắt đầu khua chiêng gõ chống địa thương thảo lên kế hoạch tác chiến tới. Bọn hắn vây quanh làm sao sử dụng sức mạnh của bảo thạch, làm sao điều phối người bên trong thành lực cùng vật lực, làm sao chế định xuất kích thời cơ cùng lộ tuyến các loại vấn đề triển khai xâm nhập thảo luận cùng phân tích. Trải qua hơn nhật nỗ lực, bọn hắn cuối cùng chế định ra một kế hoạch hoàn mỹ. Tiểu chủ, cái này chương tiết phía sau còn có a, xin điểm kích trang kế tiếp đọc tiếp, phía sau càng đặc sắc. Nhưng mà, liền tại bọn hắn chuẩn bị áp dụng kế hoạch lúc, một không tưởng tượng được nhân vật xuất hiện. Người này mặc hoa lệ khải giáp, cầm trong tay một thanh lóe hàn quang trường kiếm, trong ánh mắt của hắn để lộ ra một loại cao ngạo cùng tự tin. Ta là tới từ phương xa vương quốc kỵ sĩ đoàn trưởng Đoàn Đạt Sùa. Hắn cao giọng tuyên bố thân phận của mình, ta nghe nói phế thổ thành có một viên thần kỳ bảo thạch, ta hy vọng có thể cùng các ngươi hợp tác, cộng đồng đối kháng cố kia không biết thế lực. Người áo bào đen, Sở Tà cùng Ám Ảnh nhìn nhau sững sờ, bọn hắn không nghĩ tới hội có biến cố như vậy xuất hiện. Nhưng mà, bọn hắn cũng biết đây là một cơ hội khó được, nếu như có thể cùng Đoàn Đạt Sùa hợp tác, như vậy kế hoạch của bọn hắn đều sẽ càng thêm hoàn thiện. Hợp tác? Người áo bào đen hơi cười một chút, chúng ta dựa vào cái gì tin tưởng ngươi? Ngươi lại dựa vào cái gì cho là chúng ta sẽ cùng ngươi hợp tác? A Sùa hơi cười một chút, trong ánh mắt của hắn để lộ ra một loại khó mà che giấu tự tin. Ta bằng là thực lực của ta cùng danh dự. Ta tại vương quốc bên trong được hưởng tiếng tăm, kỵ sĩ đoàn của ta cũng là không người năng lực địch. Ta tin tưởng chỉ cần chúng ta liên thủ, cô kia không biết thế lực nhất định không phải là đối thủ của chúng ta. Người áo bào đen do dự một lát, sau đó chậm rãi nói ra, ngươi nói không sai. Nhưng là chúng ta cần thời gian đến suy xét cùng bàn bạc. Rốt cuộc đây không phải một chuyện nhỏ. A Sùa gật đầu một cái tỏ ra là đã hiểu. Đương nhiên không sao hết. Ta có thể cho các ngươi thời gian đến suy xét. Nhưng mà xin nhớ kỹ thời gian không đợi người cô kia không biết thế lực có thể bất cứ lúc nào cũng sẽ phát động công kích. Nói xong hắn quay người rời đi lưu lại người áo bào đen, Sở Tà cùng Ám Ảnh tại nguyên chỗ trầm tư. Ba người bắt đầu vây quanh có phải cùng A Sùa hợp tác triển khai kịch liệt thảo luận. Bọn hắn phân tích A Sùa thực lực cùng danh dự, lo lắng lấy khả năng hợp tác tính cùng nguy hiểm, thương thảo làm sao chế định càng thêm hoàn thiện kế hoạch đến ứng đối cô kia không biết thế lực. Trải qua hơn nhật thương thảo cùng biện luận, bọn hắn cuối cùng đã đạt thành nhất trí ý kiến. Bọn hắn quyết định cùng A Sùa hợp tác cộng đồng đối kháng cô kia không biết thế lực. người áo bào đen đem sử dụng sức mạnh của bảo thạch đến tăng cường phế thổ thành lực lượng phòng ngự, mà A Sủa thì dẫn đầu hắn kỵ sĩ đoàn xuất kích, đối với cỗ thế lực kia tiến hành đả kích mãnh liệt. Bọn hắn tin tưởng chỉ cần liên thủ hành động, thì nhất định có thể đánh bại cỗ thế lực kia, thủ hộ phế thổ thành hòa bình cùng an bình. Kế hoạch chế định hoàn tất, người áo bào đen, Sở Tà cùng Ám Ảnh bắt đầu công việc lưu đủ lên. Bọn hắn dẫn theo phế thổ thành các cư dân tiến hành chuẩn bị cuối cùng cùng diễn luyện, bảo đảm mỗi một cái phân đoạn cũng không có sơ hở nào. Mà A Sủa thì dẫn theo hắn kỵ sĩ đoàn tại phế thổ thành xung quanh tiến hành trinh sát cùng bố phòng, là tức sắp đến chiến đấu làm tốt đầy đủ chuẩn bị. Cuối cùng, cố kia không biết thế lực phát động công kích. Bọn hắn sai phái ra hàng loạt quân đội cùng ma thú, đối với phế thổ thành triển khai mãnh liệt tiến công. Nhưng mà, phế thổ thành các cư dân tại người áo bào đen dẫn đầu xuống, nương tựa theo sức mạnh của bảo thạch cùng tiên cô tường thành, thành công địa chặn lại địch nhân tiến công. Cùng lúc đó, A Sủa thì dẫn theo kỵ sĩ đoàn xuất kích, đối với địch nhân hậu phương tiến hành đả kích mãnh liệt. Bọn hắn cùng địch nhân triển khai chiến đấu kịch liệt, tối cuối cùng thành công địa đánh bại địch nhân, bảo vệ phế thổ thành hòa bình cùng an bình. Sau khi chiến đấu kết thúc, phế thổ thành các cư dân tiếng hoan hô như sấm động, bọn hắn chúc mừng nhìn này cái trọng yếu thắng lợi. Người áo bào đen, Sở Tà cùng Ám Ảnh thì đứng ở đầu tường, nhìn qua phía dưới các cư dân trong lòng tràn đầy tự hào cùng thỏa mãn. Bọn hắn hiểu rõ cái này thắng lợi không vẹn vẹn là đối với địch nhân đả kích, càng là đối với chính bọn họ dũng khí cùng quyết tâm chứng minh. Mà A Sủa thì đi tới, hắn hướng người áo bào đen đưa tay ra. Dũng khí của các ngươi cùng quyết tâm để cho ta kính nể. Ta tin tưởng chúng ta tương lai hợp tác nhất định sẽ càng thêm chặt chẽ cùng thành công. Chương 524, tràn ngập vi diệu khí tức. Chương 524, tràn ngập vi diệu khí tức. A Sủa tay treo giữa không trung, chờ đợi nhìn người áo bào đen đáp lại, trong không khí tràn ngập một cô vi diệu chờ mong. Người áo bào đen hơi cười một chút, cái kia thâm thúy đôi mắt giống như năng lực nhìn rõ lòng người, hắn chậm rãi vươn tay, cùng A Sủa tay thật chặt đem nắm. Thực lực của ngươi, chúng ta đã trong chiến đấu thấy được. Tương lai đường còn dài, hợp tác là cả hai cùng có lợi lựa chọn. Giọng người áo bào đen trầm thấp mà hữu lực, mỗi một chữ đều giống như trải qua nghị sâu tính kỹ. A Sủa cởi mở cười một tiếng, hắn dùng lực nắm tay, nói hay lắm, áo bào đen. Ta tin tưởng, sự hợp tác của chúng ta sẽ để cho mảnh này phế thổ tách ra mới sức sống. Chính khi mọi người đắm chìm trong thắng lợi vui sướng cùng đối với tương lai ước mơ bên trong lúc, một đột nhiên xuất hiện thông tin phá vỡ phần này yên tĩnh. Một tên lính trinh sát vội vã địa chạy tới, thần sắc căng thẳng. Báo cáo, tại phế thổ thành phía đông, phát hiện một cỗ thế lực mới đang tập kết, quy mô khổng lồ, nhìn lên tới so trước đó cỗ thế lực kia càng cường đại hơn. Người áo bào đen cau mày, hắn quay người nhìn về phía Sở Tà cùng Ám Ảnh, nhìn tới, chúng ta ngày yên tĩnh thật sự chấm dứt. Cô này thế lực mới, chỉ sợ không phải dễ đối phó như vậy. Sở Tà ánh mắt bên trong hiện lên một tia lạnh lẽo, chẳng cần biết bọn họ là ai, ý đồ đến làm sao, chúng ta cũng không thể ngồi chờ chết. Phế thổ thành là nhà của chúng ta phải bảo vệ nó, mãi đến khi một khắc cuối cùng. Ám Ảnh gật đầu một cái, thanh âm của hắn bình tĩnh mà kiên định, không sai, chúng ta phải làm cho tốt vạn toàn chuẩn bị. Lần này, không chỉ muốn thủ hộ gia viên, còn muốn nhường tất cả mọi người biết, phế thổ thành không phải mặc người đốt hiếp chỗ. A Sủa thì thu hồi nụ cười, hắn vẻ mặt nghiêm túc nhìn về phía người áo bào đen. Áo bào đen, lần này chúng ta chỉ sợ muốn đối mặt một hồi trận đánh ác liệt. Nhưng mà, xin yên tâm, ta cùng kỵ sĩ đoàn của ta hội cùng các ngươi kề vai chiến đấu, mãi đến khi cuối cùng. Người áo bào đen hơi cười một chút, trong ánh mắt của hắn để lộ ra một loại khó nói lên lời kiên định. Có ngươi những lời này, như vậy đủ rồi. Như vậy, thì để cho chúng ta lần nữa giắt tay, cộng đồng nên đón cuộc khiêu chiến này đi. Phế thổ thành bên trong, không khí khẩn trương lần nữa tràn ngập ra. Các cư dân sôi nổi công việc lưu đủ lên, gia cố tường thành, chuẩn bị vật tư, luyện tập binh sĩ. Người áo bào đen, Sở Tà, Ám Ảnh cùng A Sủa thì dẫn theo riêng phần mình đội ngũ tiến hành khẩn trương chuẩn bị chiến đấu công tác. Thời gian như là nước chảy lặng yên trôi qua, trong nháy mắt, cô kia thế lực mới đã tới gần phế thổ thành. Quân đội của bọn hắn như là hắc vân tiếp cận, ma thú hống tiếng biết hai nhức óc. Nhưng mà phế thổ thành các cư dân nhưng cũng không lùi bước, bọn hắn nương tựa theo sức mạnh của bảo thạch cùng kiên cố tường thành, trận địa sẵn sàng đón quân địch. Chiến đấu hết sức căng thẳng, phế thổ thành bầu trời bị khói lửa cùng chiến hỏa bao phủ. Người áo bào đen dẫn theo các cư dân ra sức chống cự, bọn hắn anh dũng cùng quyết tâm để cho địch nhân chủ bước. Mà A Sủa thì dẫn theo kỵ sĩ đoàn trùng phong hám trận, bọn hắn gót sắt cùng trường kiếm để cho địch nhân nghe tin đã sợ mất mật. Nhưng mà, mặc dù phế thổ thành các cư dân anh dũng phân chiến, nhưng này cỗ thế lực mới thực lực nhưng bây giờ quá mức cường đại. Quân đội của bọn hắn giống như nước thủy triều vào tới, ma thú hống tiếng điếc tai nhức óc. Phế thổ thành tường thành tại địch nhân tấn công mạnh hạ lung lay sắp đổ, các cư dân sĩ khí thì bắt đầu sa sút. Thì trong lúc nguy cấp này, người áo bào đen đứng ra. Hắn cơ trong tay phát trượng, sức mạnh của bảo thạch dưới sự dẫn đường của hắn mãnh liệt mà ra. Một đạo hào quang sáng chói từ trong bảo thạch bắn ra, trong nháy mắt đem địch nhân quân đội bao phủ trong đó. Địch nhân binh sĩ tại chỉ riêng mang chiếu dọi xuống sôi nổi ngã xuống, ma thú tiếng gầm gừ thì trong nháy mắt biến mất. A Sủa thừa cơ dẫn theo kỵ sĩ đoàn công kích, bọn hắn gót sắt bước qua thi thể của địch nhân, trường kiếm vung vậy ở giữa địch nhân sôi nổi mất mạng. Tại bọn họ tấn công mạnh dưới, địch nhân quân đội cuối cùng bắt đầu tan tác. Nhưng mà, ngay tại phế thổ thành các cư dân cho rằng thắng lợi tức sắp đến lúc, một cỗ càng thêm lực lượng cường đại đột nhiên giáng lâm. Một tên người khoác hắc bảo nhân vật thần bí xuất hiện trên chiến trường, trong ánh mắt của hắn để lộ ra một loại khó mà che giấu tà ác cùng cuồng vọng. Hừ, chỉ là một viên sức mạnh của bảo thạch, thì muốn cùng ta chống lại. Nhân vật thần bí cười lạnh cơ trong tay phát trượng, một đạo bóng tối quang mang trong nháy mắt đem phế thổ thành tường thành bao phủ trong đó. Tường thành tại hắc ám quang mang chiếu dọi xuống bắt đầu tan vỡ, các cư dân sĩ khí thì trong nháy mắt rơi xuống đáy cốc. Người áo bào đen thấy thế quá sợ hãi, hắn ngay lập tức cơ trong tay pháp trượng cố gắng ngăn cản cỗ này sức mạnh của bóng tối. Nhưng mà, nhân vật thần bí thực lực thực sự quá mức cường đại, công kích của hắn như là như mưa rông gió bao đánh tới, nhưng người áo bào đen căn bản là không có cách ngăn cản. Thì trong lúc nguy cấp này, Ả Sùa đứng ra. Hắn cơ trường kiếm phóng tới nhân vật thần bí, cố gắng là người áo bào đen chia sẻ áp lực. Nhưng mà, nhân vật thần bí thực lực thực sự quá mức cường đại, hắn nhẹ nhàng vung lên pháp trượng liền đem Ả Sùa đánh lui mấy mét xa. "Hừ, chỉ là một kỵ sĩ đoàn trưởng đoàn thì muốn cùng ta chống lại?" Nhân vật thần bí cười lạnh nhìn về phía Ả Sùa, "Các ngươi này nhóm kẻ như run rế cũng nghĩ ngăn cản bước chân của ta. Thực sự là buồn cười đến cực điểm." Ả Sùa dãy rủa lấy đứng dậy, trong ánh mắt của hắn để lộ ra một loại khó mà che giấu kiên định cùng phẫn nộ. "Chúng ta có thể chỉ là kẻ như run rế, nhưng chúng ta cũng có được tín niệm của chúng ta cùng quyết tâm. Phế thổ thành là nhà của chúng ta vườn, chúng ta tuyệt sẽ không dễ dàng bỏ cuộc nó." Nhân vật thần bí nghe vậy cười lạnh không thôi, "Tín niệm cùng quyết tâm. Hừ, tại tuyệt đối lực lượng trước mặt đây đều là phí công. Hôm nay ta thì để các ngươi mở mang kiến thức một chút cái gì là lực lượng chân chính." Nói xong hắn cơ pháp trượng lần nữa phát động công kích. Ngay tại lúc này, thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, người áo bào đen đột nhiên hét lớn một tiếng, toàn thân hắn tỏa ra hào quang sáng chói, sức mạnh của bảo thạch dưới sự dẫn đường của hắn mãnh liệt mà ra. Chói mắt của sáng từ trong bảo thạch bắn ra, trong nháy mắt đem nhân vật thần bí bao phủ trong đó. Nhân vật thần bí tại cột sáng chiếu rọi xuống phát ra trận trận kêu thảm, hắn pháp trượng cũng bị chấn động đến vỡ nát. Người áo bào đen thừa cơ pháp trượng phát động công kích đem nhân vật thần bí đánh lui mấy mét xa. Chương 525, lung lay sắp đổ. Chương 525, lung lay sắp đổ. Ả Sủa thấy thế vui mừng quá đôi, hắn ngay lập tức dẫn theo kỵ sĩ đoàn công kích lần nữa cùng địch nhân triển khai cuộc chiến. Tại bọn họ tấn công mạnh hạ, địch nhân quân đội cuối cùng bắt đầu tan tác. Nhưng mà cứ việc phế thổ thành các cư dân anh dũng phấn chiến, nhưng này cỗ thế lực mới thực lực nhưng bây giờ quá mức cường đại. Quân đội của bọn hắn giống như nước thủy triều vọt tới phế thổ thành, tường thành tại địch nhân tấn công mạnh hạ lung lay sắp đổ. Thì trong lúc nguy cấp này, người áo bào đen lần nữa đứng ra. Hắn cơ trong tay pháp trượng, sức mạnh của bảo thạch dưới sự dẫn đường của hắn lần nữa mãnh liệt mà ra. Một đạo hào quang sáng chói từ trong bảo thạch bắn ra, trong nháy mắt đem địch nhân quân đội bao phủ trong đó. Địch nhân binh sĩ tại chỉ riêng mang chiếu dọi xuống sôi nổi ngã xuống, ma thú tiếng gầm gừ thì trong nháy mắt biến mất. Phế thổ thành các cư dân thấy thế sĩ khí đại chấn, bọn hắn sôi nổi cơ vũ khí trong tay cùng địch nhân triển khai cuộc chiến. Cuối cùng tại trận chiến đấu kịch liệt kêu bên trong, phế thổ thành các cư dân nương tựa theo sức mạnh của bảo thạch cùng kiên định tín niệm thành công địa đánh bại cố kia thế lực, mới bảo vệ ra viên hòa bình cùng an bình. Mà nhân vật thần bí thì trong chiến đấu bản thân bị trọng thương, bị ép rút lui. Sau khi chiến đấu kết thúc, phế thổ thành các cư dân tiếng hoan hô như sấm động, bọn hắn chúc mừng nhìn này cái trọng yếu thắng lợi. Người áo bào đen, Sở Tà, Ám Ảnh cùng Ả Sủa thì đứng ở đầu tường nhìn qua phía dưới các cư dân, trong lòng tràn đầy tự hào cùng thỏa mãn. "Chúng ta làm được." Người áo bào đen nhẹ nói, thanh âm của hắn mặc dù trầm thấp nhưng lại tràn đầy sức mạnh. Đây là hắn đối với mình khẳng định, cũng là đối với mọi người khẳng định. Sở Tà cùng Ám Ảnh gật đầu một cái, trong ánh mắt của bọn hắn lóe ra đối với tương lai chờ mong. "Đúng vậy a, chúng ta thật sự làm được. Nay mai bảo thạch đem sẽ trở thành chúng ta phế thổ thành mới thủ hộ chi thần." Ả Sủa thì đi tới, hắn hướng người áo bào đen đưa tay ra. "Dũng khí của các ngươi cùng quyết tâm để cho ta kính nể. Ta tin tưởng tại trong cuộc sống tương lai chúng ta nhất định sẽ lần nữa dắt tay cộng đồng nên đón nhiều hơn nữa khiêu chiến." Người áo bào đen hơi cười một chút, hắn nắm thật chặt Ả Sủa tay. "Ngươi nói đúng. Tương lai đường còn dài, chúng ta muốn cùng đi xuống, đi mãi đến khi cuối cùng." Nói xong hắn quay người nhìn về phía phế thổ thành các cư dân, trong lòng rung động một loại khó nói lên lời ấm áp cùng sức mạnh. Hắn hiểu rõ cố lực lượng này sẽ vĩnh viễn thủ hộ lấy nhà của bọn hắn, để bọn hắn tại trong cuộc sống tương lai càng thêm phồn vinh cùng cường đại. Lúc này Sở Tà kỳ thực đối với những người kia có một loại ỷ lại cảm giác, nhưng mà hắn hiểu rõ mình không thể đơn đả độc đấu. Sở Tà đứng tại trên tường thành nhìn qua phía dưới chúc mừng cư dân, trong lòng cô kia ỷ lại cảm giác càng thêm mãnh liệt. Hắn hiểu rõ những thứ này kề vai chiến đấu bạn đồng hành đã thành tính mạng hắn bên trong không thể thiếu một bộ phận, nhưng hắn thì đã hiểu chỉ bằng vào sức một mình không cách nào thủ hộ mảnh đất này, càng không cách nào đối mặt tương lai không biết khiêu chiến. "Ha ha, Sở Tà, nghĩ gì thế?" Ám Ảnh chẳng biết lúc nào thì thầm đi đến bên cạnh hắn, khẽ hỏi. Trong giọng nói của hắn mang theo vài phần ân cần, mấy phần trêu tức. Sở Tà hơi cười một chút, không có trực tiếp trả lời, mà là hỏi ngược lại, "Ngươi cảm thấy chúng ta thật có thể một thằng như vậy bảo vệ sao?" Ám Ảnh sửng sốt một chút, lập tức nhún vai, "Ai biết được, chuyện tương lai ai cũng không nói chắc được, nhưng có một chút ta có thể khẳng định, chỉ cần chúng ta còn cùng nhau thì không có gì là vượt qua không được." Sở Tà gật đầu một cái, ánh mắt lần nữa nhìn về phía phương xa. Phế thổ thành hình dáng ở dưới ánh tà dương có vẻ đặc biệt kiên nghị, giống như thì như nói ý chí bất khuất. Lúc này, Ả Sủa đi tới, trên mặt của hắn mang theo vài phần mỏi mệt, nhưng càng nhiều hơn chính là kiên định. "Sở Tà, Ám Ảnh, các ngươi đang suy nghĩ gì? Có phải hay không thì đang lo lắng cố kia thế lực mới hội ngóc đầu trở lại?" Sở Tà cùng Ám Ảnh nhìn nhau cười một tiếng, không có phủ nhận. Ả Sủa lo lắng, cũng là bọn hắn trong lòng lo lắng âm thầm. "Mặc kệ thế nào," Ả Sủa trầm giọng nói, "chúng ta cũng không thể phớt lờ, nhất định phải thời khắc chuẩn bị, để phòng bất nhất." "Không sai." Người áo bào đen thì đi tới, thanh âm của hắn mặc dù trầm thấp, lại lộ ra một cỗ chân thật đáng tin sức mạnh, "Chúng ta nhất định phải tăng cường thành phòng, đồng thời thì muốn tìm nhiều hơn nữa đồng minh. Chỉ có dạng này, chúng ta mới có thể bảo đảm phế thổ thành an bình." Bốn người đứng tại trên tường thành, trầm mặc một lát. Bọn hắn hiểu rõ, tương lai đường còn rất dài, khiêu chiến cũng sẽ chỉ càng ngày càng nhiều. Nhưng bọn hắn càng tin tưởng, chỉ cần một lòng đoàn kết thì không có gì có thể ngăn cản bọn hắn bước chân tiến tới. Màn đêm buông xuống, phế thổ thành dần dần an tĩnh lại. Các cư dân kết thúc chúc mừng, sôi nổi về đến trong nhà nghỉ ngơi. Mà trên tường thành bốn người lại như cũ kiên thủ cương vị của bọn hắn. Các ngươi nói, Sở Tà đột nhiên mở miệng, cô kia thế lực mới phía sau, rốt cuộc cẩn giấu đi thế nào bí mật? Bọn hắn vì sao lại ủng có như thế lực lượng cường đại? Vấn đề này, một thẳng quanh quẩn tại Sở Tà trong lòng. Hắn luôn cảm thấy, cô kia thế lực mới xuất hiện, phía sau một định không có ai biết âm mưu. Mặc kệ bọn hắn phía sau có bí mật gì, Ám Ảnh lạnh lùng nói, chỉ cần chúng ta đủ cường đại, thì không cần e ngại. Một ngày nào đó, chúng ta hội để lộ diện mục thật của bọn hắn. Không sai. A Sủa thì gật đầu một cái, nhưng bây giờ, chúng ta càng cần chính là sức mạnh. Chỉ có không ngừng tăng lên thực lực của mình, chúng ta mới có thể tốt hơn địa thủ hộ mảnh đất này. Người áo bào đen trầm mặc một lát, chậm rãi mở miệng, có thể, chúng ta có thể từ trong bảo thạch tìm kiếm đáp án. Lực lượng của nó cường đại như thế, nhất định ẩn giấu đi bí mật nào đó. Bốn người lần nữa lâm vào trầm mặc. Bọn hắn hiểu rõ, bảo thạch bí mật có thể chính là cởi ra tất cả bí ẩn mấu chốt. Nhưng tương tự, bọn hắn thì đã hiểu, cỗ lực lượng này quá mức cường đại, một sáng mất khống chế, hậu quả khó mà lường được. Chúng ta phải cẩn thận. Sở Tà nhắc nhở nói, cỗ lực lượng này vừa là vũ khí của chúng ta, thì là khảo nghiệm của chúng ta. Chúng ta nhất định phải cẩn thận sử dụng, để tránh đem lại không cần thiết tai nạn. Nói đúng. A Sủa đồng ý nói, ngày mai chúng ta liền bắt đầu tăng cường thành phòng, đồng thời thì sẽ phái người đi tìm nhiều hơn nữa đồng minh. Người áo bào đen, ngươi cùng Sở Tà, Ám Ảnh cùng nhau tiếp tục nghiên cứu bảo thạch bí mật. Chúng ta chia ra hành động, cộng đồng là phế thổ thành tương lai mà nỗ lực. Bốn người gật đầu một cái, ai đi đường đấy. Bọn hắn hiểu rõ, tương lai đường còn rất dài, khiêu chiến cũng sẽ chỉ càng ngày càng nhiều. Nhưng bọn hắn càng tin tưởng, chỉ cần một lòng đoàn kết, thì không có gì có thể ngăn cản bọn hắn bước chân tiến tới. Trong những ngày kế tiếp, phế thổ thành tiến nhập khẩn trương chuẩn bị chiến đấu trạng thái. A Sủa dẫn theo kỵ sĩ đoàn tăng cường thành phòng, đồng thời thì phái ra sứ giả đi tìm nhiều hơn nữa đồng minh. Mà người áo bào đen, Sở Tà cùng Ám Ảnh thì tiếp tục nghiên cứu bảo thạch bí mật, cố gắng từ đó tìm thấy tăng thực lực lên phương pháp. Thời gian ngày lại ngày trôi qua, phế thổ thành thực lực đang không ngừng tăng cường. Các cư dân cũng tại ba vị anh hùng dẫn đầu xuống, càng biến đổi thêm đoàn kết cùng dũng cảm. Bọn hắn hiểu rõ, chỉ có cùng nhau nỗ lực mới có thể thủ hộ mảnh đất này an bình. Nhưng mà, ngay tại phế thổ thành dần dần đi về phía phồn binh lúc, một cỗ mới nguy cơ lặng yên giáng lâm. Một cỗ so trước đó càng cường đại hơn thế lực mới xuất hiện ở phế thổ thành biên cảnh. Bọn hắn mang theo không biết sức mạnh cùng âm mưu, ý đồ phá hủy mảnh đất này tất cả. Thông tin truyền đến, phế thổ thành lần nữa lâm vào căng thẳng trong. Bốn vị anh hùng lần nữa tập hợp một chỗ, thương thảo cách đối phó. Cỗ này thế lực mới so trước đó càng thêm cường đại. A Sủa nhíu chặt lông mày, chúng ta nhất định phải nhanh hành động, bằng không hậu quả khó mà lường được. Không sai. Người áo bào đen thì gật đầu một cái, nhưng tương tự, chúng ta thì nhất định phải cẩn thận. Cỗ lực lượng này quá mức cường đại, một sáng chọc giận bọn hắn, hậu quả đem thiết tưởng không chịu nổi. Vậy chúng ta phải làm gì? Sở Tà hỏi. Trong lòng của hắn cố kia ỉ lại cảm giác càng thêm mãnh liệt, hắn hiểu rõ, lúc này yêu cầu chủ yếu nhà trí tuệ cùng sức mạnh. Chúng ta cần càng nhiều tin tức hơn. Ám Ảnh trầm giọng nói, chỉ có hiểu rõ bọn hắn thực lực cùng âm mưu, chúng ta mới có thể chế định ra tốt hơn sách lược tương đối. Nói đúng. A Sủa đồng ý nói, ta sẽ phái ra nhiều hơn nữa trinh sát đi tìm hiểu tin tức của bọn hắn. Đồng thời, chúng ta thì phải tăng cường thành phòng, để phòng bọn hắn tấn công bất ngờ. Bốn người lần nữa gật đầu, ai đi đường đấy. Bọn hắn hiểu rõ, mới khiêu chiến đã đến gần, bọn hắn nhất định phải chuẩn bị sẵn sàng, nên đón trận này không biết chiến đấu. Mà đất hoang thành tương lai cũng đem trong trận chiến đấu này đi về phía một mới bước ngoặt. Trong những ngày kế tiếp, phế thổ thành lần nữa tiến nhập khẩn trương chuẩn bị chiến đấu trạng thái. A Sủa dẫn theo kỵ sĩ đoàn tăng cường thành phòng, đồng thời thì phái ra nhiều hơn nữa trinh sát đi tìm hiểu thế lực mới thông tin. Mà người áo bào đen, Sở Tà cùng Ám Ảnh thì tiếp tục nghiên cứu bảo thạch bí mật, cố gắng từ đó tìm thấy ứng đối thế lực mới phương pháp. Thời gian ngày lại ngày trôi qua, thế lực mới thông tin thì dần dần truyền đến. Bọn hắn có được so trước đó càng cường đại hơn quân đội cùng ma pháp, ý đồ dơ lên phá hủy phế thổ thành, cướp đoạt sức mạnh của bảo thạch. Đối mặt như thế địch nhân cường đại, phế thổ thành các cư dân cũng không có lùi bước. Bọn hắn hiểu rõ, chỉ có một lòng đoàn kết mới có thể thủ hộ mảnh đất này an bình. Mà bốn vị anh hùng thì dẫn theo bọn hắn chuẩn bị nên đón trận này không biết chiến đấu. Cuối cùng, thế lực mới quân đội xuất hiện ở phế thổ thành biên cảnh. Bọn hắn giống như nước thủy triều vào tới, mang theo hủy diệt hết thảy sức mạnh. Mà đất hoang thành kỵ sĩ đoàn thì anh dũng điệu nên đón tiếp lấy, cùng bọn hắn triển khai cuộc chiến. Chiến đấu dị thường kịch liệt, hai bên cũng tại đem hết toàn lực. Nhưng mà ngay lúc này, một cỗ lực lượng mới đột nhiên hiện lên. Đó là sức mạnh của bảo thạch, nó tại người áo bào đen dẫn đạo dưới hóa thành một đạo hào quang sáng chói, trong nháy mắt đem thế lực mới quân đội bao phủ trong đó. Địch nhân binh sĩ tại chỉ riêng mang chiếu dọi xuống sôi nổi ngã xuống, ma pháp của bọn hắn thì trong nháy mắt mất đi hiệu lực. Phế thổ thành các cư dân thấy thế sĩ khí đại chấn, bọn hắn sôi nổi cơ vũ khí trong tay, cùng thế lực mới triển khai cuối cùng quyết chiến. Chương 526, cỗ lực lượng này rất cường đại. Một, chương 526, cỗ lực lượng này rất cường đại. Một, tại đây cỗ đột nhiên xuất hiện sức mạnh phía dưới, thế lực mới quân đội có vẻ như thế yếu ớt, phòng tuyến của bọn hắn như là giấy, dễ dàng sụp đổ. Phế thổ thành các cư dân thấy thế, sôi nổi phát ra reo hò, bọn hắn hiểu rõ, đây là sức mạnh của bảo thạch, là bọn hắn thủ hộ gia viên hy vọng. Xông lên a, vì phế thổ thành. Kỵ sĩ đoàn các thành viên hô to, tinh thần của bọn hắn đạt đến đỉnh điểm, mỗi người cũng giống như hóa thân thành không sợ chiến thần, hướng về địch nhân phát khởi công kích. Sở Tà nắm chặt kiếm trong tay, trong ánh mắt của hắn lóe ra kiên định chỉ riêng mang. Hắn hiểu rõ, giờ khắc này, hắn không còn là lẻ loi một mình, phía sau hắn có phế thổ thành các cư dân, có đồng bọn của hắn nhóm. Ám ảnh, chúng ta lên. Sở Tà hô to một tiếng, cùng ám ảnh cùng nhau xông vào trận địa địch. Thân ảnh của bọn hắn giống như quỷ mị, tại trong địch nhân xuyên thẳng qua, mỗi một lần ra tay cũng mang đi một cái địch tính mạng con người. Người áo bào đen đứng tại trên tường thành, ánh mắt của hắn như nước, nhìn chằm chằm chiến trường. Trong tay của hắn cầm pháp trượng, sức mạnh của bảo thạch dưới sự dẫn đường của hắn không ngừng mà tuôn ra, là phế thổ thành các cư dân cung cấp nhìn cường đại trợ giúp. Chịu đựng, chúng ta nhất định có thể thắng lợi. Giọng người áo bào đen mặc dù trầm thấp, nhưng lại tràn đầy sức mạnh. Hắn mỗi một chữ cũng phảng phất là một đạo mệnh lệnh, nhường phế thổ thành các cư dân càng thêm kiên định địa chiến đấu. A Sủa thì gia nhập chiến đấu, kiếm của hắn tựa như tia chớp, mỗi một lần huy động cũng mang đi một mảnh địch tính mạng con người. Thân ảnh của hắn trên chiến trường giống như một đạo phong bạo, để cho địch nhân nghe tin đã sợ mất mật. Vì phế thổ thành, vì gia viên của chúng ta. A Sủa hô to, thanh âm của hắn như sấm nổ, trên chiến trường quanh quẩn. Hắn mỗi một chữ cũng tràn đầy sức mạnh, khích lệ phế thổ thành các cư dân càng thêm dũng cảm địa chiến đấu. Chiến đấu kéo dài dòng dã một thiên, thế lực mới quân đội tại phế thổ thành các cư dân anh dũng phân chiến dưới, cuối cùng bắt đầu tan tác. Binh lính của bọn hắn sôi nổi ngã xuống, ma pháp của bọn hắn thì dưới sức mạnh của bảo thạch mất đi hiệu lực. Phế thổ thành các cư dân thừa thắng xông lên, đem thế lực mới quân đội triệt để đánh tan. Sau khi chiến đấu kết thúc, phế thổ thành các cư dân tiếng hoan hô như sấm động, bọn hắn chúc mừng nhìn này cái trọng yếu thắng lợi. Bọn hắn hiểu rõ, cái này thắng lợi không vẹn vẹn là một trận chiến đấu thắng lợi, càng là hơn bọn hắn thủ hộ gia viên, thủ hộ hy vọng thắng lợi. Người áo bào đen, Sở Tà, ám ảnh cùng A Sua thì đứng tại trên tường thành, nhìn qua phía dưới các cư dân. Trên mặt của bọn hắn mặc dù tràn đầy mỏi mệt, nhưng lại tràn đầy tự hào cùng thỏa mãn. Chúng ta làm được. Người áo bào đen nhẹ nói, thanh âm của hắn mặc dù trầm thấp, nhưng lại tràn đầy sức mạnh. Đây là hắn đối với mình khẳng định, cũng là đối với mọi người khẳng định. Đúng vậy a, chúng ta thật sự làm được. Sở Tà khẽ cười nói, trong ánh mắt của hắn lóe ra đối với tương lai chờ mong, này mai bảo thạch đem sẽ trở thành chúng ta phế thổ thành mới thủ hộ chi thần. Không sai, chỉ cần chúng ta một lòng đoàn kết, thì không có gì có thể ngăn cản chúng ta bước chân tiến tới. Ám ảnh thì mở miệng nói, thanh âm của hắn mặc dù lạnh lùng, nhưng lại tràn đầy kiên định. A Sủa thì đi tới, hắn hướng người áo bào đen đưa tay ra, dũng khí của các ngươi cùng quyết tâm để cho ta kính nể. Ta tin tưởng tại trong cuộc sống tương lai, chúng ta nhất định sẽ lần nữa giắt tay, cộng đồng nên đón nhiều hơn nữa khiêu chiến. Người áo bào đen hơi cười một chút, hắn nắm thật chặt A Sủa tay, ngươi nói đúng. Tương lai đường còn dài, chúng ta muốn cùng đi xuống đi, mãi đến khi cuối cùng. Nói xong, hắn quay người nhìn về phía phế thổ thành các cư dân, trong lòng rung động một loại khó nói lên lời ấm áp cùng sức mạnh. Hắn hiểu rõ, cố lực lượng này sẽ vĩnh viễn thủ hộ lấy nhà của bọn hắn, để bọn hắn tại trong cuộc sống tương lai càng thêm phồn vinh cùng cường đại. Nhưng mà, ngay tại phế thổ thành các cư dân chúc mừng thắng lợi lúc, một cố dự cảm bất tường đột nhiên xông lên áo bào đen trong lòng của người ta. Hắn nhíu mày, ánh mắt vòng qua reo hò đám người, nhìn về phía phương xa. Làm sao vậy? Người áo bào đen, ngươi tựa hồ có chút tâm sự. A Sủa chú ý tới người áo bào đen biến hóa, hắn đi tới hỏi. Người áo bào đen trầm mặc một lát, chậm rãi mở miệng, ta cảm nhận được một cố lực lượng mới, nó đang hướng chúng ta tới gần. Cố lực lượng này so trước đó thế lực mới càng thêm cường đại, ta lo lắng. Hắn lời còn chưa nói hết, đột nhiên một đạo cự đại quang mang từ trên trời giáng xuống, trong nháy mắt bao phủ tất cả phế thổ thành. Các cư dân sôi nổi ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy bầu trời bên trong xuất hiện một cái cự đại ma pháp trận, một cố cường đại trước nay chưa từng có sức mạnh chính ở trong đó ngưng tụ. Đây là cái gì? Chẳng lẽ lại là địch nhân mới sao? Sở Tà hoảng sợ nói. Ám ảnh thì nhíu mày, không, cố lực lượng này cùng lúc trước thế lực mới khác nhau. Nó càng thêm đơn thuần, càng thêm cường đại, ta cảm nhận được ẩn chứa trong đó lực lượng hủy diệt. A Sủa nắm chặt kiếm trong tay, mặc kệ nó là cái gì, chúng ta cũng không thể để nó uy hiếp được phế thổ thành an bình. Chuẩn bị chiến đấu. Người áo bào đen thì gật đầu một cái, hắn cơ trong tay pháp trượng, sức mạnh của bảo thạch lần nữa mãnh liệt mà ra. Bốn người bọn họ cùng nhau đứng ở trên tường thành, chuẩn bị nên đón trận này không biết khiêu chiến. Nhưng mà, ngay lúc này, ma pháp trận bên trong đột nhiên truyền ra một thanh âm quen thuộc, người áo bào đen, Sở Tà, Ám Ảnh, A Sủa, các ngươi nghe, ta không là địch nhân, ta là tới giúp trợ các ngươi. Nghe được thanh âm này, bốn người đều là sửng sốt. Bọn hắn nhìn nhau, trong lòng cũng tràn đầy hoài nghi. Lẽ nào thanh âm này là tới tử? Còn không chờ bọn hắn nghĩ rõ ràng, ma pháp trận bên trong đã đi ra một thân ảnh. Bản tiểu chương còn chưa xong, xin điểm kích trang kế tiếp đọc tiếp phía sau đặc sắc nội dung. Đó là một người mặc áo trắng nhân vật thần bí, trên mặt của hắn mang theo mặt nạ, chỉ lộ ra một đôi thâm thúy con mắt. Chương 526, cố lực lượng này rất cường đại. 2, chương 526, cố lực lượng này rất cường đại. 2, trong tay của hắn cầm một cái màu trắng pháp trượng, phía trên khảm nạm nhìn một khỏa lóe ra chỉ riêng mang bảo thạch. Người là ai? Tại sao lại muốn tới trợ giúp chúng ta? A Sủa cảnh giác hỏi. Người thần bí áo trắng hơi cười một chút, ta là ai cũng không trọng yếu. Quan trọng là, ta nắm giữ lấy một loại sức mạnh, có thể giúp các ngươi đối kháng tức sắp đến nguy cơ. Cố lực lượng này cùng trong tay các ngươi bảo thạch có vô số liên hệ, chỉ có chúng ta liên thủ mới có thể phát huy ra uy lực lớn nhất. Nghe đến đó, người áo bào đen trong mắt lóe lên một chút ánh sáng. Hắn cảm nhận được người thần bí áo trắng trên người cố kia lực lượng quen thuộc ba động, trong lòng dâng lên một loại không hiểu cảm giác tin tưởng. Tốt, chúng ta tin tưởng ngươi. Phế thổ thành tương lai, thì giao cho chúng ta năm người. Người áo bào đen trầm giọng nói. Thanh âm của hắn mặc dù trầm thấp, nhưng lại tràn đầy kiên định cùng quyết tâm. Ba người khác thì sôi nổi gật đầu tỏ vẻ đồng ý, thế là năm vị anh hùng liên thủ đứng chung một chỗ, bọn hắn cộng đồng đối mặt với không biết khiêu chiến cùng nguy cơ. Người thần bí áo trắng xuất hiện, nhường nguyên bản không khí khẩn trương càng biến đổi thêm vi diệu. Hắn chậm rãi đi lên trước, ánh mắt tại bốn trên mặt người đảo qua, cuối cùng dừng lại tại trên người người áo bào đen. Người áo bào đen, trong tay ngươi bảo thạch là mở ra đây hết thảy mấu chốt, nhưng chỉ bằng các ngươi lực lượng bây giờ, còn chưa đủ vì ứng đối tức sắp đến nguy cơ. Thanh âm của hắn bình tĩnh mà âm thầm, giống như mỗi một chữ cũng ẩn chứa lực lượng vô tận. Người áo bào đen nhíu nhíu mày, hắn cũng không quen đem hy vọng ký thác vào không biết nhân thân bên trên, nhưng trước mắt người thần bí áo trắng lại cho hắn một loại không hiểu cảm giác tin tưởng. Ngươi dựa vào cái gì cho là chúng ta có thể tin tưởng ngươi? Ngươi lại vì sao vui lòng trợ giúp chúng ta? Người thần bí áo trắng hơi cười một chút, trong ánh mắt của hắn lóe ra trí tuệ quang mang. Bởi vì là mục tiêu của chúng ta là nhất trí, cũng là vì bảo hộ mảnh đất này cùng nó cư dân. Mà ta nắm giữ lấy một loại có thể tăng cường các ngươi sức mạnh bảo thạch phương pháp. Sở Tà nghe vậy, ánh mắt sáng lên, hắn không kịp chờ đợi hỏi, là phương pháp gì? Nếu năng lực để cho chúng ta sức mạnh bảo thạch mạnh hơn, chúng ta vui lòng thử một lần. Người thần bí áo trắng chậm rãi giơ lên trong tay pháp trượng, viên kia khảm nạm ở phía trên bảo thạch bắt đầu tỏa ra ánh sáng nhu hòa. Đây là một loại nghi thức cổ xưa, có thể đem nhiều khóa sức mạnh của bảo thạch dung hợp lại cùng nhau, hình thành một cỗ cường đại trước nay chưa từng có sức mạnh. Nhưng quá trình này cần muốn tín nhiệm của các ngươi cùng phối hợp. A Sua nắm chặt kiếm, trong ánh mắt của hắn lóe ra do dự. Này nghe tới sắc thực mê người, nhưng chúng ta làm sao bảo đảm ngươi không phải đang lợi dụng chúng ta? Người thần bí áo trắng khẽ khẽ lắc đầu, trong âm thanh của hắn để lộ ra một chút bất đắc dĩ. Ta hiểu sự lo lắng của ngươi, A Sua. Nhưng vào thời khắc này, chúng ta không có nhiều thời gian hơn đi hoài nghi cùng suy đoán. Nguy cơ chính đang áp sát, chúng ta nhất định phải nhanh hành động. Ám ảnh ở một bên im lặng, ánh mắt của hắn tại người thần bí áo trắng cùng người áo bào đen trong lúc đó qua lại dao động. Cuối cùng, hắn chậm rãi mở miệng, ta đồng ý nếm thử cái này nghi thức. Bất kể kết quả làm sao, chúng ta đều cần là phế thổ thành tương lai làm chút gì. Người áo bào đen hít sâu một hơi, hắn nhìn về phía ba người khác, theo trong ánh mắt của bọn hắn đọc được kiên định cùng quyết tâm. Tốt, vậy chúng ta thì tin tưởng hắn một lần. Vì phế thổ thành, chúng ta vui lòng nếm thử tất cả có thể. Thế là, năm vị anh hùng bắt đầu chuẩn bị tiến hành cái đó nghi thức cổ xưa. Bọn hắn làm thành một vòng tròn, riêng phần mình đem trong tay bảo thạch phóng ở giữa. Theo người thần bí áo trắng ngâm sướng, những kia bảo thạch bắt đầu tỏa ra hào quang chói sáng, dần dần dung hợp lại cùng nhau, tạo thành một cỗ cường đại trường năng lượng. Tất cả phế thổ thành cư dân cũng cảm nhận được cỗ lực lượng này ba động, bọn hắn sôi nổi ngẩng đầu nhìn về phía tường thành, chỉ thấy năm đạo màu sắc khác nhau quang mang từ trên trời giáng xuống, đem năm vị anh hùng chăm chú bao bao ở trong đó. Nghi thức tiến hành suốt cả đêm, làm luồng thứ nhất nắng sớm vẩy xuống mặt đất lúc, kia cỗ năng lượng cường đại cuối cùng ổn định lại. Năm vị anh hùng từ từ mở mắt, trong ánh mắt của bọn hắn lóe ra trước nay chưa có chỉ riêng mang. Chúng ta thành công. Sở Ta hưng phấn mà hô, hắn cảm thụ đến chính mình lực lượng trong cơ thể so trước đó cường đại mấy lần. A Sủa thì cơ kiếm trong tay, trên mũi kiếm lóe ra chói mắt điện quang. Cỗ lực lượng này đủ để cho chúng ta đối mặt bất kỳ khiêu chiến nào. Người áo bào đen nắm chặt trong tay pháp trượng, trong lòng của hắn tràn đầy cảm kích cùng kính sợ. Cảm ơn ngươi, người thần bí áo trắng. Ngươi cho chúng ta mang đến hy vọng. Người thần bí áo trắng hơi cười một chút, trong ánh mắt của hắn lóe ra trí tuệ quang mang. Không cần phải khách khí, người áo bào đen. Chúng ta cũng là vì cùng một mục tiêu mà phấn đấu. Hiện tại, để cho chúng ta dắt tay nên đón tương lai khiêu chiến đi. Nhưng mà, liền tại bọn hắn chuẩn bị chúc mừng thắng lợi lúc, một cố dự cảm bất tường đột nhiên dâng lên trong lòng. Bọn hắn sôi nổi ngẩng đầu nhìn về phía phương xa, chỉ thấy bầu trời bên trong xuất hiện đen kịt một màu tầng mây, ẩn chứa trong đó sức mạnh mang tính hủy diệt. Đó là cái gì? Sở Ta hoảng sợ nói, trong ánh mắt của hắn lóe ra bất an. Ám ảnh thì nhíu mày, ta cảm nhận được ẩn chứa trong đó hơi thở tà ác, đây tuyệt đối không phải bình thường hiện tượng tự nhiên. Chương 527, năm người tổ tính tỉnh. 1. Chương 527, năm người tổ tính tỉnh. 1. A Sua nắm chặt kiếm trong tay, mặc kệ nó là cái gì, chúng ta cũng không thể để nó uy hiếp được phế thổ thành an bình. Chuẩn bị chiến đấu. Người áo bào đen thì gật đầu một cái, hắn cơ trong tay pháp trượng, sức mạnh của bảo thạch lần nữa mãnh liệt mà ra. Bọn hắn năm người cùng nhau đứng ở trên tường thành, chuẩn bị nên đón trận này không biết khiêu chiến. Theo kia phiến đen nhánh tầng mây tới gần, một cỗ khí tức nột ngạt bao phủ tất cả phế thổ thành. Các cư dân sôi nổi ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy tầng mây bên trong lóe ra lôi điện và mang, phản phất có vô số ác ma ở trong đó hống. Cái này, đây là cái gì lực lượng? Một cư dân run rẩy hỏi. Một cái khác cư dân thì lắc đầu, ta không biết, nhưng ta cảm nhận được trong đó tà ác cùng hủy diệt. Phế thổ thành muốn nên đón khảo nghiệm chân chính. Ngay lúc này, kia phiến đen nhánh tầng mây bên trong đột nhiên truyền ra một âm lanh âm thanh, người áo bào đen, Sở Tà, Ám Ảnh, A Sua, người thần bí áo trắng, các ngươi nghe, ta là Hắc Ám chi chủ, ta cảm nhận được trong tay các ngươi sức mạnh bảo thạch. Hiện tại, đem bảo thạch giao cho ta có thể tha các ngươi một mạng. Nghe được thanh âm này, năm vị anh hùng đều là sửng sốt. Bọn hắn nhìn nhau, trong lòng cũng tràn đầy kiên định cùng quyết tâm. Chúng ta tuyệt sẽ không hướng tà ác khuất phục. A Sua hô to, thanh âm của hắn như sấm nổ quanh quẩn trên chiến trường. Người áo bào đen thì cơ trong tay pháp trượng, phế thổ thành các cư dân, vì gia viên của chúng ta, vì tương lai của chúng ta, cầm vũ khí lên, chuẩn bị chiến đấu. Thế là, một hồi trước nay chưa có đại chiến trên bầu trời phế thổ thành bộc phát. Năm vị anh hùng liên thủ đối kháng Hắc Ám chi chủ, bọn hắn sức mạnh bảo thạch trên không trung xen lẫn thành một mảnh rực rỡ quang mang, cùng kia phiến đen nhánh tầng mây tạo thành đối lập rõ ràng. Chiến đấu kéo dài dòng dã một ngày một đêm, hai bên thế lực ngang nhau. Nhưng mà, ngay lúc này, người áo bào đen đột nhiên cảm nhận được trong cơ thể mình bảo thạch khác thường ba động. Hắn nhíu mày, trong lòng dâng lên một loại dự cảm bất thường. Không tốt, sức mạnh bảo thạch của ta đang sói mòn. Người áo bào đen hoảng sợ nói. Bốn vị khác anh hùng thì cảm nhận được đồng dạng khác thường ba động, sắc mặt của bọn hắn cũng trở nên ngưng trọng lên. Của ta cũng thế, lẽ nào đây là Hắc Ám chi chủ âm như sao? Sở Tà lo lắng hỏi. Người thần bí áo trắng nắm chặt trong tay pháp trượng, trong ánh mắt của hắn lóe ra kiên định cùng quyết tâm. Mặc kệ đây là âm như gì, chúng ta cũng không thể để nó đạt được. Chúng ta nhất định phải kiên trì, mãi đến khi một khắc cuối cùng. Thế là, năm vị anh hùng lần nữa tỉnh lại, bọn hắn đem hết toàn lực đối kháng Hắc Ám chi chủ. Nhưng mà, theo thời gian trôi qua, bọn hắn sức mạnh bảo thạch dần dần sói mòn hầu như không còn. Ngay lúc này, một không tưởng tượng được thân ảnh đột nhiên xuất hiện trên chiến trường. Đó là một người mặc khải giáp màu vàng chiến sĩ, trong tay của hắn nắm lấy một thanh long lánh chỉ riêng mang kiếm. Người áo bào đen, Sở Tà, Ám Ảnh, A Xua, người thần bí áo trắng, ta là người bảo vệ Quang Minh chi thành. Ta cảm nhận được khốn cảnh của các ngươi, cố ý chạy đến tương trợ. Chiến sĩ giáp vàng hô to, thanh âm của hắn như tiếng trời quanh quẩn trên chiến trường. Năm vị anh hùng nghe vậy đều là sửng sở, bọn hắn không ngờ rằng tại thời khắc mấu chốt này vậy mà sẽ có viện quân đến. Nhưng mà, bọn hắn cũng không có thời gian đi suy nghĩ nhiều, vì Hắc Ám chi chủ đã phát động cuối cùng công kích. Năm vị anh hùng liên thủ với chiến sĩ giáp vàng đối kháng Hắc Ám chi chủ một kích cuối cùng. Bọn hắn lực lượng trên không trung xen lẫn thành một mảnh rực rỡ và mang, cuối cùng đem Hắc Ám chi chủ triệt để đánh bại. Sau khi chiến đấu kết thúc, phế thổ thành các cư dân tiếng hoan hô như sấm động. Bọn hắn chúc mừng nhìn này cái trọng yếu thắng lợi, đồng thời thì cảm kích năm vị anh hùng cùng chiến sĩ giáp vàng anh dũng nỗ lực. Nhưng mà, năm vị anh hùng cùng chiến sĩ giáp vàng cũng không có thời gian chúc mừng. Bọn hắn hiểu rõ, trận chiến đấu này chỉ là bắt đầu, tương lai còn có càng nhiều khiêu chiến chờ đợi bọn hắn. Chiến đấu mặc dù thắng, nhưng năm vị anh hùng cùng chiến sĩ giáp vàng trên mặt cũng không lộ ra thần sắc nhẹ nhõm. Bọn hắn biết rõ, trang thắng lợi này chỉ là tạm thời thở dốc, càng lớn phong bạo có thể còn tại phía trước chờ đợi. Đa tạ ngươi viện trợ, người bảo vệ Quang Minh chi thành. A Sủa thở hổn hển, hướng chiến sĩ giáp vàng gửi tới lời cảm ơn, mũi kiếm của hắn còn lưu lại chiến đấu dư ôn, nếu không phải ngươi kịp thời xuất hiện, chúng ta chỉ sợ khó mà chống đỡ được. Chiến sĩ giáp vàng hơi cười một chút, nụ cười kia bên trong ẩn chứa chân thật đáng tin kiên định, không cần khách khí, thủ hộ phiến đại lục này hòa bình là chúng ta cộng đồng trách nhiệm. Chỉ là, Hắc Ám chi chủ sức mạnh vượt xa ta mong muốn, hắn bại lui chỉ là tạm thời ẩn nấp. Chương 527, năm người tổ tính tình. 2, chương 527, năm người tổ tính tình. 2, người áo bào đen cau mày, trong tay hắn pháp trượng chỉ riêng mang ảm đạm, không còn nghi ngờ gì nữa sức mạnh của bảo thạch tổn thất cực lớn, không sai, chúng ta nhất định phải tìm thấy khôi phục sức mạnh bảo thạch phương pháp, bằng không lần tiếp theo đối mặt Hắc Ám chi chủ, chúng ta đem không có phần thắng chút nào. Sở Ta gật đầu một cái, trong ánh mắt của hắn lóe ra trí tuệ quan mang, với lại, chúng ta còn cần giọng tra rõ ràng, vì sao chúng ta sức mạnh bảo thạch sẽ ở thời khắc mấu chốt sói mòn, này phía sau nhất định có ẩn tình. Nói đúng. Giọng Ám Ảnh trầm thấp mà hữu lực, chúng ta không thể ngồi chờ chết, nhất định phải chủ động xuất kích, tìm kiếm manh mối. Người thần bí áo trắng nhẹ khẽ vuốt vuốt pháp trượng, thanh âm của hắn bình tĩnh lại tràn ngập sức mạnh, như vậy, chúng ta thì chia ra hành động đi. Ta cùng với người áo bào đen cùng nhau nghiên cứu sức mạnh bảo thạch khôi phục chi pháp, A Sủa cùng Sở Tà phụ trách điều tra sức mạnh bảo thạch sói mòn nguyên nhân, Ám Ảnh cùng người bảo vệ Quang Minh chi thành thì phụ trách giám thị Hắc Ám chi chủ động tĩnh, để phòng hắn ngóc đầu trở lại. Tiểu chủ, cái này chương tiết phía sau còn có a, xin điểm kích trang kế tiếp lập tiếp, phía sau càng đặc sắc. Kế hoạch cố định, mọi người ngay lập tức hành động. Người áo bào đen cùng người thần bí áo trắng về tới phế thổ thành chỗ sâu một tọa thư viện cổ xưa, chỗ nào giấu có quan hệ với sức mạnh bảo thạch văn hiến cổ xưa. Bọn hắn từng tờ một lần xem ố vàng trang sách, hy vọng có thể tìm thấy khôi phục sức mạnh bảo thạch manh mối. Mà A Sủa cùng Sở Tạt thì qua lại phế thổ thành mỗi một cái góc, hỏi các cư dân có phải gặp qua hoặc nghe nói qua bất luận cái gì về sức mạnh bảo thạch sói mòn kỳ dị sự kiện. Cước bộ của bọn hắn đội vàng, ánh mắt bên trong tràn đầy lo lắng cùng quyết tâm. Ám Ảnh cùng chiến sĩ giáp vàng thì đứng tại trên tường thành, mắt sáng như đuốc, thời khắc cảnh giác chân trời mỗi một tia tiếng động. Thân ảnh của bọn hắn ở dưới ánh tà dương kéo dài, như là từng tôn bất khuất tượng điêu khắc, thủ hộ lấy mảnh đất này an bình. Thời gian ngày lại ngày trôi qua, năm vị anh hùng cùng chiến sĩ giáp vàng nỗ lực dường như cũng không lấy được rõ ràng tiến triển. Người áo bào đen cùng người thần bí áo trắng lật xem tất cả bản hiến, nhưng vẫn không tìm thấy khôi phục sức mạnh bảo thạch phương pháp. A Sủa cùng Sở Tà điều tra thì lâm vào thế bí, không có bất kỳ cái gì manh mối cho thấy sức mạnh bảo thạch tại sao lại đột nhiên sói mòn. Nhưng mà mọi người ở đây dường như muốn từ bỏ lúc, một cái tin tức ngoài ý muốn truyền đến. Một vị cao tuổi cư dân trong mộng đạt được một thần bí gợi ý, nói là tại bên ngoài phế thổ thành hoang dã chỗ sâu, ẩn giấu đi một chỗ cổ lão di tích, chỗ nào có thể có dấu khôi phục sức mạnh bảo thạch bí mật. Năm vị anh hùng cùng chiến sĩ giáp vàng nghe vậy, ngay lập tức quyết định tiến về kia phiến hoang dã. Bọn hắn xuyên việt rồi mênh mông sa mạc, bay qua hiểm trở sơn lĩnh, cuối cùng đi tới kia phiến bị lãng quên di tích trước. Di tích lối vào bị một khối to lớn bia đá ngăn trở, trên tấm bia đá khắc lấy phù văn cổ xưa, tản ra ánh sáng yếu ớt. Người áo bào đen đi ra phía trước, thử nghiệm giải đọc những kia phù văn. Trải qua một phen nỗ lực, hắn rốt cuộc hiểu rõ trên tấm bia đá ý nghĩa, muốn tiến vào di tích, nhất định phải cởi ra một điều bí ẩn đề. Đây là một về sức mạnh cùng hy sinh câu đố. Người áo bào đen trầm giọng nói, chúng ta cần làm ra lựa chọn, mới có thể mở ra cánh cửa này. Chúng người đưa mắt nhìn nhau, trong lòng cũng tràn đầy hoài nghi cùng bất an. Nhưng mà, bọn hắn hiểu rõ, vì khôi phục sức mạnh của bảo thạch, vì thủ hộ phiến đại lục này hòa bình, bọn hắn nhất định phải dũng cảm đối mặt cái này khiêu chiến. Bất luận là lựa chọn gì, chúng ta cũng vui lòng gánh chịu. A Sủa kiên định nói, vì chúng ta là phiến đại lục này người bảo vệ, vận mệnh của chúng ta cùng mảnh đất này chặt chẽ tương liên. Sở Ta gật đầu một cái, trong ánh mắt của hắn lóe ra quyết tuyệt, không sai, bất kể con đường phía trước gian nan dường nào, chúng ta cũng không thể lùi bước. Vì lùi bước thì mang ý nghĩa thất bại, mà chúng ta tuyệt sẽ không thất bại. Ám Ảnh, người thần bí áo trắng cùng với chiến sĩ giáp vàng thì lần lượt biểu thị quyết tâm của mình. Bọn hắn hiểu rõ, giờ khắc này lựa chọn đem quyết định tương lai của bọn hắn, cũng đem quyết định phiến đại lục này vận mệnh. Thế là, bọn hắn cùng đi tiến đến, đối mặt với khối kia to lớn bia đá. Người áo bào đen bắt đầu niệm tụng lên chú ngữ cổ xưa, trên tấm bia đá phủ văn dần dần sáng lên, tạo thành từng đạo rực rỡ quang mang. Chỉ riêng mang bên trong, một hư ảo thân ảnh chậm rãi hiện hiện. Đó là một vị cổ lão người bảo vệ, trong ánh mắt của hắn ẩn chứa vô tận trí tuệ cùng sức mạnh. Dũng cảm các chiến sĩ, các ngươi đã chứng minh quyết tâm của mình cùng dũng khí. Hư ảo thân ảnh chậm rãi mở miệng, hiện tại, ta đem cho các ngươi một lựa chọn. Các ngươi có thể hy sinh chính mình một phần lực lượng để đổi lấy sức mạnh bảo thạch khôi phục. Nhưng xin nhớ kỹ, phần này sức mạnh một sáng hy sinh, liền cũng không còn cách nào tìm về. Năm vị anh hùng cùng chiến sĩ giáp vàng nghe vậy, cũng rơi vào trầm mặc. Bọn hắn hiểu rõ, đây là một lựa chọn khó khăn. Nhưng mà, bọn hắn cũng biết, vì thủ hộ phiến đại lục này, bọn hắn nhất định phải làm ra cái lựa chọn này. Chúng ta vui lòng hy sinh. A Sùa trước tiên mở miệng, thanh âm của hắn kiên định mà hữu lực, vì lực lượng của chúng ta là vì thủ hộ mảnh đất này mà tồn tại. Nếu hy sinh một phần lực lượng có thể đổi lấy bảo thạch khôi phục, như vậy, chúng ta vui lòng. Bốn vị khác anh hùng cùng chiến sĩ giáp vàng thì lần lượt biểu thị đồng ý. Bọn hắn hiểu rõ, đây là một chật vật quyết định, nhưng bọn hắn thì tin tưởng, chỉ cần bọn hắn đồng tâm hiệp lực, thì nhất định có thể vượt qua tất cả khó khăn. Thế là, bọn hắn cùng đi tiến đến, đem lực lượng của mình rót vào trong tấm bia đá. Trên tấm bia đá phủ văn lần nữa sáng lên, tạo thành từng đạo hào quang sáng chói. Chỉ riêng mang bên trong, sức mạnh của bảo thạch dần dần khôi phục, năm vị anh hùng cùng chiến sĩ giáp vàng trên mặt cũng lộ ra thần sắc mừng rỡ. Nhưng mà, ngay lúc này, cái đó hư ảo thân ảnh mở miệng lần nữa, dũng cảm các chiến sĩ, các ngươi hy sinh cùng dũng khí để cho ta kính nể. Nhưng xin nhớ kỹ, lực lượng chân chính không chỉ bắt nguồn từ bảo thạch, càng bắt nguồn từ trong lòng các ngươi tín niệm cùng kiên trì. Chỉ có thủ vững tín niệm của mình, các ngươi mới năng lực thực sự trở thành phiến đại lục này người bảo vệ. Năm vị anh hùng cùng chiến sĩ giáp vàng nghe vậy, cũng lâm vào trầm tư. Bọn hắn hiểu rõ, những lời này ẩn chứa khắc sâu đạo lý. Bọn hắn đã hiểu, lực lượng chân chính không chỉ bắt nguồn từ bên ngoài sức mạnh, càng bắt nguồn từ nội tâm tín niệm cùng kiên trì. Thế là, bọn hắn mang theo phần này tín niệm cùng kiên trì, tiếp tục bước lên thủ hộ phiến đại lục này hành trình. Chương 528, khôi phục lực lượng. 1. Chương 528, khôi phục lực lượng. 1. Mang theo tân khôi phục sức mạnh bảo thạch, năm vị anh hùng cùng chiến sĩ giáp vàng bước lên trở về phế thổ thành con đường. Ánh nắng chiều đem thân ảnh của bọn hắn kéo đến thật dài, trên mặt của mỗi người cũng mang theo một tia không dễ dàng phát giác sầu lo, nhưng càng nhiều hơn chính là kiên định. Mặc dù lực lượng của chúng ta khôi phục, nhưng trận chiến đấu này chỉ là một góc của băng sơn. Sở Tà vừa đi vừa nói, âng mắt của hắn ở dưới ánh tà dương có vẻ đặc biệt thâm thúy. Chúng ta nhất định phải tìm thấy hắc ám chi trụ sức mạnh tăng cường nguyên nhân, bằng không tương lai chiến đấu đem càng thêm gian nan. Không sai. A Sùa gật đầu, kiếm của hắn ở dưới ánh tà dương hiện ra lênh quang. Với lại, chúng ta còn cần muốn biết rõ ràng vì sao chúng ta sức mạnh bảo thạch lại đột nhiên sói mòn, này phía sau nhất định ẩn giấu đi càng lớn bí mật. Người áo bào đen nắm chặt pháp trượng, cau mày, ta luôn cảm giác có một cỗ không biết sức mạnh trong bóng tối thao túng tất cả. Có thể, cỗ lực lượng này cùng sức mạnh bảo thạch sói mòn liên quan đến. Người thần bí áo trắng nhẹ khẽ vuốt pháp trượng, thanh âm của hắn bình tĩnh lại mang theo một tia sầu lo, mặc kệ thế nào, chúng ta đều phải hành sự cẩn thận. Hắc ám chi chủ sẽ không từ bỏ ý đồ, hắn nhất định sẽ ngóc đầu trở lại. Chiến sĩ giáp vàng thì đứng ở một bên, ánh mắt của hắn như nước, thời khắc cảnh giác động tĩnh trung quanh, ta sẽ tiếp tục giám thị hắc ám chi chủ động tĩnh, một sáng hắn có bất kỳ cử động nào, ta cũng sẽ lập tức báo tin các ngươi. Mọi người về đến phế thổ thành lúc, đêm đã khuya. Trong thành các cư dân sớm đã ngủ say, chỉ có linh tinh mấy ngọn đèn hóa tại trong gió đêm chập chờn. Năm vị anh hùng cùng chiến sĩ giáp vàng không có nghỉ ngơi, bọn hắn trực tiếp đi tới trong thành một gian mật thất, bắt đầu thương thảo bước kế tiếp kế hoạch. Ta cho rằng, chúng ta nên chia ra hành động. A Sùa đầu tiên mở miệng, thanh âm của hắn tại mật thất bên trong quanh quẩn, người áo bào đen, người thần bí áo trắng, các ngươi tiếp tục nghiên cứu sức mạnh bảo thạch khôi phục chi pháp, cũng nếm thử tìm ra sức mạnh bảo thạch sói mòn nguyên nhân. Sở Tà, ngươi phụ trách điều tra hắc ám chi chủ sức mạnh tăng cường bí mật. Ám Ảnh, người bảo vệ quang minh chi thành, các ngươi thì tiếp tục giám thị hắc ám chi chủ động tĩnh. Ta đồng ý. Người áo bào đen gật đầu, chỉ có dạng này, chúng ta mới có thể mau chóng tìm thấy chân tướng sự tình, cũng chuẩn bị sẵn sàng nên đón tương lai khiêu chiến. Kế hoạch cố định, mọi người ngay lập tức hành động. Người áo bào đen cùng người thần bí áo trắng lần nữa về tới kia tòa thư viện cổ xưa, bọn hắn lật xem ố vàng trang sách, cố gắng từ đó tìm thấy về sức mạnh bảo thạch nhiều đầu mối hơn. Sở Tà thì qua lại phế thổ thành mỗi một cái góc, hỏi các cư dân có phải gặp qua hoặc nghe nói qua bất luận cái gì về hắc ám chi chủ sức mạnh tăng cường kỳ dị sự kiện. Ám Ảnh cùng chiến sĩ giáp vàng thì đứng tại trên tường thành, ánh mắt của bọn hắn như nước, thời khắc cảnh giác chân trời mỗi một tia tiếng động. Thời gian ngày lại ngày trôi qua, năm vị anh hùng cùng chiến sĩ giáp vàng nỗ lực dần dần lấy được tiến triển. Người áo bào đen cùng người thần bí áo trắng tại trong tiệm sách phát hiện một quyển cổ lão quyển trục, phía trên ghi lại một loại có thể khôi phục sức mạnh bảo thạch nghi thức. Sở Tà thì đang điều tra bên trong phát hiện một ít manh mối, hắn hoài nghi hắc ám chi chủ sức mạnh tăng cường cùng một loại cổ lão nguyên rủa liên quan đến. Mà Ám Ảnh cùng chiến sĩ giáp vàng thì phát hiện hắc ám chi chủ đang tập kết quân đội của hắn, chuẩn bị đối với phế thổ thành một lần phát động đại quy mô tiến công. Biết được tin tức này về sau, năm vị anh hùng cùng chiến sĩ giáp vàng ngay lập tức quyết định hành động. Bọn hắn hiểu rõ, trận chiến đấu này đem quyết định phế thổ thành vận mệnh, cũng đem quyết định phiến đại lục này hòa bình. Thế là, bọn hắn bắt đầu khua chiêng gõ trống mà chuẩn bị lên, là tức sắp đến quyết chiến làm lấy chuẩn bị cuối cùng. Quyết chiến thời gian cuối cùng tiến đến. Hắc ám chi chủ quân đội giống như thủy triều tuôn hướng phế thổ thành, trong mắt của bọn hắn tràn đầy tham lam cùng tà ác. Năm vị anh hùng cùng chiến sĩ giáp vàng thì đứng tại trên tường thành, thân ảnh của bọn hắn dưới ánh chiều dương kéo dài, như là từng tôn bất khuất tượng điêu khắc. Chiến đấu hết sức căng thẳng. Năm vị anh hùng cùng chiến sĩ giáp vàng liên thủ đối kháng Hắc ám chi chủ quân đội, bọn hắn sức mạnh bảo thạch trên không trung xen lẫn thành một mảnh rực rỡ quang mang, cùng kia phiến đen nhánh tầng mây tạo thành đối lập rõ ràng. Nhưng mà, mặc dù bọn hắn đem hết toàn lực, nhưng Hắc ám chi chủ quân đội lại giống như nước thủy triều mãnh liệt mà đến, dường như vĩnh viễn không có điểm dừng. Ngay lúc này, người áo bào đen đột nhiên nhớ tới quyển kia cổ lão quyển trục. Hắn ngay lập tức xuất ra quyển trục, bắt đầu niệm tụng lên phía trên chú ngữ. Theo chú ngữ vang lên, một cổ lực lượng cường đại từ trong quyển trục tuôn ra, đem năm vị anh hùng cùng chiến sĩ giáp vàng sức mạnh bảo thạch lần nữa tăng cường. Cảm thụ lấy trong cơ thể phun trào lực lượng cường đại, năm vị anh hùng cùng chiến sĩ giáp vàng trong mắt cũng lóe lên kiên định chỉ riêng mang. Bọn hắn hiểu rõ, trận chiến đấu này đem quyết định tất cả. Thế là, bọn hắn lần nữa tỉnh lại, đem hết toàn lực đối kháng Hắc ám chi chủ quân đội. Chiến đấu kéo dài dòng dã một ngày một đêm, hai bên thế lực ngang nhau. Nhưng mà, ngay lúc này, năm vị anh hùng cùng chiến sĩ giáp vàng đột nhiên cảm nhận được một cổ lực lượng cường đại theo phế thổ thành chỗ sâu tuôn ra. Luồng sức mạnh đó cùng bọn hắn sức mạnh bảo thạch hô ứng lẫn nhau, tạo thành một cỗ không thể ngăn cản dòng lũ. Tại cỗ lực lượng này dưới sự trợ giúp, năm vị anh hùng cùng chiến sĩ giáp vàng cuối cùng đem Hắc ám chi chủ quân đội triệt để đánh bại. Bọn hắn đứng tại trên tường thành, nhìn kia phiến đen nhánh tầng mây dần dần tan đi, trong lòng cũng tràn đầy thắng lợi vui sướng. Nhưng mà, bọn hắn cũng biết, trận chiến đấu này chỉ là bắt đầu. Càng lớn phong bạo có thể còn tại phía trước chờ đợi. Nhưng bọn hắn tin tưởng, chỉ cần bọn hắn đồng tâm hiệp lực, thì nhất định có thể vượt qua tất cả khó khăn, thủ hộ phiến đại lục này hòa bình cùng an bình. Tiểu chủ, cái này chương tiết phía sau còn có a, xin điểm kích trang kế tiếp đọc tiếp, phía sau càng đặc sắc. Sau khi chiến đấu kết thúc, phế thổ thành các cư dân lần nữa tiếng hoan hô như sấm động. Bọn hắn chúc mừng nhìn này cái trọng yếu thắng lợi, đồng thời thì cảm kích năm vị anh hùng cùng chiến sĩ giáp vàng anh dũng nỗ lực. Nhưng mà, năm vị anh hùng cùng chiến sĩ giáp vàng cũng không có thời gian chúc mừng. Bọn hắn hiểu rõ, tương lai đường còn rất dài, bọn hắn nhất định phải tiếp tục tiến lên, tìm kiếm cố kia sức mạnh không rõ nơi phát ra, cũng để lộ sức mạnh bảo thạch sói mòn chân tướng. Các ngươi nhìn xem, chúng ta bây giờ tại vị trí này. Sở Ta đối với mọi người nói, đúng nha, chúng ta muốn tới vị trí này đi. Bọn hắn chỉ lấy địa đồ bên trên một đánh dấu. Chương 528, khôi phục lực lượng. 2, chương 528, khôi phục lực lượng. 2, Sở Ta chỉ lấy địa đồ bên trên một điểm, cau mày, ánh mắt bên trong lóe ra kiên định cùng quyết tâm, vị trí này, rời Hắc ám chi chủ sức mạnh nguồn suối gần đây, thì là chúng ta để lộ tất cả bí ẩn mấu chốt. Đúng nha, chúng ta muốn tới vị trí này đi. A Sua ngón tay nhẹ nhàng xẹt qua bản đồ, đứng tại kia phiến không biết lĩnh vực, mặc kệ con đường phía trước gian nan dường nào, chúng ta cũng muốn tìm tới cố kia sức mạnh không rõ đầu mượn, giải quyết triệt để sức mạnh bảo thạch sói mòn vấn đề. Người áo bào đen gật đầu một cái, pháp trượng trong tay nắm thật chặt, ta đồng ý với lại, ta có loại dự cảm, chỗ nào có thể còn ẩn giấu đi về chúng ta tự thân sức mạnh nhiều bí mật hơn. Người thần bí áo trắng nhẹ khẽ vuốt vuốt pháp trượng, thanh âm của hắn bình tĩnh lại mang theo một tia không dễ dàng phát giác sầu lo, mặc kệ thế nào, chúng ta đều phải hành sự cẩn thận. Hắc ám chi chủ sẽ không từ bỏ ý đồ, hắn nhất định sẽ bố trí nặng nề trở ngại. Không sai. Giọng chiến sĩ giáp vàng trầm ổn hữu lực, ta sẽ tiếp tục giám thị Hắc ám chi chủ động tĩnh, xác thực bảo đảm hành động của chúng ta sẽ không bị hắn phát hiện. Một sáng có bất kỳ gió thổi cỏ lay, ta cũng sẽ lập tức báo tin các ngươi. Kế hoạch cố định, mọi người không tiếp tục nhiều trì hoãn, ngay lập tức bước lên tiến về không biết lĩnh vực con đường. Phế thổ thành các cư dân đưa mắt nhìn bóng lưng của bọn hắn, trong mắt tràn đầy cảm kích cùng kính ngưỡng. Bọn hắn hiểu rõ, này năm vị anh hùng cùng chiến sĩ giáp vàng, chính là vì thủ hộ phiến đại lục này hòa bình cùng an bình, mới dứt khoát kiên quyết bước lên đầu này tràn ngập con đường nguy hiểm. Trên đường đi, năm vị anh hùng cùng chiến sĩ giáp vàng trải qua trăm cây nghìn đắng, xuyên việt rồi mênh mông hoang dã, vượt qua dãy núi hiểm trở, cuối cùng đi tới kia phiến không biết lĩnh vực. Nơi này là một mảnh hoang vu phế thổ, khắp nơi đều là đổ nát thê lương cùng rách nát kiến trúc, trong không khí tràn ngập một cổ áp lực cùng nặng nề khí tức. Nơi này chính là cố kia sức mạnh không rõ đầu nguồn sao? Sở Ta ngắm nhìn một phía, cau mày. Hẳn là không sai. A Sua gật đầu một cái, chúng ta được hành sự cẩn thận, nói không chừng Hắc ám chi chủ đã tại nơi này bố trí cả bẫy. Người áo bào đen nắm chặt pháp trượng, cảnh giác đánh giá bốn phía, ta cảm giác được một cỗ cường đại ma lực ba động, nơi này xác thực ẩn giấu đi nào đó không muốn người biết sức mạnh. Người thần bí áo trắng thì nhẹ khẽ vuốt vuốt pháp trượng, ánh mắt của hắn nghiêm trọng, chúng ta phải tìm đến cỗ lực lượng này đầu nguồn, bằng không, chúng ta sức mạnh bảo thạch đem vĩnh viễn không cách nào thật sự khôi phục. Chiến sĩ giáp vàng thì đứng ở một bên, ánh mắt của hắn như nước, thời khắc cảnh giác động tĩnh xung quanh, ta sẽ tiếp tục giám thị tình huống xung quanh, một sáng có bất cứ dị thường nào, ta cũng sẽ lập tức nói cho các ngươi biết. Mọi người bắt đầu tại phế thổ bên trong tìm kiếm cỗ kia sức mạnh không rõ đầu nguồn. Bọn hắn xuyên qua rách nát kiến trúc, vượt qua hoang vu phế tích, cuối cùng đi tới một cái cự đại hang động ngầm trước. Hang động lối vào bị một cục đá to lớn ngăn chặn, nhưng trên tảng đá lại khắc lấy một ít kỳ dị ký hiệu cùng đồ án. Những ký hiệu này cùng đồ án, ta hình như chúng ta đã từng gặp nhau. Sở Ta cẩn thận nghiên cứu trên tảng đá ký hiệu cùng đồ án, cau mày. Đúng vậy, những ký hiệu này cùng đồ án cùng chúng ta tại trong tiệm sách phát hiện quyển trục cổ xưa bên trên ký hiệu cùng đồ án rất tương tự. Người áo bào đen gật đầu một cái, trong mắt của hắn lóe ra vẻ hưng phấn, này nói không chừng chính là cô kia sức mạnh không rõ đầu nguồn. Vậy chúng ta phải tranh thủ thời gian nghĩ biện pháp mở ra cái huyệt động này. A Sua lo lắng nói. Người thần bí áo trắng thì nhẹ khẽ vuốt vuốt pháp trượng, thanh âm của hắn bình tĩnh lại mang theo một tia không dễ dàng phát giác sầu lo, nhưng mà, chúng ta phải cẩn thận. Cái huyệt động này trong có thể ẩn giấu đi càng thêm sức mạnh nguy hiểm. Mặc kệ thế nào, chúng ta đều phải vào xem. Giọng chiến sĩ giáp vàng trầm ổn hữu lực, ta sẽ ở phía trước mở đường, các ngươi theo sát ta. Mọi người gật đầu một cái, bắt đầu hợp lực đẩy ra ngăn chặn huyệt động cửa vào đá tảng. Đá tảng chậm rãi di động, lộ ra hang động lối vào. Một cỗ cường đại ma lực ba động từ trong hang động tuôn ra, nhường mọi người cảm thấy một hồi tim đập nhanh. Trong này sức mạnh so trong tưởng tượng của ta còn cường đại hơn. Sở Ta nắm chặt song quyền, trong mắt lóe ra kiên định cùng quyết tâm, nhưng mà, chúng ta được vào trong tìm thấy luồng sức mạnh đó đầu nguồn, giải quyết triệt để sức mạnh bảo thạch sói mòn vấn đề. Không sai. A Sở gật đầu một cái, chúng ta được hành sự cẩn thận, nói không chừng Hắc Ám chi chủ đã tại nơi này bố trí nặng nề cơ quan. Người áo bào đen nắm chặt pháp trượng, cảnh giác đánh giá hang động lối vào, ta biết dùng ma pháp dò xét tình huống bên trong, xác thực bảo vệ chúng ta sẽ không gặp phải nguy hiểm gì. Người thần bí áo trắng thì nhẹ khẽ vuốt vuốt pháp trượng, thanh âm của hắn bình tĩnh lại mang theo một tia không dễ dàng phát giác sầu lo, nhưng mà, chúng ta phải làm tốt vạn toàn chuẩn bị. Cỗ lực lượng này có thể so với chúng ta trong tưởng tượng còn cường đại hơn cùng nguy hiểm. Chiến sĩ giáp vàng thì đứng ở một bên, ánh mắt của hắn như nước, thời khắc cảnh giác hang động lối vào, ta sẽ ở phía trước mở đường, bảo hộ các ngươi an toàn. Một sáng có bất cứ gì thường nào, ta cũng sẽ lập tức nói cho các ngươi biết. Mọi người gật đầu một cái, bắt đầu bước vào hang động. Trong huyệt động đen kịt một màu, chỉ có trong tay bọn họ bảo thạch phát ra hào quang nhỏ yếu, chiếu sáng nhìn con đường phía trước. Bọn hắn cẩn thận đi tới, thời khắc cảnh giác động tĩnh xung quanh. Hang động cuối cùng là một cái cự đại thạch thất. Trong thạch thất, lơ lửng một tản ra tia sáng chói mắt quả cầu thủy tinh. Trong thủy tinh cầu, rung động một cỗ cường đại ma lực ba động, chính là cỗ kia sức mạnh không rõ đầu nguồn. Tìm được rồi, là cái này cỗ kia sức mạnh không rõ đầu nguồn. Sở Ta hưng phấn mà hô. Nhưng mà, chúng ta làm như thế nào sử dụng cỗ lực lượng này đâu? A Sở nhíu mày hỏi. Người áo bào đen nắm chặt pháp trượng, bắt đầu nghiên cứu lên quả cầu thủy tinh đến, ta thử nhìn một chút có thể hay không dùng ma pháp dẫn đạo cỗ lực lượng này. Người thần bí áo trắng thì nhẹ khẽ vuốt vuốt pháp trượng, ánh mắt của hắn nghiêm trọng, chúng ta được hành sự cẩn thận. Cỗ lực lượng này có thể so với chúng ta trong tưởng tượng còn cường đại hơn cùng nguy hiểm. Một sáng mất khống chế, hậu quả khó mà lường được. Chiến sĩ giáp vàng thì đứng ở một bên, ánh mắt của hắn như nước, thời khắc cảnh giác quả cầu thủy tinh, ta lại ở chỗ này thủ hộ lấy các ngươi, bảo đảm an toàn của các ngươi. Người áo bào đen bắt đầu niệm tụng lên chú ngữ, cố gắng dùng ma pháp dẫn đạo trong thủy tinh cầu sức mạnh. Chương 529, giữ vững tỉnh táo. 1. Chương 529, giữ vững tỉnh táo. 1. Người áo bào đen chú ngữ quanh quẩn ở trong thạch thất, mỗi một cái âm tiết đều tựa hồ ẩn chứa cổ lao sức mạnh, cùng trong thủy tinh cầu ma lực ba động hô ứng lẫn nhau. Theo chú ngữ xâm nhập, quả cầu thủy tinh bắt đầu xoay chậm chậm, tỏa ra càng thêm hào quang chói sáng, đem toàn bộ thạch thất chiếu lên sáng trưng. Cẩn thận, cỗ lực lượng này dường như bắt đầu sao động. A Sở nắm chặt chuôi kiếm, cảnh giác nhìn xoay tròn quả cầu thủy tinh, trong vầng hào quang dường như ẩn giấu đi nào đó nguy hiểm không biết. Người thần bí áo trắng pháp trượng thì gấp nắm trong tay, hắn nhẹ nói, chúng ta nhất định phải giữ vững tỉnh táo, bất kỳ cái gì nóng nảy cử động đều có thể dẫn phát không thể dự đoán hậu quả. Chiến sĩ giáp vàng mắt sáng như đuốc, hắn thời khắc chuẩn bị ứng đối có thể xuất hiện đột phát tình hình, ta sẽ thủ ở nơi này, các ngươi chuyên tâm dẫn đạo sức mạnh. Sở Tà trong mắt lóe ra hưng phấn cùng căng thẳng xen lẫn qua mang, cỗ lực lượng này có thể chính là chúng ta một thẳng đang tìm đáp án. Người áo bào đen chú ngữ càng thêm gấp rút, hắn dốc toàn lực địa thử nghiệm cùng trong thủy tinh cầu sức mạnh cầu thông. Đột nhiên, quả cầu thủy tinh bộc phát ra một hồi quang mang mãnh liệt, đem toàn bộ thạch thất chấn động đến lung lay sắp đổ. Ổn định, không thể để cho cỗ lực lượng này mất khống chế. A Sở la lớn, kiếm của hắn trên không trung xẹt qua một đạo kiếm quang chói mắt, cố gắng ổn định lại cỗ kia sao động sức mạnh. Người thần bí áo trắng thì bắt đầu niệm tụng lên chú ngữ, hắn pháp trượng vẽ ra trên không trung từng đạo phức tạp phù văn, cố gắng cùng người áo bào đen ma pháp cộng đồng dẫn đạo luồng sức mạnh đó. Chiến sĩ giáp vàng thì thủ vững tại nguyên vị, ánh mắt của hắn như nước, thời khắc cảnh giác hết thảy chung quanh tiếng động, chuẩn bị tùy thời ứng đối có thể xuất hiện nguy cơ. Tại mọi người cùng nhau nỗ lực dưới, cỗ kia sao động sức mạnh dần dần ổn định lại. Trong thủy tinh cầu quang mang cũng biến thành nhu hòa mà ôn hòa, giống như cùng bọn hắn sức mạnh bảo thạch sản sinh nào đó kỳ diệu cộng minh. Thành công. Sở Ta hưng phấn mà hô nói, chúng ta thành công dẫn đường cỗ lực lượng này. A Sủa thì thở phào nhẹ nhõm, kiếm quang của hắn dần dần tiêu tán, thay vào đó là một vòng nụ cười vui mừng, cỗ lực lượng này có thể thật sự có thể trợ giúp chúng ta giải quyết sức mạnh bảo thạch sói mòn vấn đề. Người áo bào đen thu hồi pháp trượng, trên mặt của hắn thì lộ ra mỏi mệt nhưng nụ cười thỏa mãn, nhưng mà, chúng ta còn cần muốn tiến một bước nghiên cứu cỗ lực lượng này, bảo đảm nó có thể bị chúng ta an toàn sử dụng. Người thần bí áo trắng nhẹ khẽ vuốt vuốt pháp trượng, trong ánh mắt của hắn lóe ra tự hỏi quan mang, không sai, cỗ lực lượng này mặc dù cường đại, nhưng cũng có thể ẩn giấu đi nguy hiểm không biết. Chúng ta nhất định phải cẩn thận làm việc. Chiến sĩ giáp vàng thì vẫn như cũ thủ vững tại nguyên vị, ánh mắt của hắn như nước, thời khắc không có thả lỏng cảnh giác, ta sẽ tiếp tục giám thị tình huống nơi này, bảo đảm cỗ lực lượng này sẽ không bị Hắc Ám chi chủ phát giác. Mọi người bắt đầu quay chung quanh quả cầu thủy tinh triển khai tiến một bước nghiên cứu. Bọn hắn thử nghiệm dùng các loại phương pháp dẫn đạo luồng sức mạnh đó, cố gắng tìm thấy cùng sức mạnh bảo thạch đem kết hợp phương thức cao nhất. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, cố gắng của bọn hắn thì dần dần lấy được tiến triển. Cuối cùng, tại một lần nếm thử bên trong, luồng sức mạnh đó cùng bọn hắn sức mạnh bảo thạch sản sinh hoàn mỹ cộng minh. Bọn hắn bảo thạch bắt đầu tỏa ra càng thêm hào quang chói sáng, giống như bị lại lần nữa giao phó sinh mệnh. Thành công. Sở Ta hưng phấn mà hô nói, chúng ta sức mạnh bảo thạch khôi phục. A Sủa thì kích động gật gật đầu, với lại, ta cảm giác được, cỗ lực lượng này còn để cho chúng ta bảo thạch trở nên càng thêm cường đại. Người áo bào đen nắm chặt song quyền, trong mắt của hắn lóe ra kiên định chỉ riêng mang, cỗ lực lượng này có thể chính là chúng ta một thằng đang tìm đáp án. Nó không chỉ có thể trợ giúp chúng ta khôi phục sức mạnh bảo thạch, còn có thể để cho chúng ta trở nên càng thêm cường đại. Người thần bí áo trắng thì nhẹ khẽ vuốt vuốt pháp trượng, trong âm thanh của hắn mang theo một tia không dễ dàng phát giác sầu lo, nhưng mà, chúng ta cũng không thể phớt lờ. Cỗ lực lượng này mặc dù cường đại, nhưng cũng có thể đem lại nguy hiểm không biết. Chúng ta nhất định phải thời khắc cảnh giác. Chiến sĩ giáp vàng thì vẫn như cũ thủ vững tại nguyên vị, ánh mắt của hắn như nước, ta sẽ tiếp tục giám thị Hắc Ám chi chủ động tĩnh, bảo đảm hắn sẽ không đối với chúng ta gây ra mối đe dọa. Mọi người gật đầu một cái, bọn hắn hiểu rõ, mặc dù lấy được trọng đại đột phá, nhưng bọn hắn chiến đấu còn chưa kết thúc. Hắc Ám chi chủ vẫn là một cái cự đại uy hiếp, bọn hắn nhất định phải thời khắc giữ cảnh giác, chuẩn bị nên đón tương lai khiêu chiến. Chương 529, giữ vững tỉnh táo. 2, chương 529, giữ vững tỉnh táo. 2, tại trong những ngày kế tiếp, năm vị anh hùng cùng chiến sĩ giáp vàng tiếp tục thâm nhập sâu nghiên cứu cố kia không biết sức mạnh. Bọn hắn thử nghiệm đem luồng sức mạnh đó cùng bọn hắn sức mạnh bảo thạch đem kết hợp, thăm dò ra càng cường đại hơn phương thức chiến đấu. Đồng thời, bọn hắn thì thời khắc cảnh giác Hắc Ám chi chủ động tĩnh, bảo đảm hắn sẽ không đối bọn họ gây ra mối đe dọa. Nhưng mà, liền tại bọn hắn vì là mọi thứ đều ở trong khống chế lúc, một cái tin tức ngoài ý muốn phá vỡ bọn hắn bình tĩnh. Một vị thám tử đội vàng chạy đến, mang đến một tin tức kinh người, Hắc Ám chi chủ đã biết được bọn hắn tìm thấy cố kia sức mạnh không rõ thông tin, đồng thời đang tập kết quân đội, chuẩn bị đối bọn họ một lần phát động đại quy mô tiến công. Chúng ta nhất định phải ngay lập tức hành động. Sở Ta nắm chặt song quyền, trong mắt của hắn lóe ra kiên định cùng quyết tâm, chúng ta không thể để cho Hắc Ám chi chủ đạt được. A Sủa thì gật đầu một cái, không sai, chúng ta nhất định phải bảo vệ cố lực lượng này, bằng không hậu quả khó mà lường được. Người áo bào đen nắm chặt pháp trượng, trong âm thanh của hắn mang theo một tia không dễ dàng phát giác sầu lo, nhưng mà, Hắc Ám chi chủ quân đội thực lực cường đại, chúng ta nhất định phải có một cái kín đáo kế hoạch mới có thể ứng đối. Tiểu chủ, cái này chương tiết phía sau còn có a, xin điểm kích trang kế tiếp đọc tiếp, phía sau càng đặc sắc. Người thần bí áo trắng thì nhẹ khẽ vuốt vuốt pháp trượng, ánh mắt của hắn nghiêm trọng, mặc kệ thế nào, chúng ta đều phải bảo vệ cố lực lượng này. Nó là chúng ta tương lai hy vọng. Chiến sĩ giáp vàng thì vẫn như cũ thủ vững tại nguyên vị, ánh mắt của hắn như nước, ta sẽ tiếp tục giám thị Hắc Ám chi chủ lập tĩnh, xác thực bảo vệ chúng ta năng lực kịp thời ứng đối hắn tiến công. Mọi người ngay lập tức bắt đầu thương thảo ứng đối sách lược. Bọn hắn hiểu rõ, đây là một hồi liên quan đến sinh tử tồn vong chiến đấu, bọn hắn nhất định phải dốc toàn lực mới có thể lấy được thắng lợi. Trong thời gian kế tiếp, bọn hắn thua chiêng gõ trống mà chuẩn bị nhìn nên đón tức sắp đến quyết chiến. Quyết chiến thời gian cuối cùng tiến đến. Hắc Ám chi chủ quân đội giống như thủy triều tuôn hướng lãnh địa của bọn hắn, trong mắt của bọn hắn tràn đầy tham lam cùng tà ác. Năm vị anh hùng cùng chiến sĩ giáp vàng thì đứng tại trên tường thành, thân ảnh của bọn hắn dưới ánh chiều dương kéo dài, như là từng tôn bất khuất tượng điêu khắc. Chiến đấu hết sức căng thẳng. Năm vị anh hùng cùng chiến sĩ giáp vàng liên thủ đối kháng Hắc Ám chi chủ quân đội, bọn hắn sức mạnh bảo thạch trên không trung xen lẫn thành một mảnh rực rỡ quang mang, cùng kia phiến đen nhánh tầng mây tạo thành đối lập rõ ràng. Nhưng mà, mặc dù bọn hắn đem hết toàn lực, nhưng Hắc Ám chi chủ quân đội lại giống như nước thủy triều mãnh liệt mà đến, dường như vĩnh viễn không có điểm dừng. Ngay lúc này, người áo bào đen đột nhiên nhớ tới cố kia không biết sức mạnh. Hắn ngay lập tức dẫn đạo luồng sức mạnh đó cùng bọn hắn sức mạnh bảo thạch đem kết hợp, tạo thành một cỗ lực lượng càng thêm cường đại. Tại bọn họ cùng nhau nô lực dưới, luồng sức mạnh đó trên không trung bộc phát ra một đạo hào quang chói sáng, đem Hắc Ám chi chủ quân đội trong nháy mắt đánh lui. Cảm thụ lấy trong cơ thể phun trào lực lượng cường đại, năm vị anh hùng cùng chiến sĩ giáp vàng trong mắt cũng lóe lên kiên định chỉ riêng mang. Bọn hắn hiểu rõ, trận chiến đấu này đem quyết định tất cả. Thế là, bọn hắn lần nữa tỉnh lại, đem hết toàn lực đối kháng Hắc Ám chi chủ quân đội. Chiến đấu kéo dài cả ngày, hai bên thế lực ngang nhau. Nhưng mà, ngay lúc này, năm vị anh hùng cùng chiến sĩ giáp vàng đột nhiên cảm nhận được một cỗ lực lượng càng thêm cường đại theo lãnh địa của bọn hắn chỗ sâu tuôn ra. Luồng sức mạnh đó cùng bọn hắn sức mạnh bảo thạch cùng cỗ kia không biết sức mạnh hô ứng lẫn nhau, tạo thành một cỗ không thể ngăn cản dòng lũ. Tại cỗ lực lượng này dưới sự trợ giúp, năm vị anh hùng cùng chiến sĩ giáp vàng cuối cùng đem Hắc Ám chi chủ quân đội triệt để đánh bại. Bọn hắn đứng tại trên tường thành, nhìn kia phiến đen nhánh tầng mây dần dần tan đi, trong lòng cũng tràn đầy thắng lợi vui sướng. Nhưng mà, bọn hắn cũng biết, trận chiến đấu này chỉ là bắt đầu. Càng lớn phong bạo có thể còn tại phía trước chờ đợi. Nhưng bọn hắn tin tưởng, chỉ cần bọn hắn đồng tâm hiệp lực thì nhất định có thể vượt qua tất cả khó khăn, thủ hộ phiến đại lục này hòa bình cùng an bình. Sau khi chiến đấu kết thúc, lãnh địa của bọn hắn lần nữa tiếng hoan hô như sấm động. Các cư dân chúc mừng nhìn này cái trọng yếu thắng lợi, đồng thời thì cảm kích năm vị anh hùng cùng chiến sĩ giáp vàng anh dũng nỗ lực. Nhưng mà, năm vị anh hùng cùng chiến sĩ giáp vàng cũng không có thời gian chúc mừng. Bọn hắn hiểu rõ, tương lai đường còn rất dài, bọn hắn nhất định phải tiếp tục tiến lên, tìm kiếm cố kia sức mạnh không rõ nhiều bí mật hơn, cũng để lộ sức mạnh bảo thạch sói mòn chân tướng. Các ngươi nhìn xem, chúng ta bây giờ tại vị trí này. Sở Ta đối với mọi người nói, ngón tay của hắn tại trên địa đồ xẹt qua một con đường, vị trí này, cách này cố sức mạnh không rõ nguồn suối thêm gần, thì là chúng ta để lộ tất cả bí ẩn mấu chốt. Đúng nha, chúng ta muốn tới vị trí này đi. A Sùa ngón tay thì nhẹ nhàng xẹt qua bản đồ, đứng tại kia phiến không biết lĩnh vực, mặc kệ con đường phía trước gian nan dường nào, chúng ta cũng muốn tìm tới cố kia sức mạnh không rõ đầu nguồn, giải quyết triệt để sức mạnh bảo thạch sói mòn vấn đề. Người áo bào đen gật đầu một cái, pháp trượng trong tay nắm thật chặt, ta đồng ý với lại, ta có loại dự cảm, chỗ nào có thể còn ẩn giấu đi về chúng ta tự thân sức mạnh nhiều bí mật hơn. Người thần bí áo trắng nhẹ khẽ vuốt vuốt pháp trượng, thanh âm của hắn bình tĩnh lại mang theo một tia không dễ dàng phát giác sầu lo, mặc kệ thế nào, chúng ta đều phải hành sự cẩn thận. Hắc Ám chi chủ sẽ không từ bỏ ý đồ, hắn nhất định sẽ bố trí nặng nề trở ngại. Không sai. Giọng chiến sĩ giáp vàng trầm ổn hữu lực, ta sẽ tiếp tục giám thị Hắc Ám chi chủ động tĩnh, xác thực bảo đảm hành động của chúng ta sẽ không bị hắn phát hiện. Một sáng có bất kỳ gió thổi cỏ lay, ta cũng sẽ lập tức báo tin các ngươi. Kế hoạch cố định, mọi người không tiếp tục nhiều trì hoãn, ngay lập tức bước lên tiến về không biết lĩnh vực con đường. Bóng lưng của bọn hắn dưới ánh chiều dương kéo dài, như là từng tôn bất khuất tượng điêu khắc, hướng về không biết tương lai dạo bước tiến lên. Chương 530, năng lượng trôi đi. 1. Chương 530, năng lượng trôi đi. 1. Theo năm vị anh hùng cùng chiến sĩ giáp vàng xâm nhập, bọn hắn xuyên việt rồi khu rừng rậm rạp, vượt qua bốn lượn dòng sông, cuối cùng đi tới một bị truyền thuyết cổ xưa bao phủ thung lũng. Trong sơn cốc tràn ngập một luồng khí tức thần bí, giống như ẩn giấu đi vô tận bí mật. Nơi này chính là trên bản đồ đánh dấu vị trí. Sở Ta dừng bước lại, ngắm nhìn một phía, cô kia sức mạnh không rõ nguồn suối nên thì ở phụ cận đây. A Sùa nắm chặt chuôi kiếm, cảnh giác quan sát đến hoàn cảnh xung quanh, mọi người cẩn thận, nơi này có thể ẩn giấu đi nguy hiểm không biết. Người áo bào đen nhắm mắt lại, thử nghiệm cảm ứng cỗ kia sức mạnh không rõ ba động, ta có thể cảm giác được, luồng sức mạnh đó thì tại sơn cốc này chốt sâu, nhưng nó dường như bị nào đó cường đại kết giới bảo vệ. Người thần bí áo trắng nhẹ khẽ vuốt vuốt pháp trượng, ánh mắt của hắn ngưng trọng, kết giới. Chuyện này ý nghĩa là, muốn tiếp cận luồng sức mạnh đó, chúng ta trước hết phá giải kết giới này. Chiến sĩ giáp vàng thì vẫn như cũ thủ vững tại nguyên vị, ánh mắt của hắn như nước, thời khắc cảnh giác hết thảy xung quanh tiếng động, ta sẽ phụ trách bảo hộ mọi người, các ngươi chuyên tâm phá giải kết giới. Mọi người gật đầu một cái, bọn hắn bắt đầu vây quanh thung lũng thăm dò, tìm kiếm lấy phá giải kết giới phương pháp. Trải qua một phen nỗ lực, bọn hắn cuối cùng phát hiện một dấu ở nham thạch phía sau phù văn cổ xưa. Nhìn xem, cái này phù văn có thể cùng kết giới liên quan đến. Sở Tà chỉ vào nham thạch bên trên phù văn nói. A Sủa thì xích lại gần quan sát, cái này phù văn nhìn lên tới niên đại xa xưa, có thể cùng cổ đại văn minh liên quan đến. Người áo bào đen nhắm mắt lại, thử nghiệm cảm ứng phù văn bên trong sức mạnh ba động, ta có thể cảm giác được, cái này phù văn ẩn chứa ma pháp cường đại sức mạnh. Nếu như chúng ta có thể chính xác giải độc nó, có thể phá giải kết giới. Người thần bí áo trắng thì bắt đầu niệm tụng lên chú ngữ cổ xưa, hắn pháp trượng vẽ ra trên không trung từng đạo phức tạp phù văn quỹ đạo, để ta tới thử một chút, nhìn xem có thể hay không giải độc cái này phù văn. Tại người thần bí áo trắng nỗ lực dưới, nham thạch bên trên phù văn bắt đầu lóe lên hào quang chói sáng. Đột nhiên, một đạo quang mang mãnh liệt từ trong phù văn bắn ra, đem toàn bộ thung lũng chiếu lên sáng trưng. Cùng lúc đó, cỗ kia sức mạnh không rõ ba động cũng biến thành càng thêm mãnh liệt. Kết giới bắt đầu rung lỏng. Sở Ta hưng phấn mà hô. A Sủa thì nắm chặt chuôi kiếm, chuẩn bị ứng đối có thể xuất hiện đột phát tình hình. Mọi người cẩn thận, kết giới phá giải sau có thể biết có nguy hiểm không biết. Nhưng mà, ngay lúc này, một không tưởng tượng được âm thanh đột nhiên phá vỡ bọn hắn bình tĩnh. Một người mặc hắc bảo nhân vật thần bí chậm rãi đi ra bóng tối, trong mắt của hắn lóe ra tà ác chỉ riêng mang. Hừ, các ngươi quả nhiên đến rồi. Ta luôn luôn đang chờ các ngươi. Nhân vật thần bí cười lạnh nói, ta là sứ giả của Hắc Ám Chi Chủ. Hắn phái ta tới ngăn cản các ngươi tiếp cận cỗ kia sức mạnh không rõ. Năm vị anh hùng cùng chiến sĩ giáp vàng ngay lập tức cảnh giác lên, bọn hắn hiểu rõ đây là một hồi liên quan đến sinh tử tồn vong chiến đấu. Thế là, bọn hắn liên thủ đối kháng sứ giả của Hắc Ám Chi Chủ, đem hết toàn lực bảo hộ lấy cỗ kia sức mạnh không rõ. Chiến đấu dị thường kịch liệt, hai bên thế lực ngang nhau. Nhưng mà, ngay lúc này, năm vị anh hùng cùng chiến sĩ giáp vàng đột nhiên cảm nhận được một cỗ lực lượng càng thêm cường đại theo nội tâm của bọn hắn chỗ sâu tuôn ra. Luôn sức mạnh đó cùng bọn hắn sức mạnh bảo thạch cùng cỗ kia không biết sức mạnh hô ứng lẫn nhau, tạo thành một cỗ không thể ngăn cản dòng lũ. Tại cỗ lực lượng này dưới sự trợ giúp, năm vị anh hùng cùng chiến sĩ giáp vàng cuối cùng đem sứ giả của Hắc Ám Chi Chủ đánh bại. Bọn hắn nhìn ngã xuống địch nhân, trong lòng cũng tràn đầy thắng lợi vui sướng. Nhưng mà, bọn hắn cũng biết, trận chiến đấu này chỉ là bắt đầu. Càng lớn khiêu chiến có thể còn tại phía trước chờ đợi. Nhưng bọn hắn tin tưởng, chỉ cần bọn hắn đồng tâm hiệp lực, thì nhất định có thể vượt qua tất cả khó khăn, để lộ cỗ kia sức mạnh không rõ bí mật. Chúng ta tiếp tục đi tới đi. Sở Ta đối với mọi người nói, hiện tại, chúng ta đã phá giải kết giới, cỗ kia sức mạnh không rõ đang ở trước mắt. A Sủa thì gật đầu một cái, không sai, chúng ta không thể lại trì hoãn, nhất định phải nhanh tìm thấy luồng sức mạnh đó đầu nguồn, giải quyết triệt để sức mạnh bảo thạch sói mòn vấn đề. Người áo bào đen, người thần bí áo trắng cùng chiến sĩ giáp vàng thì lần lượt biểu thị đồng ý bọn hắn hiểu rõ, đây là một cái tràn ngập không biết cùng con đường nguy hiểm, nhưng bọn hắn đã chuẩn bị kỹ càng, nguyện ý vì thủ hộ phiến đại lục này hòa bình cùng an bình mà nỗ lực tất cả. Theo kết giới pha thoái, trong sơn cốc cảnh tượng đột nhiên biến hóa, nguyên bản mông lung sương mù tan đi, lộ ra hóng ánh khắp nơi bảo thạch nơi. Ngũ thải ban lan bảo thạch khảm nạm tại nham trên vách đá, tản ra nhu hòa mà ấm áp chỉ riêng mang, cùng cô kia sức mạnh không rõ qua lại chiếu rọi, đẹp được làm lòng người say. Nhìn xem, đó chính là sức mạnh không rõ nguồn suối. Sở Tà trong mắt lóe ra vẻ hưng phấn, hắn chỉ hướng kia phiến bảo thạch nơi, thanh âm bên trong mang theo một tia không dễ dàng phát giác rung động. A Sủa nắm chặt chuôi kiếm, ánh mắt của hắn tại bảo thạch nơi thượng đảo qua, nhíu mày, nơi này khí tức có chút kỳ quái, ta cảm giác được một cỗ cổ xưa mà cường đại ma lực. Chương 530, năng lượng trôi đi. 2, chương 530, năng lượng trôi đi. 2, người áo bào đen pháp trượng nhẹ nhàng run rẩy, hắn nhắm mắt lại, thử nghiệm cảm ứng kia cô ma lực ba động. Này cô ma lực, nó dường như cùng chúng ta sức mạnh bảo thạch có liên hệ nào đó, nhưng lại có chút khác biệt. Người thần bí áo trắng nhẹ khẽ vuốt vuốt pháp trượng, ánh mắt của hắn ngưng trọng mà thâm thúy, mặc kệ thế nào, chúng ta đều phải hành sự cẩn thận. Nơi này mọi thứ đều có thể ẩn giấu đi nguy hiểm không biết. Chiến sĩ giáp vàng thì vẫn như cũ thủ vững tại nguyên vị, ánh mắt của hắn như nước, thời khắc cảnh giác hết thảy xung quanh tiếng động, ta sẽ tiếp tục giám thị tình huống xung quanh, xác thực bảo đảm an toàn của chúng ta. Tiểu chủ, cái này chương tiết phía sau còn có a, xin điểm kích trang kế tiếp đọc tiếp, phía sau càng đặc sắc. Mọi người gật đầu một cái, bọn hắn bắt đầu cẩn thận tiếp cận kia phiến bảo thạch nơi. Theo lấy bọn hắn xâm nhập, cỗ kia sức mạnh không rõ ba động cũng biến thành càng ngày càng mãnh liệt, phảng phất có một cỗ lực lượng vô hình tại dẫn dắt bọn hắn. Đột nhiên, một không tưởng tượng được âm thanh phá vỡ bọn hắn bình tĩnh. Một cô gái mặc áo trắng chậm rãi đi ra bóng tối, trong mắt của nàng lóe ra ánh sáng ôn nhu, giống như cùng mảnh này bảo thạch nơi có nào đó liên hệ thần bí. Các ngươi rốt cuộc đã đến. Nữ tử áo trắng nhẹ nói, ta một mực chờ đợi đợi đến của các ngươi, chỉ có các ngươi mới có thể giải ra cỗ này sức mạnh không rõ bí mật. Năm vị anh hùng cùng chiến sĩ giáp vàng nhìn nhau sững sờ, bọn hắn không biết cô gái mặc áo trắng này là ai, cũng không biết nàng vì sao hội ở chỗ này chờ đợi bọn hắn. Ngươi là ai? Vì sao lại ở chỗ này? Sở Ta cảnh giác hỏi. Nữ tử áo trắng hơi cười một chút, thanh âm của nàng nhu hòa mà ôn hòa. Ta là mảnh này bảo thạch nơi người bảo vệ, cũng là cỗ này sức mạnh không rõ người sáng tạo. Ta một mực chờ đợi đợi người hưu duyên đến, thời ra cỗ lực lượng này bí mật, thủ hộ phiến đại lục này hòa bình cùng an bình. Mọi người nghe vậy, trong lòng cũng tràn đầy hoài nghi cùng tò mò. Bọn hắn không biết cô gái mặc áo trắng này lời nói là thật hay không, cũng không biết cỗ này sức mạnh không rõ đến tột cùng ẩn giấu đi thế nào bí mật. Ngươi nói ngươi là cỗ này sức mạnh không rõ người sáng tạo. A Sùa nắm chặt chuôi kiếm, ánh mắt của hắn tại trên người nữ tử áo trắng đảo qua, cố gắng tìm kiếm một chút kẽ hở. Vậy ngươi có thể hay không nói cho chúng ta biết, cỗ lực lượng này đến tột cùng ẩn giấu đi thế nào bí mật? Nữ tử áo trắng khe khẽ lắc đầu, trong mắt của nàng lóe ra thần bí chỉ riêng mang, bí mật này chỉ cần có duyên người mới có thể cởi ra. Các ngươi nhất định phải thông qua cố gắng của mình cùng trí tuệ, mới có thể tìm được đáp án. Người áo bào đen pháp trượng nhẹ nhàng run rẩy, hắn nhắm mắt lại, thử nghiệm cảm ứng nữ tử áo trắng trên người ma lực ba động. Ta cảm giác được trên người nàng ma lực cùng chúng ta sức mạnh bảo thạch có liên hệ nào đó, nhưng nàng dường như cũng không có ác ý. Người thần bí áo trắng thì nhẹ khẽ vuốt vuốt pháp trượng, ánh mắt của hắn ngưng trọng mà thâm thúy, mặc kệ thế nào, chúng ta đều phải hành sự cẩn thận. Chúng ta không thể tùy tiện tin tưởng một người xa lạ. Chiến sĩ giáp vàng thì vẫn như cũ thủ vững tại nguyên vị, ánh mắt của hắn như đuốc, thời khắc cảnh giác nữ tử áo trắng nhất cử nhất động, ta sẽ tiếp tục giám thị tình huống của nàng, xác thực bảo đảm an toàn của chúng ta. Mọi người gật đầu một cái, bọn hắn quyết định tiếp tục thâm nhập sâu thăm dò mảnh này bảo thạch nơi. Bọn hắn cẩn thận đi tại ngũ thải ban lan bảo thạch trong lúc đó, cảm thụ lấy cỗ kia sức mạnh không rõ ba động. Theo thời gian trôi qua, bọn hắn dần dần phát hiện một cỗ cùng bọn hắn sức mạnh bảo thạch hoàn toàn khác biệt ma lực ba động. Nhìn xem, này cỗ ma lực ba động cùng chúng ta sức mạnh bảo thạch có chút khác biệt. Sở Tà chỉ vào trên vách đá một khối bảo thạch nói, nó dường như càng thêm thuần khiết, càng thêm cổ lão. A Sủa thì xích lại gần quan sát, lông mày của hắn hơi nhíu, xác thực như thế. Ta cảm giác được, này cỗ ma lực ba động cùng chúng ta sức mạnh bảo thạch có nào đó bổ sung quan hệ. Người áo bào đen pháp trượng lần nữa run rẩy, hắn nhắm mắt lại, thử nghiệm đem này cỗ ma lực ba động cùng bọn hắn sức mạnh bảo thạch đem kết hợp, nếu như chúng ta có thể nắm giữ này cỗ ma lực ba động, có thể thì có thể tìm tới giải quyết sức mạnh bảo thạch sói mòn vấn đề phương pháp. Người thần bí áo trắng thì gật đầu một cái, trong ánh mắt của hắn lóe ra tự hỏi qua mang, không sai. Nhưng này cỗ ma lực ba động dường như phi thường cường đại, chúng ta nhất định phải hành sự cẩn thận. Chiến sĩ giáp vàng thì vẫn như cũ thủ vững tại nguyên vị, ánh mắt của hắn như nước, thời khắc cảnh giác hết thảy xung quanh tiếng động, ta sẽ tiếp tục giám thị tình huống xung quanh, xác thực bảo đảm an toàn của chúng ta. Đồng thời, hắn thì thời khắc chú ý nữ tử áo trắng động tĩnh, để phòng bất chắc. Tại mọi người cùng nhau nỗ lực dưới, bọn hắn rốt cuộc tìm được kia cỗ ma lực ba động đầu nguồn. Đó là một khối tản ra kia sáng chói mắt bảo thạch, nó cùng mặt khác bảo thạch khác nhau, tản ra một loại cổ lão mà khí tức thần bí. Là cái này cỗ kia sức mạnh không rõ nguồn suối. Sở Ta hưng phấn mà hô nói, chúng ta rốt cuộc tìm được. A Sủa thì nắm chặt chuôi kiếm, trong mắt của hắn lóe ra kiên định chỉ riêng mang, chúng ta nhất định phải bảo vệ cỗ lực lượng này, không thể để cho nó rơi vào hắc ám chi chủ trong tay. Người áo bào đen, người thần bí áo trắng cùng chiến sĩ giáp vàng thì lần lượt biểu thị đồng ý, bọn hắn hiểu rõ, đây là một hồi liên quan đến sinh tử tồn vong chiến đấu, bọn hắn nhất định phải dốc toàn lực mới có thể lấy được thắng lợi. Nhưng mà, ngay lúc này, một không tưởng tượng được âm thanh lần nữa phá vỡ bọn hắn bình tĩnh. Hắc ám chi chủ thân ảnh chậm rãi đi ra bóng tối, trong mắt của hắn lóe ra tà ác chỉ riêng mang, giống như đã thấy thắng lợi ánh dạng đông. Hừ, các ngươi quả nhiên tìm đến nơi này. Nhưng mà, các ngươi tới quá muộn. Hắc ám chi chủ cười lạnh nói, ta đã nắm giữ cô này sức mạnh không rõ bí mật, hiện tại, nó sẽ thành vũ khí, phá hủy tất cả. Năm vị anh hùng cùng chiến sĩ giáp vàng ngay lập tức cảnh giác lên, bọn hắn hiểu rõ đây là một hồi liên quan đến sinh tử tồn vong chiến đấu. Thế là, bọn hắn liên thủ đối kháng Hắc ám chi chủ, đem hết toàn lực bảo hộ lấy cố kia sức mạnh không rõ. Chương 531, thế lực ngang nhau. Chương 531, thế lực ngang nhau. Chiến đấu dị thường kịch liệt, hai bên thế lực ngang nhau. Nhưng mà, ngay lúc này, năm vị anh hùng cùng chiến sĩ giáp vàng đột nhiên cảm nhận được một cỗ lực lượng càng thêm cường đại theo nội tâm của bọn hắn chỗ sâu tuôn ra. Luôn sức mạnh đó cùng bọn hắn sức mạnh bảo thạch cùng cỗ kia không biết sức mạnh hô ứng lẫn nhau, tạo thành một cỗ không thể ngăn cản dòng lũ. Tại cỗ lực lượng này dưới sự trợ giúp, năm vị anh hùng cùng chiến sĩ giáp vàng cuối cùng đem Hắc ám chi chủ đánh lui. Bọn hắn nhìn ngã xuống địch nhân, trong lòng cũng tràn đầy thắng lợi vui sướng. Nhưng mà, bọn hắn cũng biết, trận chiến đấu này chỉ là bắt đầu, càng lớn khiêu chiến có thể còn tại phía trước chờ đợi. Chúng ta nhất định phải nhanh tìm thấy giải quyết sức mạnh bảo thạch sói mòn vấn đề phương pháp. Sở Ta đối với mọi người nói, bằng không, Hắc ám chi chủ còn có thể lần nữa ngóc đầu trở lại. A Sủa thì gật đầu một cái, không sai. Chúng ta nhất định phải sử dụng cỗ này sức mạnh không rõ, tìm thấy đường giải quyết. Người áo bào đen, người thần bí áo trắng cùng chiến sĩ giáp vàng thì lần lượt biểu thị đồng ý, bọn hắn hiểu rõ, đây là một cái tràn ngập không biết cùng con đường nguy hiểm, nhưng bọn hắn đã chuẩn bị kỹ càng, nguyện ý vì thủ hộ phiến đại lục này hòa bình cùng an bình mà nỗ lực tất cả. Thế là, năm vị anh hùng cùng chiến sĩ giáp vàng lần nữa bước lên hành trình. Bọn hắn xâm nhập thăm dò mảnh này bảo thạch nơi, tìm kiếm lấy giải quyết sức mạnh bảo thạch sói mòn vấn đề phương pháp. Theo thời gian trôi qua, bọn hắn dần dần phát hiện một cỗ cùng bọn hắn sức mạnh bảo thạch hô ứng lẫn nhau sức mạnh thần bí. Nhìn xem, cỗ lực lượng này cùng chúng ta sức mạnh bảo thạch có liên hệ nào đó. Sở Tà chỉ vào trên vách đá một khối bảo thạch nói, có thể là cái này giải quyết sức mạnh bảo thạch sói mòn mấu chốt của vấn đề. A Sủa thì xích lại gần quan sát, trong mắt của hắn lóe ra tự hỏi qua mang, không sai, ta cảm giác được, cỗ lực lượng này cùng chúng ta sức mạnh bảo thạch có nào đó bổ sung quan hệ. Nếu như chúng ta có thể nắm giữ nó, có thể thì có thể tìm tới đường giải quyết. Người áo bào đen pháp trượng lần nữa run rẩy, hắn nhắm mắt lại, thử nghiệm đem cỗ lực lượng này cùng bọn hắn sức mạnh bảo thạch đem kết hợp, đây là một cỗ lực lượng vô cùng cường đại, chúng ta nhất định phải hành sự cẩn thận. Nhưng mà, nếu như chúng ta có thể thành công nắm giữ nó, có thể thì có thể trở thành trên phiến đại lục này tồn tại cường đại nhất. Người thần bí áo trắng thì gật đầu một cái, trong ánh mắt của hắn lóe ra kiên định chỉ riêng mang, không sai. Chúng ta nhất định phải đồng tâm hiệp lực, cộng đồng đối mặt cái này khiêu chiến. Vì thủ hộ phiến đại lục này hòa bình cùng an bình, chúng ta vui lòng nỗ lực tất cả. Chiến sĩ giáp vàng thì vẫn như cũ thủ vững tại nguyên vị, ánh mắt của hắn như nước, thời khắc cảnh giác hết thảy chung quanh tiếng động, ta sẽ tiếp tục giám thị tình huống chung quanh, xác thực bảo đảm an toàn của chúng ta. Đồng thời, ta cũng sẽ thời khắc chú ý luồng sức mạnh đó biến hóa, để phòng bất chắc. Tại mọi người cùng nhau nỗ lực dưới, bọn hắn rốt cuộc tìm được kia cỗ sức mạnh thần bí đầu nguồn. Đó là một khối tản ra tia sáng chói mắt bảo thạch, nó cùng mặt khác bảo thạch khác nhau, tản ra một loại cổ lão mà khí tức thần bí. Khối này bảo thạch phảng phất là bọn hắn tìm kiếm đã lâu đáp án, là giải quyết sức mạnh bảo thạch sói mòn mấu chốt của vấn đề. Chúng ta rốt cuộc tìm được. Sở Ta hưng phấn mà hô nói, là cái này giải quyết sức mạnh bảo thạch sói mòn mấu chốt của vấn đề. A Sủa thì nắm chặt chuôi kiếm, trong mắt của hắn lóe ra thắng lợi chỉ riêng mang, chúng ta nhất định phải bảo vệ cố lực lượng này, không thể để cho nó rơi vào hắc ám chi chủ trong tay. Đồng thời, chúng ta cũng muốn sử dụng nó đến giải quyết vấn đề của chúng ta. Người áo bào đen, người thần bí áo trắng cùng chiến sĩ giáp vàng thì lần lượt biểu thị đồng ý bọn hắn hiểu rõ, đây là một hồi liên quan đến sinh tử tồn vòng chiến đấu, cũng là bọn hắn tìm kiếm đã lâu đáp án. Đúng lúc này, một cỗ đột nhiên xuất hiện gió lạnh đột nhiên thổi qua, nhường mọi người không khỏi dùng mình một cái. Kia phong dường như mang theo nào đó chẳng lành báo hiệu, nhường nguyên bản tràn ngập hy vọng không khí trong nháy mắt trở nên khẩn trương lên. Mọi người cẩn thận, gió này không đơn giản. Chiến sĩ giáp vàng trầm giọng nói, ánh mắt của hắn sắc bén như ưng, thời khắc duy trì cảnh giác. Sở Tà thì nhíu mày, hắn cảm thụ lấy trong gió xen lẫn kỳ dị năng lượng. Gió này bên trong ẩn chứa bóng tối khí tức, nhìn tới Hắc Ám chi chủ cũng không hề hoàn toàn bỏ cuộc khối này bảo thạch. A Sủa nắm chặt chuôi kiếm, mũi kiếm trên mặt đất vạch ra một đạo thật sâu dấu vết, chúng ta nhất định phải nhanh hành động, không thể để cho Hắc Ám chi chủ có bất kỳ thời cơ lợi dụng. Người áo bào đen pháp trượng lần nữa run rẩy lên, hắn nhắm mắt lại, thử nghiệm cảm ứng trong gió Hắc Ám khí tức, cố khí tức này phi thường cường đại, chúng ta nhất định phải cẩn thận ứng đối. Với lại, ta cảm giác được, còn có lực lượng khác nhòm ngó trong bóng tối nhìn chúng ta. Người thần bí áo trắng ánh mắt cũng biến thành ngưng trọng lên, hắn chậm rãi gật đầu, không sai, ta thì cảm giác được. Cố lực lượng này cũng không thuộc về chúng ta, thì không thuộc về Hắc Ám chi chủ. Nó tựa hồ là một loại hoàn toàn mới, không biết sức mạnh. Chúng nhân trong lòng cũng trầm xuống, bọn hắn hiểu rõ, trận chiến đấu này đem so với bọn hắn tưởng tượng càng thêm gian nan. Nhưng mà, bọn hắn cũng không có lùi bước, bởi vì bọn họ hiểu rõ, đây là bọn hắn thủ hộ phiến đại lục này hòa bình cùng an bình sứ mệnh. Dù thế nào, chúng ta cũng không thể từ bỏ. Sở Ta kiên định nói, chúng ta nhất định phải tìm thấy giải quyết sức mạnh bảo thạch sói mòn vấn đề phương pháp, bằng không, phiến đại lục này đem không có ngày yên ổn. A Sủa thì gật đầu một cái, trong mắt của hắn lóe ra quyết tuyệt chỉ riêng mang, không sai. Cho dù đối mặt không biết sức mạnh, chúng ta cũng muốn dũng cảm tiến tới. Vì gia viên của chúng ta, vì thân nhân của chúng ta tuyệt không thể lùi bước. Người áo bào đen hít sâu một hơi, hắn pháp trượng tỏa ra hào quang chói sáng, như vậy, thì để cho chúng ta cùng nhau đối mặt cuộc khiêu chiến này đi. Bất kể kết quả làm sao, chúng ta đều đem không thẹn lương tâm. Người thần bí áo trắng thì chậm rãi giơ lên trong tay trường kiếm, trong ánh mắt của hắn tràn đầy kiên định, đúng, chúng ta cùng tiến lên. Bất kể con đường phía trước gian nan dường nào, chúng ta cũng phải kiên trì. Chiến sĩ giáp vàng thì vẫn như cũ thủ vững tại nguyên vị, ánh mắt của hắn như nước, thời khắc cảnh giác hết thảy chung quanh tiếng động, ta sẽ tiếp tục giám thị tình huống chung quanh, xác thực bảo đảm an toàn của chúng ta. Đồng thời, ta cũng sẽ thời khắc chú ý luồng sức mạnh đó biến hóa. Một sáng có bất cứ dị thường nào, ta sẽ lập tức báo tin mọi người. Tại mọi người cùng nhau nỗ lực dưới, bọn hắn cuối cùng đi tới khối kia tản ra tia sáng chói mắt bảo thạch trước. Khối kia bảo thạch phảng phất là bọn hắn tìm kiếm đã lâu đáp án, là giải quyết sức mạnh bảo thạch sói mòn mấu chốt của vấn đề. Nhưng mà, liền tại bọn hắn chuẩn bị đụng vào khối kia bảo thạch lúc, một cỗ cường đại hắc ám khí tức đột nhiên đánh tới. Không tốt, hắc ám chi chủ đến rồi. Sở Tà kêu lên một tiếng, hắn ngay lập tức vung động trong tay pháp trượng, phóng xuất ra một đạo sáng chói ánh sáng ma pháp, cố gắng ngăn cản cỗ kia hắc ám khí tức. A Sủa thì nắm chặt chuôi kiếm, thân hình hắn lóe lên, liền vọt tới hắc ám khí tức phía trước, mũi kiếm trên không trung xẹt qua một đạo duyên dáng đường vòng cung, cố gắng đem cỗ kia hắc ám khí tức chặt đứt. Nhưng mà, cỗ kia hắc ám khí tức lại cường đại dị thường, phản phất là một con vô hình cự thủ, đem bọn hắn tất cả mọi người vững vàng trói buộc chặt. Bọn hắn lực lượng ở chỗ nào cố hắc ám khí tức trước mặt có vẻ nhỏ bé như vậy, giống như bất cứ lúc nào cũng sẽ bị thôn vệ đồng dạng. Nguy rồi, lực lượng của chúng ta căn bản là không có cách ngăn cản cố này hắc ám khí tức. Người áo bào đen sắc mặt tái nhợt, hắn pháp trượng đang run rẩy, giống như thì đang sợ hãi nhìn cố kia hắc ám khí tức. Người thần bí áo trắng thì cắn chặt hàm răng, trường kiếm của hắn đang run rẩy, phát ra trận trận ông minh chi thanh. Nhưng mà, hắn lại không cách nào huy động trường kiếm, vì cô kia hắc ám khí tức đã đem hắn vững vàng trói buộc chặt. Chiến sĩ giáp vàng trong mắt thì hiện lên một tia hoảng sợ, hắn vung động trong tay cự kiếm, cố gắng chặt đứt cô kia hắc ám khí tức. Nhưng mà, lực lượng của hắn lại giống như bị cô kia hắc ám khí tức thôn vệ bình thường, căn bản là không có cách đối nó tạo thành bất cứ thương tổn gì. Đúng lúc này, khối kia tản ra tia sáng chói mắt bảo thạch đột nhiên phát ra một hồi tia sáng kỳ dị. Quang mang kia phảng phất là một bàn tay vô hình, đem cô kia hắc ám khí tức chậm rãi đẩy ra. Chúng nhân trong lòng rung động, bọn hắn cảm giác được cô kia trói buộc bọn hắn lực lượng đang dần dần tiêu tán. Nhanh, thừa dịp hiện tại. Sở Tà hô to một tiếng, hắn vung động trong tay pháp trượng, phóng xuất ra một đạo sáng chói ánh sáng ma pháp, đem cô kia hắc ám khí tức triệt để đánh tan. A Sủa thì nắm chặt chuôi kiếm, thân hình hắn lóe lên, liền vọt tới hắc ám khí tức phía trước, mũi kiếm trên không trung xẹt qua một đạo duyên dáng đường vòng cung, đem cô kia hắc ám khí tức triệt để chặt đứt. Người áo bào đen cùng người thần bí áo trắng thì sôi nổi phóng xuất ra lực lượng của mình, đem cô kia hắc ám khí tức triệt để đánh tan. Bọn hắn nhìn khối kia tản ra tia sáng chói mắt bảo thạch, trong lòng cũng tràn đầy lòng cảm kích. May mắn mà có khối kia bảo thạch, bằng không chúng ta hôm nay thì nguy hiểm. Sở Ta thở hổn hển nói, sắc mặt của hắn vẫn như cũ có chút tái nhợt. A Sủa thì gật đầu một cái, trong mắt của hắn lóe ra nghĩ mà sợ quan mang, không sai. Cố kia hắc ám khí tức thực sự quá cường đại, chúng ta căn bản không phải là đối thủ của nó. Người áo bào đen nhìn khối kia bảo thạch, trong mắt lóe ra tham lam chỉ riêng mang, khối này sức mạnh của bảo thạch thực sự quá cường đại. Nếu như chúng ta có thể nắm giữ nó, có thể thì có thể trở thành trên phiến đại lục này tồn tại cường đại nhất. Nhưng mà, người thần bí áo trắng lại nhíu mày, hắn cảnh cáo nói, không nên kinh cử động. Khối này sức mạnh của bảo thạch mặc dù cường đại, nhưng chúng ta cũng vô pháp xác định nó sẽ hay không đối với chúng ta tạo thành ảnh hưởng gì. Chúng ta nhất định phải cẩn thận làm việc. Chiến sĩ giáp vàng thì gật đầu một cái, ánh mắt của hắn vẫn như cũ cảnh giác hết thảy xung quanh tiếng động, không sai. Chúng ta trước hết bảo đảm khối này bảo thạch tính an toàn, sau đó lại suy xét làm sao sử dụng lực lượng của nó. Tại mọi người bàn bạc xuống, bọn hắn quyết định trước đem khối kia bảo thạch mang về bọn hắn cứ điểm, sau đó lại tiến hành tiến một bước nghiên cứu cùng sử dụng. Bọn hắn hiểu rõ, đây là một hồi liên quan đến sinh tử tồn vong chiến đấu, cũng là bọn hắn tìm kiếm đã lâu đáp án. Bọn hắn nhất định phải hành sự cẩn thận, bảo đảm mọi thứ đều ở bọn hắn trong khống chế. Nhưng mà, bọn hắn cũng không biết, trận chiến đấu này chỉ là vừa mới bắt đầu. Càng lớn khiêu chiến còn tại phía trước chờ đợi bọn hắn, mà khối kia sức mạnh của bảo thạch thì sẽ thành bọn hắn chiến đấu mấu chốt. Chương 532, tiếng sấm cuộn cuộn. 1. Chương 532, tiếng sấm cuộn cuộn. 1. Liên tại bọn hắn chuẩn bị đem bảo thạch mang về cứ điểm lúc, bầu trời đột nhiên ảm đạm xuống, mây đen dày đặc, tiếng sấm vang rền, giống như toàn bộ thế giới đều đang run rẩy. Một cỗ trước nay chưa có cảm giác gáp bách nhường trong lòng mọi người siết chặt, bọn hắn hiểu rõ, càng lớn khiêu chiến đã đến. Nhìn tới, Hắc Ám chi chủ cũng không tính dễ dàng buông tha khối này bảo thạch. Sở Ta ngẩng đầu nhìn hướng lên bầu trời, cau mày, trong giọng nói mang theo một tia nghiêm trọng. A Sủa thì cảm nhận được cỗ lực lượng này cường đại, hắn nắm chặt chuôi kiếm, ánh mắt kiên định, bất kể Hắc Ám chi chủ phái ra cái gì, chúng ta cũng sẽ không lùi bước. Vì phiến đại lục này hòa bình, chúng ta nhất định phải bảo vệ khối này bảo thạch. Người áo bào đen pháp trượng lần nữa run rẩy, hắn nhắm mắt lại, cố gắng cảm ứng cỗ lực lượng này nơi phát ra, cỗ lực lượng này so trước đó hắc ám khí tức còn cường đại hơn. Chúng ta nhất định phải cẩn thận, bằng không có thể biết toàn quân bị diệt. Người thần bí áo trắng sắc mặt cũng biến thành ngưng trọng lên, hắn chậm rãi gật đầu, không sai, ta cảm nhận được. Cỗ lực lượng này bên trong ẩn chứa khí tức hủy diệt, chúng ta nhất định phải dốc toàn lực, bằng không hậu quả khó mà lường được. Chiến sĩ giáp vàng thì vẫn như cũ thủ vững tại nguyên vị, ánh mắt của hắn như nước, thời khắc cảnh giác hết thảy xung quanh tiếng động, ta sẽ tiếp tục giám thị tình huống xung quanh, xác thực bảo đảm an toàn của chúng ta. Đồng thời, ta cũng sẽ thời khắc chú ý luồng sức mạnh đó biến hóa, một sáng có bất cứ dị thường nào, ta sẽ lập tức báo tin mọi người. Đúng lúc này, một cỗ cường đại hắc ám khí tức theo trong mây đen đột nhiên xông ra, lao thẳng tới bọn hắn mà đến. Cỗ khí tức này so trước đó càng thêm cường đại, phản phất muốn đem bọn hắn tất cả mọi người thôn vệ vào trong. Không tốt, hắc ám chi chủ lực đến rồi. Sở Tà kêu lên một tiếng, hắn ngay lập tức vung động trong tay pháp trượng, phóng xuất ra một đạo sáng chói ánh sáng ma pháp, cố gắng ngăn cản cỗ này hắc ám khí tức. A Sủa thì nắm chặt chuôi kiếm, thân hình hắn lóe lên, liền vọt tới hắc ám khí tức phía trước, mũi kiếm trên không trung xẹt qua một đạo duyên dáng đường vòng cung, cố gắng đem cỗ kia hắc ám khí tức chặt đứt. Nhưng mà, cỗ này hắc ám khí tức lại dị thường cứng cỏi, phản phất là do vô số sức mạnh hắc ám ngưng tụ mà thành, không cách nào tùy tiện chặt đứt. Người áo bào đen cùng người thần bí áo trắng thì sôi nổi phóng xuất ra lực lượng của mình, cố gắng ngăn cản cỗ này hắc ám khí tức xâm nhập. Nhưng mà, bọn hắn lực lượng tại đây cỗ hắc ám khí tức trước mặt có vẻ nhỏ bé như vậy, giống như bất cứ lúc nào cũng sẽ bị thôn vệ đồng dạng. Thì trong lúc nguy cấp này, khối kia tản ra tia sáng chói mắt bảo thạch lần nữa phát ra một hồi tia sáng kỳ dị. Quang mang kia phản phất là một bàn tay vô hình, đem cỗ kia hắc ám khí tức chậm rãi đẩy ra. Chúng nhân trong lòng rung động, bọn hắn cảm giác được cô kia trói buộc bọn hắn lực lượng đang dần dần tiêu tán. Nhanh, thừa dịp hiện tại. Sở Tà hô to một tiếng, hắn vung động trong tay pháp trượng, phóng xuất ra một đạo sáng chói ánh sáng ma pháp, đem cô kia hắc ám khí tức triệt để đánh tan. A Sủa, người áo bào đen cùng người thần bí áo trắng thì sôi nổi phóng xuất ra lực lượng của mình, cộng đồng đem cô kia hắc ám khí tức triệt để tiêu diệt. Nhưng mà, bọn hắn hiểu rõ đây chỉ là tạm thời thắng lợi. Hắc ám chi chủ cũng sẽ không dễ dàng bỏ cuộc khối này bảo thạch, càng lớn khiêu chiến còn tại phía trước chờ đợi bọn hắn. Bọn hắn nhất định phải càng thêm cẩn thận làm việc, bảo đảm mọi thứ đều ở bọn hắn trong khống chế. Chúng ta nhất định phải nhanh đem khối này bảo thạch mang về cứ điểm. Sở Ta thở hổn hển nói, ở đâu chúng ta có thể tốt hơn nghiên cứu lực lượng của nó cũng tìm ra giải quyết sức mạnh bảo thạch sói mòn vấn đề phương pháp. A Sủa thì gật đầu một cái tỏ vẻ đồng ý, không sai, chúng ta nhất định phải nhanh hành động. Hắc ám chi chủ tùy thời đều có thể lần nữa phát động công kích, chúng ta nhất định phải làm tốt vạn toàn chuẩn bị. Người áo bào đen nhìn khối kia bảo thạch trong mắt lóe ra tham lam cùng khát vọng, khối này sức mạnh của bảo thạch thực sự quá cường đại. Nếu như chúng ta có thể hoàn toàn nắm giữ nó có thể thì có thể trở thành trên phiến đại lục này tồn tại cường đại nhất. Nhưng mà người thần bí áo trắng lại lần nữa nhíu mày, hắn cảnh cáo nói, không nên kinh cử bạo động. Khối này sức mạnh của bảo thạch mặc dù cường đại nhưng chúng ta cũng vô pháp xác định nó sẽ hay không đối với chúng ta tạo thành ảnh hưởng gì. Chúng ta nhất định phải cẩn thận làm việc, bằng không có thể biết đem lại không thể nào đoán trước hậu quả. Chiến sĩ giáp vàng thì gật đầu một cái, ánh mắt của hắn vẫn như cũ cảnh giác hết thảy xung quanh tiếng động, không sai. Chúng ta trước hết bảo đảm khối này bảo thạch tính an toàn, sau đó lại suy xét làm sao sử dụng lực lượng của nó. Chúng ta không thể vì nhất thời tham lam mà hủy đi tất cả đại lục hòa bình. Tại mọi người bàn bạc xuống, bọn hắn quyết định trước đem khối kia bảo thạch mang về cứ điểm, sau đó lại tiến hành tiến một bước nghiên cứu cùng sử dụng. Bọn hắn hiểu rõ đây là một hồi liên quan đến sinh tử tồn vong chiến đấu, cũng là bọn hắn tìm kiếm đã lâu đáp án. Bọn hắn nhất định phải hành sự cẩn thận, bảo đảm mọi thứ đều ở bọn hắn trong khống chế. Ngay tại lúc bọn hắn chuẩn bị lúc rời đi, một cỗ càng cường đại hơn hắc ám khí tức đột nhiên đánh tới. Cỗ khí tức này so trước đó bất kỳ lần nào đều cường đại hơn, phảng phất muốn đem toàn bộ đại lục cũng thôn vệ vào trong. Không tốt, hắc ám chi chủ chủ lực đến rồi. Sở Tà kêu lên một tiếng, hắn ngay lập tức vung động trong tay pháp trượng, phóng xuất ra một đạo sáng chói ánh sáng ma pháp cố gắng ngăn cản cỗ này hắc ám khí tức xâm nhập. A Sủa thì nắm chặt chuôi kiếm, thân hình hắn lóe lên liền vọt tới hắc ám khí tức phía trước, mũi kiếm trên không trung xẹt qua một đạo duyên dáng đường vòng cung cố gắng đem cỗ kia hắc ám khí tức chặt đứt. Nhưng mà cỗ này hắc ám khí tức lại dị thường cứng cỏi, phảng phất là do vô số sức mạnh hắc ám ngưng tụ mà thành, không cách nào tùy tiện chặt đứt. Người áo bào đen cùng người thần bí áo trắng thì sôi nổi phóng xuất ra lực lượng của mình cố gắng ngăn cản cỗ này hắc ám khí tức xâm nhập. Chương 532, tiếng sấm cuộn cuộn. 2, chương 532, tiếng sấm cuộn cuộn. 2, tiểu chủ, cái này chương tiết phía sau còn có a, xin điểm kích trang kế tiếp đọc tiếp, phía sau càng đặc sắc. Nhưng mà bọn hắn lực lượng tại đây cỗ hắc ám khí tức trước mặt có vẻ nhỏ bé như vậy, giống như bất cứ lúc nào cũng sẽ bị thôn vệ đồng dạng. Thì trong lúc nguy cấp này, khối kia tản ra tia sáng chói mắt bảo thạch lần nữa phát ra một hồi tia sáng kỳ dị. Quang mang kia phảng phất là một bàn tay vô hình đem cỗ kia hắc ám khí tức chậm rãi đẩy ra. Chúng nhân trong lòng vung lòng, bọn hắn cảm giác được cỗ kia chói buộc bọn hắn lực lượng đang dần dần tiêu tán. Mau thừa dịp hiện tại. Sở Tà hô to một tiếng, hắn vung động trong tay pháp trượng phóng xuất ra một đạo sáng chói ánh sáng ma pháp đem cỗ kia hắc ám khí tức triệt để đánh tan. A Sủa, người áo bào đen cùng người thần bí áo trắng thì sôi nổi phóng xuất ra lực lượng của mình cộng đồng đem cỗ kia hắc ám khí tức triệt để tiêu diệt. Nhưng mà bọn hắn hiểu rõ đây chỉ là tạm thời thắng lợi. Hắc ám chi chủ cũng sẽ không dễ dàng bỏ cuộc, khối này bảo thạch càng lớn khiêu chiến còn tại phía trước chờ đợi bọn hắn. Đúng lúc này, bầu trời giống như bị xé nứt ra, một đạo chói mắt kia chớp hoa phá trường không. Đúng lúc này là một hồi đình thai nhức góc lôi mình, giống như trời thì tại tức giận rít gào lên. Hắc ám khí tức giống như nước thủy triều mãnh liệt mà đến, mang theo sức mạnh mang tính hủy diệt, nhường mọi người cảm thấy trước nay chưa có chấn ép. Không xong, cỗ lực lượng này so trước đó bất kỳ lần nào đều cường đại hơn. Giọng Sở Tà bên trong mang theo một tia run rẩy, hắn nắm chặt pháp trượng, toàn thân ma lực phun trào, chuẩn bị nên đón trận này trước nay chưa có khiêu chiến. A Sủa mũi kiếm trên không trung xẹt qua, lưu lại từng đạo màu bạc quỹ đạo, hắn ánh mắt kiên định, phản phất muốn đem cỗ này hắc ám khí tức một phân thành hai. Mặc kệ đến bao nhiêu lần, ta cũng sẽ không lùi bước. Vì đại lục hòa bình, ta nhất định phải đứng ở chỗ này. Người áo bào đen pháp trượng run rẩy càng thêm kịch liệt, hắn nhắm mắt lại, cố gắng cảm ứng cỗ lực lượng này đầu nguồn. Cỗ lực lượng này, nó đến từ hắc ám chi chủ bản thể. Chúng ta nhất định phải cẩn thận, bằng không. Người thần bí áo trắng sắc mặt nghiêm túc, hắn chậm rãi gật đầu, âm thanh trầm thấp mà hữu lực, không sai, ta cảm nhận được. Cỗ lực lượng này bên trong ẩn chứa khí tức hủy diệt, chúng ta nhất định phải dốc toàn lực, bằng không tất cả đại lục đều đem lâm vào bóng tối. Chiến sĩ giáp vàng vẫn như cũ thủ vững tại nguyên vị, ánh mắt của hắn như nước, thời khắc cảnh giác hết thảy xung quanh tiếng động. Hắn trầm giọng nói, ta sẽ tiếp tục giám thị tình huống xung quanh, xác thực bảo đảm an toàn của chúng ta. Đồng thời, ta cũng sẽ thời khắc chú ý luồng sức mạnh đó biến hóa, một sáng có bất cứ dị thường nào, ta sẽ lập tức báo tin mọi người. Nhưng mà, ngay tại cỗ này hắc ám khí tức sắp thôn vệ bọn hắn lúc, khối kia tản ra tia sáng chói mắt bảo thạch lần nữa phát ra một hồi tia sáng kỳ dị. Quang mang kia phảng phất là một bàn tay vô hình, đem cỗ kia hắc ám khí tức chậm rãi đẩy ra. Chúng nhân trong lòng buông lỏng, bọn hắn cảm giác được cỗ kia trói buộc bọn hắn lực lượng đang dần dần tiêu tán. Nhanh, thừa dịp hiện tại. Sở Tà hô to một tiếng, hắn vung động trong tay pháp trượng, phóng xuất ra một đạo sáng chói ánh sáng ma pháp, đem cỗ kia hắc ám khí tức triệt để đánh tan. A Sủa, người áo bào đen cùng người thần bí áo trắng thì sôi nổi phóng xuất ra lực lượng của mình, cộng đồng đem cỗ kia hắc ám khí tức triệt để tiêu diệt. Nhưng mà, bọn hắn hiểu rõ đây chỉ là tạm thời thắng lợi. Hắc ám chi chủ cũng sẽ không dễ dàng bỏ cuộc, khối này bảo thạch càng lớn khiêu chiến còn tại phía trước chờ đợi bọn hắn. Chúng ta nhất định phải nhanh đem khối này bảo thạch mang về cứ điểm. Sở Tà thở hổn hển nói, trên mặt của hắn tràn đầy mỏi mệt, nhưng ánh mắt lại kiên định lạ thường. Ở đâu chúng ta có thể tốt hơn nghiên cứu lực lượng của nó, cũng tìm ra giải quyết sức mạnh bảo thạch sói mòn vấn đề phương pháp. A Sủa thì gật đầu một cái, mũi kiếm của hắn vẫn như cũ chỉ về đằng trước, giống như tùy thời chuẩn bị nên đón trận chiến đấu tiếp theo. Không sai, chúng ta nhất định phải nhanh hành động. Hắc ám chi chủ tùy thời đều có thể lần nữa phát động công kích, chúng ta nhất định phải làm tốt vạn toàn chuẩn bị. Người áo bào đen nhìn khối kia bảo thạch, trong mắt lóe ra tham lam cùng khát vọng. Hắn thấp giọng nói, khối này sức mạnh của bảo thạch thực sự quá cường đại. Nếu như chúng ta có thể hoàn toàn nắm giữ nó, có thể thì có thể trở thành trên phiến đại lục này tồn tại cường đại nhất. Nhưng mà, người thần bí áo trắng lại lần nữa nhíu mày, hắn cảnh cáo nói, không nên khinh cử vọng động. Khối này sức mạnh của bảo thạch mặc dù cường đại, nhưng chúng ta cũng vô pháp xác định nó sẽ hay không đối với chúng ta tạo thành ảnh hưởng gì. Chúng ta nhất định phải cẩn thận làm việc, bằng không có thể biết đem lại không thể nào đoán trước hậu quả. Chiến sĩ giáp vàng thì gật đầu một cái, ánh mắt của hắn vẫn như cũ cảnh giác hết thảy xung quanh tiếng động. Không sai, chúng ta trước hết bảo đảm khối này bảo thạch tính an toàn, sau đó lại suy xét làm sao sử dụng lực lượng của nó. Chúng ta không thể vì nhất thời tham lam mà hủy đi tất cả đại lục hòa bình. Tại mọi người bàn bạc xuống, bọn hắn quyết định trước đem khối kia bảo thạch mang về cứ điểm, sau đó lại tiến hành tiến một bước nghiên cứu cùng sử dụng. Nhưng mà, liền tại bọn hắn chuẩn bị lúc rời đi, một cỗ càng cường đại hơn hắc ám khí tức đột nhiên đánh tới. Cỗ khí tức này so trước đó bất kỳ lần nào đều cường đại hơn, phản phất muốn đem toàn bộ đại lục cũng thôn phệ vào trong. Bầu trời trở nên càng thêm ảm đạm, mây đen dày đặc, tiếng sấm vang rền, toàn bộ thế giới đều đang run rẩy. Chương 533, Sở Tà hiện tại không đồng dạng, 1, chương 533, Sở Tà hiện tại không đồng dạng, 1, không tốt, hắc ám chi chủ lực đến rồi. Sở Tà kêu lên một tiếng, hắn ngay lập tức vung động trong tay pháp trượng, phóng xuất ra một đạo sáng chói ánh sáng ma pháp, cố gắng ngăn cản cỗ này hắc ám khí tức xâm nhập. A Sủa thì nắm chặt chuôi kiếm, thân hình hắn lóe lên, liền bọn tới hắc ám khí tức phía trước. Mũi kiếm trên không trung xẹt qua một đạo duyên dáng đường vòng cung, cố gắng đem cỗ kia hắc ám khí tức chặt đứt. Nhưng mà, cỗ này hắc ám khí tức lại dị thường cứng cỏi, phản phất là do vô số sức mạnh hắc ám ngưng tụ mà thành, không cách nào tùy tiện chặt đứt. Người áo bào đen cùng người thần bí áo trắng thì sôi nổi phóng xuất ra lực lượng của mình, cố gắng ngăn cản cỗ này hắc ám khí tức xâm nhập. Nhưng mà, bọn hắn lực lượng tại đây cỗ hắc ám khí tức trước mặt có vẻ nhỏ bé như vậy, giống như bất cứ lúc nào cũng sẽ bị thôn vệ đồng dạng. Thì trong lúc nguy cấp này, khối kia tản ra tia sáng chói mắt bảo thạch lần nữa phát ra một hồi tia sáng kỳ dị. Quang mang kia phảng phất là một bàn tay vô hình, đem cỗ kia hắc ám khí tức chậm rãi đẩy ra. Chúng nhân trong lòng buông lỏng, bọn hắn cảm giác được cỗ kia chói buộc bọn hắn lực lượng đang dần dần tiêu tán. Nhanh, thừa dịp hiện tại. Sở Tà hô to một tiếng, hắn vung động trong tay pháp trượng, phóng xuất ra một đạo sáng chói ánh sáng ma pháp, đem cỗ kia hắc ám khí tức triệt để đánh tan. A Sủa, người áo bào đen cùng người thần bí áo trắng thì sôi nổi phóng xuất ra lực lượng của mình, cộng đồng đem cỗ kia hắc ám khí tức triệt để tiêu diệt. Nhưng mà, bọn hắn hiểu rõ đây chỉ là tạm thời thắng lợi. Hắc ám chi chủ cũng sẽ không dễ dàng bỏ cuộc khối này bảo thạch, càng lớn khiêu chiến còn tại phía trước chờ đợi bọn hắn. Chúng ta nhất định phải càng thêm cẩn thận làm việc. Sở Tà trầm giọng nói, trong ánh mắt của hắn để lộ ra một loại trước nay chưa có kiên định, hắc ám chi chủ sức mạnh càng ngày càng cường đại, chúng ta nhất định phải nhanh tìm thấy phương pháp giải quyết. A Sủa thì gật đầu một cái, mũi kiếm của hắn vẫn như cũ chỉ về đằng trước, giống như tùy thời chuẩn bị nên đón trận chiến đấu tiếp theo. Không sai, chúng ta không thể phớt lờ. Hắc ám chi chủ tùy thời đều có thể lần nữa phát động công kích, chúng ta nhất định phải thời khắc giữ cảnh giác. Người áo bào đen nhìn khối kia bảo thạch, trong mắt lóe ra vẻ phức tạp. Hắn thấp giọng nói, khối này sức mạnh của bảo thạch xác thực cường đại, nhưng chúng ta thì nhất định phải chú ý cẩn thận. Chúng ta không thể bị lực lượng của nó làm cho mê hoặc, bằng không có thể biết lâm vào vạn kiếp bất phục hoàn cảnh. Người thần bí áo trắng thì gật đầu một cái, sắc mặt của hắn vẫn như cũ nghiêm trọng. Chúng ta nhất định phải nhanh đem khối này bảo thạch mang về cứ điểm, sau đó tiến hành xâm nhập nghiên cứu. Chỉ có hiểu rõ nó chân chính sức mạnh, chúng ta mới có thể tìm được ứng đối hắc ám chi chủ phương pháp. Chiến sĩ giáp vàng thì vẫn như cũ thủ vững tại nguyên vị, ánh mắt của hắn như nước, thời khắc cảnh giác hết thảy xung quanh tiếng động. Ta sẽ tiếp tục giám thị tình huống xung quanh, xác thực bảo đảm an toàn của chúng ta. Đồng thời, ta cũng sẽ thời khắc chú ý luồng sức mạnh đó biến hóa, một sáng có bất cứ dị thường nào, ta sẽ lập tức báo tin mọi người. Tại mọi người cùng nhau nỗ lực dưới, bọn hắn cuối cùng đem khối kia tản ra tia sáng chói mắt bảo thạch mang về cứ điểm. Nhưng mà, bọn hắn hiểu rõ đây chỉ là bắt đầu, càng lớn khiêu chiến còn tại phía trước chờ đợi bọn hắn. Bọn hắn nhất định phải càng thêm cẩn thận làm việc, bảo đảm mọi thứ đều ở bọn hắn trong khống chế. Bên trong cứ điểm, mọi người ngồi vây chung một chỗ, ánh mắt cũng tập trung ở chỗ nào viên tản ra tia sáng chói mắt bảo thạch bên trên. Trong lòng của bọn hắn cũng tràn đầy chờ mong cùng bất an, chờ mong có thể tìm thấy phương pháp giải quyết, nhưng lại bất an tại không biết khiêu chiến. Chúng ta nhất định phải nhanh bắt đầu nghiên cứu khối này bảo thạch. Sở Tà trầm giọng nói, trong ánh mắt của hắn để lộ ra một loại trước nay chưa có kiên định, chỉ có hiểu rõ nó chân chính sức mạnh, chúng ta mới có thể tìm được ứng đối hắc ám chi chủ phương pháp. A Sủa thì gật đầu một cái, kiếm của hắn vẫn như cũ phóng tại bên người, tùy thời chuẩn bị ứng đối có thể nguy hiểm. Không sai, chúng ta không thể lãng phí thời gian. Hắc ám chi chủ tùy thời đều có thể lần nữa phát động công kích, chúng ta nhất định phải nhanh tìm thấy phương pháp giải quyết. Người áo bào đen nhìn khối kia bảo thạch, trong mắt lóe ra vẻ phức tạp. Hắn thấp giọng nói, ta sẽ tận hết khả năng đến nghiên cứu khối này bảo thạch, nhưng ta thì hy vọng chúng ta có thể giữ cảnh giác, không nên bị lực lượng của nó làm cho mê hoặc. Người thần bí áo trắng thì gật đầu một cái, sắc mặt của hắn vẫn như cũ nghiêm trọng. Ta sẽ hiệp trợ ngươi tiến hành nghiên cứu, nhưng chúng ta nhất định phải thời khắc gìn giữ đầu óc thanh tỉnh. Khối này sức mạnh của bảo thạch mặc dù cường đại, nhưng cũng có thể đem lại không thể nào đoán trước hậu quả. Chiến sĩ giáp vàng thì vẫn như cũ thủ vững tại nguyên vị, ánh mắt của hắn như nước, thời khắc cảnh giác hết thảy xung quanh tiếng động. Ta sẽ tiếp tục giám thị tình huống xung quanh, xác thực bảo đảm an toàn của chúng ta. Đồng thời, ta cũng sẽ thời khắc chú ý luồng sức mạnh đó biến hóa, một sáng có bất cứ dị thường nào, ta sẽ lập tức báo tin mọi người. Bên trong cứ điểm, ánh đến chập chờn, tỏa ra mọi người căng cứng gương mặt. Khối kia bảo thạch bị cất đặt tại một tấm cổ lao trên bàn gỗ, tản ra nhu hòa lại không thể bỏ qua quang mang, dường như mỗi một luồng ánh sáng cũng ẩn chứa không biết sức mạnh. Chúng ta phải có cái kế hoạch. Sở Tà ngón tay nhẹ nhàng gõ nhìn pháp trượng, âm thanh trầm thấp mà hữu lực, không thể mù quáng mà nghiên cứu, phải có cái hệ thống phương án. A Sùa gật đầu một cái, ánh mắt sắc bén như kiếm, ta đồng ý với lại, chúng ta còn cần suy xét làm sao để phòng Hắc Ám chi chủ lần tiếp theo tập kích. Hắn sẽ không từ bỏ ý đồ. Người áo bào đen do dự một lát, mở miệng nói, ta đề nghị, chúng ta chia ra hành động. Một bộ phận người phụ trách nghiên cứu bảo thạch, một nhóm người khác thì phụ trách cảnh giới, xác thực bảo đảm an toàn của chúng ta. Người thần bí áo trắng nhẹ nhàng nuốt cảm, như có điều suy nghĩ, đó là một không tệ đề nghị. Nhưng chúng ta cần bảo đảm đội nghiên cứu có đầy đủ bảo hộ, rốt cuộc khối này bảo thạch lực hấp dẫn cũng không nhỏ. Giọng chiến sĩ giáp vàng kiên định như sắt, ta sẽ phụ trách cảnh giới, tuyệt sẽ không nhường bất cứ địch nhân nào bước vào cứ điểm một bước. Các ngươi có thể yên tâm nghiên cứu. Sở ta gật đầu một cái, ánh mắt đảo qua mọi người, như vậy thì quyết định như vậy. À xưa, người áo bào đen, ba người chúng ta phụ trách nghiên cứu. Người thần bí áo trắng, ngươi hiệp giúp bọn ta, đồng thời phụ trách tình báo thu thập. Chiến sĩ giáp vàng, cảnh giới thì giao cho ngươi. Chương 533, sở ta hiện tại không đồng dạng, 2, chương 533, sở ta hiện tại không đồng dạng, 2, kế hoạch cố định, mọi người sôi nổi đứng dậy, chuẩn bị vùi đầu vào riêng phần mình nhiệm vụ bên trong. Nhưng mà, đúng lúc này, một hồi đột nhiên xuất hiện rung động phá vỡ cứ điểm yên tĩnh. Có chuyện gì vậy? A Sùa nhanh chóng nắm chặt chuôi kiếm, cảnh giác nhìn hướng bốn phía. Giọng chiến sĩ giáp vàng theo cảnh giới vị trí chuyển đến, mang theo một tia vội vàng, không rõ ràng, nhưng ta cảm giác được một cỗ cường đại ma lực ba động đang nhanh chóng tiếp cận. Sở ta sắc mặt trong nháy mắt trở nên nghiêm trọng, không tốt, Hắc Ám chi chủ có thể đã hiểu rõ vị trí của chúng ta. Chúng ta nhất định phải nhanh hành động. Người áo bào đen trong mắt lóe lên một vòng quyết tuyệt, không còn thời gian do dự. Chúng ta nhất định phải ngay lập tức khởi động tất cả phòng ngự biện pháp, đồng thời tăng tốc nghiên cứu tiến độ. Bằng không, một sáng Hắc Ám chi chủ đến, chúng ta có thể ngay cả thời gian phản ứng đều không có. Người thần bí áo trắng nhanh chóng gật đầu, ngón tay đã bắt đầu trên không trung huy động, tựa hồ tại bố trí cái gì, ta sẽ khởi động cứ điểm ẩn nặc trận pháp, hy vọng có thể vì chúng ta tranh thủ một chút thời gian. Theo người thần bí áo trắng động tác, bên trong cứ điểm bắt đầu tràn ngập lên một lớp sương khói mỏng manh, đem toàn bộ không gian bao vây được như ẩn như hiện. Cùng lúc đó, Sở Tà, A Sủa cùng người áo bào đen đã vây ngồi ở bảo thạch trung quanh, bắt đầu khẩn trương nghiên cứu. Thời gian giống như tại thời khắc này ngưng kết, mỗi giây cũng tràn đầy gấp gáp cùng bất an. Bảo thạch thượng quang mang dường như cũng tại đáp lại cố gắng của bọn hắn, lấp lóe được càng thêm tấp nập mà sáng ngời. Nhưng mà, liền tại bọn hắn sắp để lộ bảo thạch bí mật một sát na, một hồi đinh thai nhức óc quanh mình đột nhiên vang lên, đem toàn bộ cứ điểm chấn động đến lung lay sắp đổ. Không tốt, Hắc Ám chi chủ đến rồi. Giọng chiến sĩ giáp vàng xuyên thấu qua rung động không khí truyền đến, mang theo một tia không cách nào che giấu lo lắng. Sở ta cắn chặt răng, trong ánh mắt lóe ra bất khuất chỉ riêng mang, chúng ta không thể từ bỏ, hiện tại là thời điểm mấu chốt nhất. Chỉ cần chúng ta có thể giải ra khối này bảo thạch bí mật, thì có thể tìm tới đối kháng Hắc Ám chi chủ phương pháp. A Sủa mũi kiếm trên mặt đất vạch ra một đạo thật sâu dấu vết, thanh âm của hắn kiên định như sắt, không sai, chúng ta không thể ở chỗ này ngã xuống. Hắc Ám chi chủ mặc dù cường đại, nhưng chúng ta thì không phải không có lực đánh một trận. Áo bào đen ngón tay người tại trên bảo thạch nhẹ nhàng sẽ qua, tựa hồ tại thử nghiệm cố gắng cuối cùng, lại cho ta một chút thời gian, ta nhất định có thể giải ra bí mật này. Người thần bí áo trắng sắc mặt tái nhợt, nhưng ánh mắt của hắn lại kiên định lạ thường, ta sẽ ta tận hết khả năng cho các ngươi tranh thủ thời gian. Chỉ cần còn có một chút hy vọng, chúng ta thì không thể từ bỏ. Nhưng mà, Hắc Ám chi chủ sức mạnh thực sự quá mức cường đại, mặc dù có ẩn nặc trận pháp bảo hộ, cứ điểm cũng tại dần dần tan nữa. Mỗi một khối đá rơi xuống, mỗi một âm thanh vật liệu gỗ đứt gãy, đều giống như nói tận thế giáng lâm. Nhanh, chúng ta nhất định phải rời đi nơi này. Giọng chiến sĩ giáp vàng đã mang tới mấy phần gấp rút, cứ điểm đã không chịu nổi, chúng ta nhất định phải tìm thấy mới nơi trú ẩn. Sở ta trong lòng tràn ngập sự không cam lòng, nhưng hắn cũng biết, đây là lựa chọn duy nhất. Hắn hít sâu một hơi, đem bảo thạch chăm chú nắm trong tay. Đi, chúng ta mang theo bảo thạch cùng một chỗ. Chỉ cần nó tại, chúng ta hy vọng ngay tại. A Sùa, người áo bào đen, người thần bí áo trắng sôi nổi gật đầu, bọn hắn hiểu rõ, đây là một hồi không có đường lui chiến đấu. Bọn hắn nhất định phải mang theo khối này bảo thạch, tìm thấy hy vọng mới nơi, sau đó ở đâu tiếp tục nghiên cứu của bọn hắn, mãi đến khi tìm thấy đối kháng Hắc Ám chi chủ phương pháp. Tại chiến sĩ giáp vàng dẫn đầu xuống, bọn hắn xuyên việt rồi sụp đổ cứ điểm, xông vào trong màn đêm mịt mờ. Sau lưng là Hắc Ám chi chủ tàn sát bừa bãi ống, phía trước là không biết mà tràn ngập nguy hiểm lữ trình. Nhưng bọn hắn hiểu rõ, chỉ cần bọn hắn còn có một hơi tại, thì tuyệt không buông tha khối này bảo thạch, tuyệt không buông tha đối kháng Hắc Ám chi chủ hy vọng. Trong bóng đêm, thân ảnh của bọn hắn từ từ đi xa, chỉ lưu lại từng chuỗi kiên định tiếng bước chân cùng khối kia tản ra tia sáng chói mắt bảo thạch ở trong trời đêm xẹt qua quỹ đạo. Đây là một hồi không có khói lửa chiến tranh, nhưng bọn hắn hiểu rõ, chỉ cần trong lòng có quang hy vọng thì vĩnh viễn sẽ không dập tắt.